Chương 877, cùng người đeo mặt nạ 10 năm ước hẹn. Chương 877, cùng người đeo mặt nạ 10 năm ước hẹn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem đi tới nam tử thân mang một bộ áo bào tím, tóc dài xõa bay, trong tay nắm một thanh quạt xếp, thoạt nhìn rất là tuấn tú, khóe miệng còn hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là nụ cười này có chút tà mị. Mà tại Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, cái kia thanh tú nữ tử cũng nhìn hắn một cái, giờ phút này, nàng nụ cười trên mặt cũng đã tan biến. Rõ ràng, Diệp Thiên Mệnh câu nói kia làm cho nàng cũng tức giận. Cái gì gọi là ngươi thua thiệt lớn? Nhân tình của ngươi rất đáng tiền sao? Đối mặt cái kia nam tử áo bào tím, Diệp Thiên Mệnh cũng không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, huynh đài chớ có để ý, ta chính là chỉ đùa một chút. Đùa giỡn? Nam tử áo bào tím đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn cười nói, đùa giỡn không phải lái như vậy, ngươi biết Thương Du Văn Minh sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, biết. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, có thể thiếu Thương Du Văn Minh một cái nhân tình, cho dù là định luật cảnh cường giả, cái kia với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn giao thiệp, mà ngươi không có đi đến định luật cảnh a? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, không có. Nam tử áo bào tím nở nụ cười, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, liền không bị định nghĩa cảnh đều không có a. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, xác thực không có. Vậy ngươi giả trang cái gì bức? Nam tử áo bào tím nụ cười dần dần biến đến âm lạnh lên, tại chúng ta Thương Du Thương Hội địa bàn trang bức, ngươi đủ tư cách sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, nam nhân mà, tình cờ thổi cái ngư bức. Bình thường. Thổi ngư bức. Nam tử áo bào tím gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi tại địa phương khác thổi, ta mặc kệ, nhưng ở chúng ta Thương Du Thương Hội thổi, đó là phải trả giá thật lớn, hiểu? Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, có muốn không? Ngươi tha ta một mạng, ta cũng là lần đầu tiên thổi ngư bức, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam tử áo bào tím nở nụ cười, cũng được. Ngươi tới cửa đối chúng ta Thương Du Thương Hội dập đầu ba cái, việc này liền tính qua. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, vậy không được. Nam tử áo bào tím hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Diệp Thiên Mệnh lại nói, ta nói không được là cho các ngươi Thương Du tốt. Một bên thanh tú nữ tử nhịn không được nói, có ý tứ gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ta cái quỷ này xuống, các ngươi Thương Du Thương Hội khí số liền muốn chấm dứt. Con mẹ hắn thổi ngư bức. Cái kia nam tử áo bào tím nghe xong Diệp Thiên Mệnh lời này, lập tức giận đến không được, trực tiếp đưa tay bóp hướng về phía Diệp Thiên Mệnh ít hầu. Nhưng tay của hắn vừa mới rỗi ra, đột nhiên không có dấu hiệu nào dưới, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí ép tới quỳ ngay tại chỗ. Nam tử áo bào tím lập tức bối rối. Một bên thanh tú nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Nam tử áo bào tím ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, không thể tin nói, ngươi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống hắn, ta cái gì? Nam tử áo bào tím đột nhiên giận dữ, ngươi dám tại Thương Du Thương Hội trong cửa hàng độc thủ, ngươi muốn chết. Thương Du Thương Hội có một đầu thiết quy, cái kia chính là bất luận cái gì người không được tại Thương Du Thương Hội trong phạm vi thế lực độc thủ. Người vi phạm xem cùng đối Thương Du Văn Minh tuyên chiến. Nam tử áo bào tím giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm, mà một bên thanh tú nữ tử đã phát hiện sự tình có chút không đúng. Nàng chi cho nên tuyệt đối không thích hợp, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Mệnh nhường nam tử áo bào tím cứ như vậy quỳ xuống, mà là Diệp Thiên Mệnh dám ở Thương Du Văn Minh trong cửa hàng độc thủ, mà lại đối phương biết rõ tại Thương Du Thương Hội địa bàn, nhưng lại không hề sợ hãi. Đến giờ phút này, nàng đã hoàn toàn ý thức được Diệp Thiên Mệnh không đơn giản. Nàng nhìn về phía nam tử áo bào tím, muốn nói gì, nhưng lúc này nam tử áo bào tím đã bóp nát một viên phù lục tại cửa hàng vùng trời, một tấm bùa giống như pháo hoa sáng chói nở rộ. Nhìn thấy một màn này, thanh tú nữ tử trong lòng thở dài, nàng biết chuyện kế tiếp không phải nàng có thể xử lý. Nàng yên lặng lui qua một bên. Nàng chẳng qua là một cái làm công, mà đối với hiện tại loại chuyện này, cưỡng ép ra mặt chỉ có một con đường chết, bây giờ có thể làm liền là giả ngu trang trong suốt. Theo tấm đùa kia ở trong hư không nở rộ đến, chỉ chốc lát hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ giữa thiên địa tụ đến, đều là Thương Du Văn Minh cường giả, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới linh thú cửa hàng, đều là không bị định nghĩa cảnh. Cầm đầu là một lão giả tiến đến liền thấy quỳ xuống nam tử áo bào tím. Làm thấy cảnh này lúc, sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Thiên Mệnh, hai mắt híp lại, ngươi làm? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, đây không phải hết sức chuyện rõ ràng rành sao? Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh phách lối như vậy, lão giả kia trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, mà khi hắn phản ứng lại về sau, lập tức giận quá thành cười, mẹ nó ngươi hết sức hung hăng cản quấy a ngươi. Ngươi? Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay để ép. Bịch. Trong chốc lát, giữa sân tất cả mọi người cùng nhau toàn bộ quỳ xuống. Không đúng, là toàn bộ Quy Yên thị hết thảy cường giả đều cùng nhau quỳ xuống. Giờ khắc này, không chỉ là lão giả đám người bối rối, bên ngoài Quy Yên thị những người kia cũng đều bối rối. Thứ độ gì? Đây là thế nào? Bọn hắn tất cả mọi người còn không có làm rõ ràng tình huống. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh thanh âm đột nhiên từ toàn bộ Quy Yên thị vang vọng, "Chư vị, ngượng ngùng, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Thật xin lỗi." Nói xong, Quy Yên thị bên trong những cường giả kia trên người thần bí uy áp lập tức tan biến vô tung vô ảnh, tất cả mọi người khôi phục như thường. Mà bọn hắn thì dồn dập nhìn về phía cái kia linh sủng cửa hàng, bởi vì vừa mới âm thanh kia liền là theo linh sủng cửa hàng truyền đến. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả xông về cái kia linh sủng cửa hàng, muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Linh sủng cửa hàng bên trong, Diệp Thiên Mệnh trước mặt những Thương Du đó văn minh cường giả giờ phút này đều đã hoa đá. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, ngắn ngủi mất đi suy nghĩ, bọn hắn đều là không bị định nghĩa cảnh a. Cứ như vậy, quỳ rồi. Mà một bên thanh tú nữ tử vẻ mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nàng có một loại dự cảm xấu, nàng cúi đầu, sợ bị lan đến gần. Lúc này, quỳ gối Diệp Thiên Mệnh trước mặt lão giả kia đột nhiên run giọng nói, ngươi là định luật cảnh? Định luật cảnh? cũng chỉ có định luật cảnh loại cấp bậc cường giả này mới có thể để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ quỳ xuống. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này một bên nam tử áo bào tím đột nhiên gần giọng nói, coi như là định luật cảnh lại như thế nào, gia gia của ta cũng là định luật cảnh. Nghe được nam tử áo bào tím, lão giả lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi hỏi câu nói tiếp nhưng thật ra là đang thử thăm dò, cũng thuận tiện nghĩ tìm cho mình cái dưới bậc thang. Thương Du Văn Minh mặc dù rất mạnh, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cùng định luật cảnh này loại cấp bậc cường giả kết thù, đặc biệt là vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bây giờ này nam tử áo bào tím một câu đem hắn cho tìm lối thoát đường cho chăn chết rồi. Mẹ nó! Lão giả lập tức giận đến không được, nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì này nam tử áo bào tím ra không chỉ là định luật cảnh, hơn nữa còn là hắn cấp trên cấp trên. Diệp Thiên Mệnh thì là nhìn về phía cái kia nam tử áo bào tím, nam tử áo bào tím cũng đang nhìn hắn, mặc dù là quỷ, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh lúc trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Nam tử áo bào tím gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, gia gia của ta lập tức tới ngay, ngươi có gan cũng đừng chạy. Diệp Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ta không chạy, ta chờ ngươi gia gia. Nói xong, hắn đi đến một bên ngồi xuống, nhìn trước mắt quỷ những người này, hắn đột nhiên có chút không thú vị. Đã từng bị đánh đập, làm cháu trai, cơ hồ chưa từng có qua một ngày vui sướng tháng ngày, mà bây giờ hắn có thực lực như vậy có thể dễ dàng nghiền ép những cái kia hung hăng càn quấy ác nhân. Vừa mới bắt đầu vẫn là thật thoải mái, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng không thú vị. Hắn nở nụ cười, còn tốt, loại ngày này lập tức liền phải kết thúc, bởi vì hắn cùng người đeo mặt nạ 10 năm ước hẹn lập tức sắp đến, đây cũng là chính mình cuối cùng hưởng thụ thời khắc. Giờ phút này, linh sủng cửa hàng bốn phía đã tụ tập rất nhiều cường giả, những cường giả này đều là lúc trước tại bên ngoài quỳ xuống những người kia. Khi đi tới nhà này linh sủng cửa hàng lúc, bọn hắn tầm mắt đều rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Mặc dù không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng đại gia đã đoán được một cách đại khái. Mọi người ngay từ đầu cũng là có chút rung động, đại gia không nghĩ tới có người lại dám tại Thương Du Văn Minh địa bàn động thủ. Đây không phải tại đối Thương Du Văn Minh tuyên chiến sao? Mặc dù Diệp Thiên Mệnh thực lực rất khủng bố, nhưng này dù sao cũng là Thương Du Văn Minh a. Thương Du Văn Minh cùng cái khác Yên Diệt cấp Văn Minh còn không giống nhau, cái Văn Minh này ngoại trừ có Yên Diệt cấp cường giả bên ngoài, còn rất có tiền. Vô cùng có tiền. Mà lại, thiếu bọn hắn nhân tình định luật cảnh cường giả, còn không ít. Trọng yếu nhất chính là, sự tình huyên náo lớn như vậy, nếu như Thương Du Văn Minh không xử lý tốt, về sau ai còn tuân thủ Thương Du Văn Minh quý củ? Này bằng với là nắm đường cho đi chết ta. Mà trong điện cái kia thanh tú thiếu nữ giờ phút này đã kinh khủng tới cực điểm, bởi vì làm nàng người này, cần nhất liền là nhìn mặt mà nói chuyện, làm cái kia ông lão áo tím nói đến định luận cảnh lúc, thiếu niên trước mắt này không chỉ không có nửa điểm e ngại cùng kiêng kỵ, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Thiếu niên này vô cùng có khả năng không chỉ là định luận cảnh. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền càng thêm sợ hãi. Nhưng nàng cũng không có cách nào, đối với nàng mà nói, hiện tại nàng liền tư cách nói chuyện đều không có. Mà một bên khác, cái kia Uti cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức này, làm chiếm được tin tức này lúc, nàng lông mày lập tức nhíu lại, trong ấn tượng của nàng, Diệp Thiên Mệnh không phải loại kia ưa thích kiếm chuyện người. Lúc này, trước mặt nàng lão giả, thiếu cung chủ, chuyện nguyên nhân gây ra là không trọng yếu. Uti đột nhiên nói, triệu tập ta hư vô thượng cung hết thảy cường giả, bao quát bế quan, lập tức đi tới Quy Yên thị linh sủng cửa hàng. Nói xong, nàng lúc này đứng dậy, mà lúc này, lão giả kia vội vàng nói, thiếu cung chủ, dù Diệp công tử thực lực, căn bản không cần chúng ta Thương Du Văn Minh trợ giúp a. Chúng ta không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy a. Uti nhìn hắn một cái, chúng ta nhất định phải nhường Diệp công tử đem cái này bức trang xuống rồi. Đi. Nói xong, nàng đứng dậy tan biến tại nơi xa. Lão giả. Chương 878, chỉ cái hướng đi. Chương 878, chỉ cái hướng đi. Quy Yên thị, linh sủng cửa hàng bốn phía, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Công nhân khiêu khích Thương Du Văn Minh. Loại chuyện này có thể là không phổ biến. Càng ngày càng nhiều người đều nghĩ đến xem đến cùng là ai như thế dũng. Mà tại cái kia linh sủng cửa hàng bên trong, Diệp Thiên Mệnh ngồi trên ghế, hắn không có để ý những cái kia quỷ người, mà là nhìn về phía cách đó không xa cái kia bảy màu hồ ly. Hắn hơi hơi vây tay một cái. Linh lồng lặng yên không một tiếng động tan biến, cái kia bảy màu hồ ly lập tức thoát khốn, nó cũng không có chạy trốn, mà là lập tức bay đến Diệp Thiên Mệnh trên tay, nàng thân mật dùng đầu của mình cọ lấy tay của hắn. Diệp Thiên Mệnh đánh giá trước mắt thất thải hồ ly, cười cười, ngươi tên gì? Thất thải hồ ly Thúy Thanh nói, không có có danh tự. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, vậy ngươi về sau liền gọi tiểu hồ đi. Thất thải hồ ly trừng mắt nhìn, được. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới phi đến cái kia thanh tú nữ tử trước mặt, trong nạp giới vừa lúc là 6 tỷ miếng bạch tinh. Nhìn thấy một màn này, thanh tú nữ tử lập tức có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cái này. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, một mã thì một mã. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó tiếp nhận nạp giới, tiếp lấy vội vàng lui qua một bên. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi. Một mã thì một mã. Vậy liền mang ý nghĩa, trước mắt nam nhân này không có muốn đả thương cùng vô tội ý tứ. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nam nhân này không tức giận thời điểm, kỳ thật vẫn là hết sức hòa ái dễ gần. Nhưng tức giận lên, thật sự là có chút khủng bố. Lúc này, cái kia quỷ nam tử áo bào tím đột nhiên gần giọng nói, ngươi. Hắn vừa nói một chữ, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng bung tay lên, ồn ào. Ba. Theo một đạo thanh thúy bạt hai tiếng vang triệt để, nam tử áo bào tím thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ còn một luồng linh hồn. Tất cả mọi người, nam tử áo bào tím lần này là thật sợ hãi, bởi vì hắn chân chính cảm nhận được tử vong. Hắn vô cùng kinh khủng nhìn cách đó không xa ngồi Diệp Thiên Mệnh, lại cũng không dám nói thêm nữa. mà tại bên cạnh hắn những thương du đó văn minh cường giả thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn hắn giờ phút này đã ý thức được, người thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không sợ thương du văn minh. Lão giả dẫn đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Diệp Thiên Mệnh, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn không tin thiếu niên ở trước mắt không biết thương du văn minh, mà đối phương nếu biết, vẫn còn dám làm như thế, cái kia liền chỉ có một khả năng. Đối phương căn bản không sợ thương du văn minh. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Cùng lúc đó, một loại khủng hoảng cảm xúc từ đáy lòng của hắn lặng yên lan tràn ra. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía cái kia thừa một luồng hồn phách nam tử áo bào tím, "Ra ra ngươi, tới có chút chấm đây." Nam tử áo bào tím nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, giờ phút này, trong mắt của hắn không còn có lúc trước loại kia hung hăng càng quái, tràn đầy kinh khủng, dĩ nhiên, hắn vẫn là có một tia hy vọng, dù sao, ra ra hắn có thể là định luật cảnh. Định luật cảnh? Tiến diệt cảnh không ra, vậy tuyệt đối trần nhà. Mà thiếu niên trước mắt này, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đi đến yên diệt cảnh a. Yên diệt cảnh? Phải biết, chỉ có 9 đại văn minh chủ mới là yên diệt cảnh, mà những năm gần đây, có thể không nghe nói đi ra cái gì yên diệt cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào chính mình, nam tử áo bào tím không dám không trả lời, do dự một chút, thấp giọng nói, hắn lập tức tới ngay. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ dường như sấm sét từ linh sủng trải lên không hưởng triệt để, ai dám động đến con trai của ta. Nghe được đạo thanh âm này, nam tử áo bào tím lập tức như là chết chìm bắt được người một cây gỗ nổi đồng dạng, bi thương nói, phụ thân của ta à. Diệp Thiên Mệnh. Theo âm thanh kia vang vọng, sau một khắc, một đạo mạnh mẽ uy áp trực tiếp bao phủ lại toàn bộ linh sủng cửa hàng. Cùng lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến, làm cái kia nam tử áo bào tím nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, một cỗ ủy khuất cảm giác lập tức từ đáy lòng dâng lên, sau đó khàn giọng nói, phụ thân à. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên khẽ vươn tay, nhẹ nhàng để ép. Bịch. Tại nam tử áo bào tím cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vĩ nạn phụ thân vừa đi vào tới liền trực tiếp quỳ gối Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Hắn ngây dại. Không chỉ hắn, giữa sân những người kia cùng bên ngoài những cái kia cũng đều ngây dại. Cái này quỳ rồi. Giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên Mệnh thực lực. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới. Kinh khủng. Đặc biệt là quỳ ở trong đại điện những cái kia đỉnh cấp cường giả, trong mắt bọn họ trừ khiếp sợ ra, còn có sợ hãi thật sâu. Một loại bọn hắn đều không dám nghĩ suy nghĩ ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Này ngươi sẽ không thực sự là Yến Diệt Cảnh a? Cái kia vừa đi vào tới liền quỳ xuống nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, "Ngươi, ngươi?" Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, "Ta cái gì?" Nam tử trung niên ý thức được cái gì, vội vàng run giọng nói, "Các hạ, ta không phải tới đánh nhau, ta là tới giảng đạo lý." Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, "Giảng đạo lý?" Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, ta là tới giảng đạo lý." Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên, "Vậy ngươi nói một chút xem." Nam tử trung niên nhìn thoáng qua một bên quỷ nam tử áo bào tím, sau đó nói, "Là ta quản giáo không nghiêm, khiến cho hắn mạo phạm các hạ, cha con ta nguyện ý nói xin lỗi." "Phụ thân." Nam tử áo bào tím đột nhiên gần giọng nói, "Đừng sợ, hắn nhiều nhất liền là định luật cảnh, gia gia cũng là định luật cảnh, mà lại, chúng ta sau lưng còn có thương du văn minh. Chúng ta sợ hắn quặp lông." Hắn xem như thấy rõ, nam nhân này khẳng định là không có ý định buông tha bọn hắn, đã như vậy, còn không như huyết tính một lần, đánh nhau chết sống. Y miệng. Nam tử trung niên hung hăng trừng mắt liếc nam tử áo bào tím. Hắn tự nhiên không phải thật sự muốn sợ, hắn làm chính là muốn kéo dài một ít thời gian. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái kia nam tử áo bào tím, cười nói, "Ngươi vẫn rất có huyết tính nha." Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi có gan đừng giết ta, giết gia gia của ta đi." "Gia gia?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi thật sự là gia gia người thật lớn tôn. Ngươi đến cùng là ai?" Lúc này, cái kia nam tử áo bào tím phụ thân đột nhiên mở miệng trầm giọng hỏi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên nói, "Ngươi hẳn không phải là hạ người vô danh. Như thế tuổi trẻ định luật cảnh, này có chút không bình thường." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta gọi Diệp Thiên Mệnh." "Diệp Thiên Mệnh?" Nam tử trung niên mày nhăn lại, chưa từng nghe thấy. Mà bốn phía mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không nghe qua cái danh này. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Chúng ta là Thương Du Thương Hội." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ta biết." Nam tử trung niên trầm giọng nói, "Các hạ, ngươi như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế, sau lưng khẳng định cũng không đơn giản, nhưng ngươi thật muốn cùng Thương Du Văn Minh bạch mặt sao? Ngươi liền không sợ dẫn phát chúng ta Thương Du Văn Minh cùng ngươi thế lực sau lưng Văn Minh đại chiến?" Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nói thực ra, ta không sợ." Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi không vì ngươi người nhà mình nghĩ?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Các nàng không cần ta đi tập luyện lòng này." Nam tử trung niên trầm mặc, "Mẹ nó, gia hỏa này như thế không có sợ hãi sao? Nhìn thấy chính mình cha còn chưa có xuất hiện, hắn nhất định phải vẫn phải kéo dài một ít thời gian, thế là lại nói, "Các hạ, không biết con trai của ta có chỗ nào đắc tội." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi không cần cố ý kéo dài thời gian, ta sẽ cho các ngươi thời gian, yên tâm." Nam tử trung niên. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài đã tụ tập không ít cường giả, những người này rõ ràng đều là đến xem trò vui. Mà đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ giữa thiên địa vào tới, sau một khắc, trên trăm tên đỉnh cấp cường giả cùng nhau xuất hiện ở linh sủng cửa hàng cổng. Ở trong đó, định luật cảnh cường giả vậy mà liền có 6 vị, dưới xuống, toàn bộ đều là đỉnh cấp không bị định nghĩa cảnh. Cầm đầu chính là U Ti. Tại nàng dẫn đầu dưới, Hư Vô Thượng Cung hết thảy cường giả toàn bộ đều chạy tới. Nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả xuất hiện, bốn phía mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái kia linh sủng cửa hàng bên trong một đám thương du văn minh cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn tự nhiên nhận biết Uti, nhìn thấy Uti mang theo nhiều như vậy hư vô thượng cùng cường giả tới này bên trong, bọn hắn cũng là có chút ngộng. Này hư vô thượng cùng cũng là đến xem trò vui sao? Nhưng mà vào lúc này, cậu Uti đột nhiên đối linh sủng cửa hàng bên trong Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp công tử. Mà ở sau lưng nàng, hết thảy hư vô thượng cùng cường giả cũng là dồn dập đi theo hành lễ, cùng nhau nói, gặp qua Diệp công tử. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngoa tạo, đây là ý gì? Hư vô thượng cùng a, nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả đối thiếu niên kia hành lễ. Uti đám người kỹ thuật trực tiếp chấn kinh giữa sân tất cả mọi người, mà những thương du đó văn minh cường giả giờ phút này cũng là triệt để một bước. Cái kia nam tử áo bào tím đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cả kinh nói, ngươi là hư vô thượng cung. Nhưng nói xong hắn lại cảm thấy không thích hợp. Không chỉ hắn, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Bởi vì này hư vô thượng cung đối Diệp Thiên Mệnh quá tôn trọng. Cái kia Uti có thể là hư vô thượng cung thiếu cung chủ a? Như thế khiêm tốn. Diệp Thiên Mệnh không có trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa Uti. Uti nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh xem ra, lúc này lần nữa làm một lễ thật sâu. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Uti nói, đạt được tin tức, cho nên mới tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần đến ngài ra tay, ta tới. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa quỷ một đám thương du văn minh cường giả, mệt mỏi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, ra ra ngươi cũng quá chậm, thật sự là quá dày vò khốn khổ. Mọi người. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Uti, thương du văn minh ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Uti mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là hướng phía bên phải nhất chỉ. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Sau một khắc, một đạo kiếm quang không nhìn thẳng thời không ngăn cản, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thương du văn minh vùng trời. Một cỗ kiếm thế trực tiếp đem chọn cái thương du văn minh đều bao phủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thương du văn minh biến đến mở đi. Chương 879, nhân vật phản diện Diệp Thiên Mệnh. Chương 879, nhân vật phản diện Diệp Thiên Mệnh. Khí tức tử vong bao phủ toàn bộ thương du văn minh. Giờ khắc này, toàn bộ thương du văn minh toàn bộ sinh linh hoảng hốt, bọn hắn tại thời khắc này cảm nhận được rõ ràng tử vong. Tất cả mọi người hiểu rõ, thanh kiếm kia nếu là rơi xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem thanh kiếm kia. Mà tại cái kia linh sủng cửa hàng bên trong, những thương du đó văn minh cường giả giờ phút này cũng cảm nhận được một màn này, bọn hắn không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Giờ khắc này, bọn hắn đã ý thức được, trước mắt cái này người không phải định luật cảnh, có rất rất lớn có thể là yên diệt cấp cảnh. Yên diệt cấp cảnh. Bởi vì định luật cảnh không thể nào làm được dạng này. Phải biết, thương du văn minh bên trong có thể là còn có không ít định luật cảnh cường giả, mà giờ khắc này, những định luật cảnh đó cường giả vậy mà đều vô pháp phản kháng. Đối mặt một kiếm này, bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Tất cả mọi người cũng đều bối rối. Một kiếm này liền có thể táng diệt toàn bộ thương du văn minh. Tại Diệp Thiên Mệnh bên cạnh cách đó không xa, Uti đám người giờ phút này thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Cho dù là Uti, cũng không khỏi có chút rung động Diệp Thiên Mệnh thực lực. Nàng biết Diệp Thiên Mệnh rất mạnh, nhưng không biết Diệp Thiên Mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, nàng rất rõ ràng, trước mắt Diệp Thiên Mệnh bày ra thực lực, khả năng liền 1/10 đều không có. Mà tại nàng bên cạnh những thương du đó văn minh cường giả giờ phút này thì là nghĩ mà sợ. Kỳ thật, ngay từ đầu Uti mang theo bọn hắn hành lễ lúc, bọn hắn vẫn là hết sức không tình nguyện, dựa vào cái gì đối một thiếu niên hành lễ? Bọn hắn đều là trong thiên địa này trí cường giả. Nhưng Uti dù sao cũng là thiếu công chủ, mặt mũi không thể không cấp. Mà giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được Uti vì sao muốn đối đãi như vậy Diệp Thiên Mệnh. Người ta đây là mẹ nhà hắn thật mạnh a. Diệp công tử. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, chạy đi đâu tới một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ áo trắng váy dài, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, trong tay nắm một khối màu xanh lá bản tính, cả người thoạt nhìn hết sức dịu dàng điềm tĩnh. Nhìn thấy nữ tử này lúc, những cái kia quỷ thương du vũ trụ văn minh cường giả vẻ mặt lập tức đổi biến. Bởi vì trước mắt nữ tử này chính là thương du vũ trụ văn minh thủy tổ, thương du kỳ. Tiến diệt cấp. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh Uti hai mắt cũng híp lại. Đây mới là vùng vũ trụ này ở giữa chân chính trần nhà, dĩ nhiên, trừ bỏ Diệp Thiên Mệnh. Trong lòng nàng, Diệp Thiên Mệnh đã không phải là cấp độ này. Cái kia thương du kỳ chậm rãi đi tới, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Sau một lúc lâu, nàng ôn thanh nói, "Diệp công tử, ngươi có chút lạm dụng lực lượng của ngươi." Diệp Thiên Mệnh cười, hắn không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, trôi nổi tại thương du vũ trụ văn minh thanh kiếm kia lập tức về tới trong tay hắn. Toàn bộ thương du vũ trụ văn minh tất cả mọi người lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi, vừa rồi cái kia cố kiếm thế bị áp, liền như là một tòa tòa như núi lớn đặt ở bọn hắn tim, nhường đến bọn hắn vô pháp thở dốc. Thương du kỳ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Một bên Uti thấy thế, lúc này mang theo chính mình văn minh cường giả rời đi. Mà bốn phía, mọi người cũng là dồn dập lui tán. Trong chớp mắt, giữa sân cũng chỉ thừa Diệp Thiên Mệnh cùng Thương Du Kỳ, còn có Tiểu Xỏa cùng cái kia con hồ ly. Diệp Thiên Mệnh nắm Tiểu Xỏa cùng Thương Du Kỳ tại trên đường phố đi. Thương Du Kỳ nói, "Diệp công tử hẳn là tại Yên Diệt cấp cảnh phía trên." Nàng tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, vẫn như cũ cảm thấy Diệp Thiên Mệnh là thâm bất khả trắc. Có thể cho nàng loại cảm giác này, vậy tuyệt đối không thể nào là Yên Diệt cảnh, chỉ có thể là cao hơn nàng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Thương Du Kỳ nói khẽ, "Diệp công tử là từ phía trên tới." Vũ trụ luân hải. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, "Từ phía dưới tới." Thương Du Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tuyệt mỹ trong đôi mắt có một tia kinh ngạc, từ đôi đến đầu. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Thương Du Kỳ sợ hãi thán nói, vậy thì thật là rất đáng rồi. Từ phía trên tới, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng khẳng định không có từ đôi đến đầu tới khó. Thương Du Kỳ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử cũng không là loại kia sẽ không có tiết chế lạm dụng sức mạnh người. Thương Du Văn Minh người đắc tội Diệp Thiên Mệnh. Dưới cái nhìn của nàng, nay kỳ thật liền là một chuyện nhỏ, nàng không cho rằng người trước mắt lại bởi vì nhỏ như vậy một sự kiện mà muốn hủy diệt cái Văn Minh này. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, "Thương cô nương, ngươi sai." Thương Du Kỳ chân mày tỏ cao lại. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nàng, rất nhiều thời điểm, chúng ta cho là đại nhân vật, kỳ thật liền là hết sức bốc đồng. Thương Du Kỳ im lặng. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh ý tứ. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Làm một người quyền lợi quá lớn thời điểm, nhiều khi liền lại tùy hứng. Hắn có khả năng lòng mang thương sinh, vì chúng sinh làm một cái chuyện, nhưng cũng có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà hủy diệt đi một cái văn minh sinh linh. Bởi vì chúng sinh trong mắt hắn, kỳ thật liền là một con số. Tựa như tiền, làm ngươi có được vạn ức gia sản về sau, tiền trong mắt ngươi cũng chỉ là con số. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, theo lần trước bị đánh đập đến bây giờ, không tính quá lâu, nhưng cũng có một chút thời đại, trong khoảng thời gian này đến, ta tại một ít chuyện xử lý bên trên, cũng đã từng hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên, cũng chủ yếu là ta nghĩ thử một chút một cuộc sống khác phương thức. Thương Du Kỳ nói, đã từng Diệp công tử là giảng đạo lý, hiện tại Diệp công tử là nghĩ thử một chút giảng nắm đấm. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta đã từng lúc còn trẻ, lúc ấy ưa thích giảng đạo lý, giảng trật tự, giảng công bằng. Muốn ước thúc những cái kia quyền lợi, lúc kia, ta là đứng tại ta giai cấp tới làm này chút. Mà lúc kia, ta không có suy nghĩ qua, nếu là coi ta có rất mạnh quyền lợi cùng thực lực lúc, chính ta có thể hay không bản thân ước thúc. Thương Du Kỳ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, kết quả như thế nào? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, khó. Coi ta có được rất mạnh thực lực về sau, trong lúc bất chi bất giác, ta cùng người khác giảng đạo lý, trong mắt của ta, đó là ta tại đối với người khác ban ân. Mà lại, ta rất rõ ràng, ta thật có thể muốn làm gì thì làm, tựa như vừa mới, ta nhất niệm không thuận, trực tiếp diệt Thương Du vũ trụ văn minh, ta rất rõ ràng, ta sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Ai có thể trừng phạt ta? Cái vũ trụ này không có, tiếp theo cái vũ trụ cũng không có, hạ tiếp theo cái cũng không có. Thương Du Kỳ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, quyền lợi cùng lực lượng sẽ trong lúc vô tình để cho người ta phóng to nhân tính hắc cá một mặt. Ta đã từng nói tới chế ước, kỳ thật có chút quá ấu trĩ. Ta ngây thơ cho rằng đại nhân vật nên muốn bản thân ước thúc. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Tựa như rất nhiều người đều mắng tham quan, nhưng tình huống thực tế là hắn như tới làm quan, khả năng càng tham. Người nào không ham tiền, người nào không háo sắc, tuyệt thế mỹ nữ đưa đến ngươi trên giường, ngươi lên hay là không lên? Hơn nữa còn là 10 cái nhà. Thương Du Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử đi đại đạo, là chạy tới đầu sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vì cái gì nói như vậy? Thương Du Kỳ nói, nếu không phải đi đến đầu, đó là sẽ không nghĩ lấy ước thúc. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta con đường này không có đầu, cho nên có một số việc ta nhất định phải hiện tại liền mà làm theo. Thương Du Kỳ nhẹ gật đầu, đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Thương Du Kỳ, đã hiểu. Thương Du Kỳ nói, không có đầu chính là không có hạn mức cao nhất. Diệp Thiên Mệnh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thương Du Kỳ nói, Diệp công tử, so sánh với đã từng thời gian kia, ngươi là càng ưa thích đã từng, vẫn là hiện tại? Diệp Thiên Mệnh nói, hiện tại. Thương Du Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh cười nói, không có cách, đã từng tháng ngày thật sự là quá khổ. Thương Du Kỳ gật đầu, lý giải. Nhưng Diệp công tử hẳn là sẽ lựa chọn đã từng. Diệp Thiên Mệnh lại là lần nữa lắc đầu, không. Thương Du Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, Thương cô nương, trong khoảng thời gian này tới trải qua, để cho ta khắc sâu hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là đạo lý cùng nhân thiện, không thể đối nhân thiện cùng giảng đạo lý người giảng, thế gian này rất nhiều người liền không xứng bị thiện lương đối đãi, không chỉ như thế, ngươi càng thiện lương đối đãi bọn hắn liền càng hung hăng càng quái. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Và anh, trước đó tại linh sủng cửa hàng bên trong những thương du đó văn minh cường giả tại lúc này toàn bộ hóa thành một mịn, mà cái kia nam tử áo bào tím tự nhiên cũng đã chết. Nguyên bản hắn còn tại may mắn chính mình có thể sống sót, nhưng không nghĩ tới, sau một khắc, hắn liền hóa thành một mịn. Tại Diệp Thiên Mệnh giết chết Thương Du Văn Minh những cường giả kia về sau, Thương Du Kỳ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn xem. Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục nói, ta vừa rồi tại nghĩ, nếu ta thật sự là một cái không quyền không thế người, gặp được các ngươi Thương Du Văn Minh cái kia áo bào tím thiếu niên, ta đây nên phải bị điều gì quất đủ. Dù cho quất đủ, sợ là cũng khó có thể sống sót, thậm chí còn có thể liên lụy ta người bên cạnh. Nói đến đây, hắn mỉm cười, còn có phía sau hắn gọi tới những người kia. Người xem một chút, bọn hắn nhiều hung hăng càng quái, vừa đến đã muốn giết chết ta, thật không dám nghĩ, như ta vẫn là đã từng ta, cái kia giờ phút này ta hẳn là bị đánh đập gọi mẹ. Thương Du Kỳ hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta coi là Diệp công tử sẽ rộng lượng buông tha bọn hắn. Rộng lượng? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Thương Du Kỳ, bọn hắn xứng ta rộng lượng sao? Thương Du Kỳ im lặng. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, còn có, nếu là ta thật rất yếu, ta phía trên nói tới đều phát sinh. Thương cô nương, ngươi sẽ ra ngoài vì ta chủ trì công đạo sao? Ngươi sẽ đến cùng ta nói chuyện phiếm sao? Ta muốn. Sẽ không a? Trong mắt ngươi, đây là cỡ nào chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nói xong, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Thương cô nương, cho đến bây giờ, các ngươi thật giống như đều chả không có nói xin lỗi ta qua." Thương Du Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, bọn hắn đều đã chết, hẳn là đủ đi. đã mang theo một tia hỏa khí, người trước mắt, giết người, còn muốn chú tâm. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Thương Du Kỳ, nếu như ngay từ đầu, nam tử áo bào tím gọi người tới thời điểm, nhân đạo của các ngươi lời xin lỗi, bọn hắn sẽ không phải chết. Thương Du Kỳ không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nói, Diệp công tử, bọn hắn đã chết. Ta cảm thấy. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Thương Du Kỳ trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Tiến Diệt Cảnh quỳ xuống. Tất cả mọi người hóa đá. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống Thương Du Kỳ, ngươi cảm thấy, không có chút nào trọng yếu là, ta cảm thấy. Hiểu. Nói xong, hắn vất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Thương Vũ Văn Minh, trong khoảnh khắc, toàn bộ Thương Du Văn Minh vũ trụ trực tiếp biến đến mờ đi, hắn nhìn xuống Thương Du Kỳ, nói xin lỗi. Thương Du Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Diệp công tử, ngươi là một cái dạng đạo lý người. Đi mẹ nhà hắn đạo lý. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống nàng, người tốt ta làm quá lâu, ta bây giờ nghĩ làm một thoáng nhân vật phản diện. Chương 880, bá đạo Diệp Thiên Mệnh. Chương 880, bá đạo Diệp Thiên Mệnh. Muốn làm cái nhân vật phản diện. Thương Du Kỳ nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nàng rung động là Diệp Thiên Mệnh thực lực, nàng vốn cho là trước mắt nam tử cùng nàng thực lực là giống nhau, nhiều nhất đối phương là đỉnh phong yên diệt cảnh, nhưng giờ phút này đối phương ra tay, nàng mới ý thức tới, nàng cùng đối phương không phải một cấp bậc. Yên diệt cấp cảnh phía trên. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt nàng chỉ một thoáng liền biến đến trắng bệnh. Mà bốn phía tất cả mọi người cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Thương Du Kỳ người thế nào? Đây chính là Thương Du Văn Minh lão tổ a, chân chính yên diệt cấp cảnh cường giả a. Mà giờ khắc này, vậy mà liền như thế quỳ xuống. Nam tử này là yên diệt cấp phía trên sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống quỳ gối trước mặt Thương Du Kỳ, hắn một câu đều không nói, mà là quay người rời đi. Và anh. Trong khoảnh khắc, Thương Du Kỳ thân thể cùng thần hồn trực tiếp bốc cháy lên. Nàng đang ở từng chút bị xóa đi. Cái kia là cái chết thực sự, liền luân hồi đều không có. Chết để xóa đi nàng trên thế giới này hết thảy. Thương Du Kỳ lần thứ nhất trực diện tử vong. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện người đột nhiên liền trở mặt. Nàng nhìn phía xa rời đi Diệp Thiên Mệnh, mà giờ khắc này, cái kia tử vong cách nàng càng ngày càng gần. Này loại mãn tính tử vong không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất. Nó không phải trực tiếp tử vong, mà là từng chút tử vong, mà lại, ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng. Giờ phút này, nàng ý thức được, trước mắt nam nhân này không tiếp tục nói đùa nàng. Hắn là tới thật. Không chỉ như thế, toàn bộ Thương Du Văn Minh cũng tại từng chút biến đến mở đi. Tử vong bao phủ tất cả mọi người. Mà liền tại Diệp Thiên Mệnh muốn hoàn toàn biến mất ở phía xa lúc, loại kia tử vong tiếp cận kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nàng toàn bộ tâm cảnh cùng thức hải, nàng vô ý thức nói, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, bao phủ lại nàng cái kia cỗ thần bí uy áp tan biến sạch sành sanh. Thương Du Kỳ như chút được gánh nặng. Nhưng sau một khắc, Diệp Thiên Mệnh thanh âm đột nhiên lại chuyển đến, đến muộn. Và anh, trong chớp mắt, Thương Du Kỳ trực tiếp hóa thành cho tàn, bị triệt để xóa đi. Thương Du Kỳ, tất cả mọi người, mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trôi nổi tại Thương Du Văn Minh thanh kiếm kia đột nhiên tan biến, sau đó xuất hiện tại trong tay của hắn. Toàn bộ Thương Du Văn Minh hết thảy chúng sinh lập tức như chút được gánh nặng, vừa rồi cái kia cố khí tức tử vong ép đến bọn hắn đều hít thở không thông. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay kiếm, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không thật đi diệt toàn bộ Thương Du Văn Minh tất cả mọi người, nhiều khi, cho dù là nhân vật phản diện, đó cũng là có cách cục được không? Loại kia không có cách cục, phát rồ nhân vật phản diện, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Diệp Thiên Mệnh về tới sách của mình phòng, mà lúc này, cái kia Uti sẽ ở cửa chờ lấy. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, nàng đội vàng đi tới, "Diệp công tử." Thời khắc này nàng cũng là chấn động không gì sánh nổi, rõ ràng nàng đã biết mọi chuyện cần thiết, nàng muốn là muốn chính là Diệp Thiên Mệnh là yên diệt cảnh, nhưng bây giờ đến xem, Diệp Thiên Mệnh thực lực vượt xa nàng đón trước. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem trước mặt Uti, mỉm cười nói, "Ngươi còn chưa đi sao?" Uti gật đầu, "Diệp công tử, cái kia Thương Du Văn Minh sự tình." Diệp Thiên Mệnh nói, "Đã xử lý tốt." Uti nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt." Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nắm cái kia thất thải hồ ly đem ra, hắn đưa cho Uti, "Ngươi giúp ta nuôi đi." Uti hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Nàng tạm thời đi theo ngươi sẽ càng thích hợp một chút." Mà cái kia thất thải hồ ly thì là nắm thật chặt Diệp Thiên Mệnh, rõ ràng nàng là muốn cùng Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng luốt luốt đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, "Ngươi tạm thời đi theo nàng, về sau ta tới đón ngươi, có được hay không?" Thất thải hồ ly vẫn là không bỏ được, con mắt to nước mắt lưng tròng, nàng tự nhiên là muốn cùng Diệp Thiên Mệnh, nói đùa, chỗ rửa là dễ dàng như vậy gặp phải sao? Cùng lên trước mắt nam tử. Nàng về sau không phải chư thiên vạn giới mặc ta đi sao? Thấy nước mắt rưng rưng tiểu hồ ly, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái nàng giữa chân mày, một giọt tinh huyết của nàng theo đầu ngón tay chui vào trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Trong chốc lát, thất thải hồ ly trong cơ thể lập tức bạo phát ra một cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp, này cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp làm cho một bên Uti đều có chút động dung. Tiên diệt cấp đường huyết mạch khí tức, mà lại còn vô cùng thuần khiết. Tiểu hồ ly đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng là mừng như điên. Đó chính là nàng tiên tổ huyết mạch. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp giúp nàng đã thức tỉnh huyết mạch của nàng tiên phú, không chỉ như thế, bởi vì có hắn giọt máu kia có thể nói, còn giúp nàng vô hạn tăng lên huyết mạch hạn mức cao nhất. Diệp Thiên Mệnh cái kia giọt tinh huyết mới là trọng điểm. Nhìn thấy thất thải hồ ly huyết mạch thiên phú thức tỉnh, đồng thời còn được để thăng hạn mức cao nhất, Uti trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ. Cái này trợ giúp, đối con hồ ly này tới nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc cải biến vận mệnh. Nguyên bản cực hạn của nàng cũng chính là yên diệt cấp, dù sao, nàng tiên tổ huyết mạch cũng chỉ là yên diệt cấp, nàng mang này loại huyết mạch là ưu thế, cũng là thế yếu, bởi vì rất khó siêu việt tiên tổ huyết mạch gông cùng xiềng xích. Nhưng Diệp Thiên mệnh hiện tại dễ dàng liền giúp nàng phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích, tăng lên thật nhiều tương lai của nàng tiềm lực cùng hạn mức cao nhất. Cái kia thất thải hồ ly tiên nhân cũng ý thức được điểm này, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phúc, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên bay đến Diệp Thiên mệnh trước mặt, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng gọ lấy Diệp Thiên mệnh gương mặt, còn dùng chính mình cái đuôi quấn quanh lấy Diệp Thiên mệnh thân thể. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng vô cùng thân mật hành vi cử động. Diệp Thiên mệnh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó đưa nàng bỏ vào Uti trước mặt. Uti nhìn xem Diệp Thiên mệnh, thần sắc phức tạp, ngươi muốn đi rồi sao? Diệp Thiên mệnh gật đầu, chờ khổ từ nha đầu kia ra tới, liền đi. Uti thần sắc cảm động. Cái kia thất thải hồ ly cũng là trong mắt đầy vẻ không muốn, nàng hai mắt đấm lệ bông bông mà nhìn xem Diệp Thiên mệnh. Diệp Thiên mệnh nhìn xem thất thải hồ ly, cười nói, đến lúc đó tới đón ngươi. Thất thải hồ ly vội vàng thúy thanh nói, nhất định. Diệp Thiên mệnh mỉm cười nói, nhất định. Uti đột nhiên nói, Diệp công tử có thể tặng một quyển sách cho ta không? Diệp Thiên mệnh nhìn về phía Uti, Uti ngon ngọt cười, ngươi cảm thấy thích hợp ta là được. Diệp Thiên mệnh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một bản cổ tịch đưa cho Uti. Uti mỉm cười nói, tạ ơn. Diệp Thiên mệnh nói, khách khí. Uti nhìn xem Diệp Thiên mệnh, do dự một chút, sau đó nói, về sau còn có cơ hội gặp mặt sao? Nàng biết, Diệp Thiên mệnh đi lần này, khả năng liền không có cơ hội gặp lại. Diệp Thiên mệnh nói, hẳn là sẽ có. Uti trừng mắt nhìn, hẳn là. Diệp Thiên mệnh gật đầu. Uti lặng yên chỉ chốc lát về sau, gật đầu, Diệp công tử, cảm tạ trong khoảng thời gian này đến nay ngươi chỉ đạo, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Nói xong, nàng đối Diệp Thiên mệnh hơi hơi thi lễ, sau đó ôm hồ ly quay người rời đi. Diệp Thiên mệnh nhìn xem nàng cùng cái kia thất thải hồ ly rời đi, mãi đến các nàng tan biến ở phía xa về sau, hắn mới nắm tiểu xỏa đi vào phòng sách bên trong. Hắn ngồi xuống, tiểu xỏa thì là ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, nó có chút thấp thỏm cọ lấy Diệp Thiên mệnh chân. Kỳ thật, nó cũng cảm nhận được cái gì. Diệp Thiên mệnh nhẹ nhàng sờ lên nó đầu chó, mỉm cười nói, nghĩ theo ta đi. Tiểu xỏa liền vội vàng gật đầu. Diệp Thiên mệnh không nói gì, chẳng qua là cười cười. Tiểu xỏa thì là một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thiên mệnh, nó tự nhiên là rất sợ Diệp Thiên mệnh đưa nó vứt xuống. Diệp Thiên mệnh vẫn là không có nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, tầm mắt thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Diệp Thiên mệnh cùng Thương Du vũ trụ văn minh ở giữa sự tình phát sinh, hiện tại Diệp Thiên mệnh ba chữ này lập tức tại chín đại vũ trụ văn minh truyền ra tới. Diệp Thiên mệnh, mới nhất siêu cấp tiên diệt cấp cảnh cường giả. Rất nhiều người cũng không có nhìn thấy Thương Du kỳ quỷ xuống tình cảnh. Tăng thêm yên diệt cấp cũng đã là bọn hắn nhận biết hạn mức cao nhất trần nhà, bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên mệnh là siêu cấp tiên diệt cảnh. Đương nhiên, này đã vô cùng vô cùng kinh khủng. Còn trẻ như vậy siêu cấp tiên diệt cảnh. Trong lúc nhất thời, Quy Yên thị đều biến đến náo nhiệt. Rất nhiều người đều là nghĩ đến xem Diệp Thiên mệnh. Đương nhiên, đều không có dám tới gần hắn phòng sách. Đối với loại cấp bậc cường giả này, đại gia vẫn rất có lòng kính nể. Cũng may Diệp Thiên mệnh mỗi ngày đều sẽ ra ngoài dắt chó, bởi vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Mà bây giờ Diệp Thiên mệnh ra tới dắt chó cùng lúc trước cũng hoàn toàn khác biệt, trước đó người cũng không nhận ra hắn, hiện tại người đều biết hắn, những cái kia chủ quán nhìn thấy hắn, đều sẽ hành lễ. Cũng không phải nói có nhiều tôn trọng, chủ yếu là sợ. Loại này cường giả, một phần bạn có chút không hài lòng, trực tiếp cho ngươi một bàn tay, vậy ngươi không chết vô ích sao? Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, sau này Diệp Thiên mệnh dắt chó số lần liền càng ngày càng ít. Trong lúc đó, Uti cũng tới âm thầm nhìn qua Diệp Thiên mệnh. Nàng biết, Diệp Thiên mệnh là đang đợi vị kia kêu khổ từ cô nương, vị cô nương kia chỉ muốn trở về, hắn liền sẽ đi. Khổ từ. Giờ khắc này, nàng có chút ghen ghét khổ từ. Nha đầu kia không tim không phổi, lại có thể một mực cùng ở bên cạnh hắn. Bí cảnh bên trong. Lúc này khổ từ tại trải qua trước đó cùng cái kia thanh đồng cường giả chiến đấu qua về sau, nàng phát sinh một chút thủy biến, trên tâm cảnh thủy biến. Một là nhận thức được thiếu sót của mình, mà là nàng hiểu rõ, sư tử bắt thỏ, cũng nhất định phải toàn lực. Một bên, cái kia Thương Đông Nôn đám người im lặng lặng yên đi theo khổ từ bên cạnh, đối bọn hắn tới nói, hiện tại khổ từ liền là tuyệt đối đuổi. Bởi vì cái kia thanh đồng cường giả không biết nguyên nhân gì, hiện tại hoàn toàn trở thành khổ từ tùy tùng. Cái kia tôn thanh đồng cường giả thực lực, bọn hắn suy đoán chính là, rất có thể là yên diệt cấp bậc. Này loại cấp bậc. Lúc này, Thương Đông Nôn đột nhiên đi đến khổ từ bên cạnh, nàng có chút hiếu kỳ nói, khổ từ cô nương, ca ca ngươi Diệp công tử thực lực mạnh bao nhiêu? Khổ từ nhìn nàng một cái, không nói gì. Thương Đông Nôn mỉm cười nói, liền là có chút hiếu kỳ, ngươi cũng mạnh như vậy, ca ca ngươi thực lực. Khổ từ bình tĩnh nói, hắn đánh nhau không lợi hại. Thương Đông Nôn hơi nghi hoặc một chút, đánh nhau không lợi hại. Vậy hắn lợi hại gì? Khổ từ nói, rằng đạo lý lợi hại nhất, trên đời này đạo lý của hắn lớn nhất. Ta đoán chừng hắn thường xuyên nói kia là cái gì tam kiếm đều không có hắn sẽ giảng đạo lý. Chương 881, khổ từ làm phản. Chương 881, khổ từ làm phản. Tam kiếm. Thương Đông Nôn có chút hiếu kỳ nhìn về phía khổ từ, nàng chưa từng nghe qua, đối với Diệp Thiên Mệnh, nàng cũng rất là tò mò. Này Diệp Thiên Mệnh tựa như trống rỗng xuất hiện, rất thần bí, mà lại còn vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không biết các nàng Thương Du Văn Minh lão tổ đã bị xóa đi. Khổ từ lại là không nói gì nữa, bởi vì đối với Diệp Thiên Mệnh trước đó nói qua tam kiếm, nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy khổ từ không nói gì, Thương Đông Nôn cũng không dễ hỏi lại cái gì. Mọi người tiếp tục đi tới, mà đi không bao lâu, mọi người liền gặp được một tòa thật to thanh đồng cổ điện. Tòa kia thanh đồng cổ điện nguy nga đứng vững tại hư không bên trong, phản phất từ tuyên cổ liền đã tồn tại, toàn thân do không biết tên thanh đồng đúc thành, phía trên che kín pha tạp dị xanh, lại khó nén hắn đã từng rực rỡ cùng thần bí. Trên người điện hạ khắc đầy vô số phức tạp phù văn cổ xưa cùng đồ đằng. Khổ Tư bọn người ở tại nhìn thấy tòa cổ điện này lúc, liền cảm thấy một cỗ thương mang, thật lớn uy nghiêm khí thế tốc thẳng vào mặt, phảng phất có một tôn ngủ say cự thần chiếm cư ở đây, nhường mọi người thần hồn đều không tự chủ được run rẩy dâng lên. Thương Đâu Nôn đám người thần sắc lập tức biến đến trước nay chưa có ngưng trọng lên, cũng dồn dập đề phòng. Đối với nơi này, nàng đó là khá kiêng kỵ, nếu như không là theo chân Khổ Tử, nàng sớm liền mang theo người trở về. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng muốn mệnh dùng mới được. Khổ Tử thần sắc cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên, mà lúc này, nàng bên cạnh cái kia tôn thanh đồng cường giả đột nhiên chậm rãi quỳ xuống. Khổ Tử nhìn thoáng qua cái kia thanh đồng cường giả. Đúng lúc này, cái kia phiến phảng phất ước vạn năm chưa từng mở ra to lớn thanh đồng môn điện, lại không có dấu hiệu nào phát ra một hồi nặng trĩu tiếng vang. Ông ầm ầm. Tại mọi người nhìn soi mói, trầm trọng đến phảng phất có thể ép băng thời không thanh đồng cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy không biết phần cuối lối đi. Trong môn, chợt có sáng chói pháp tắc phủ văn như là cỗ sao băng sẽ qua, thần bí khó lường. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, phảng phất có thể nghiền nát hết thể khí tức bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, trừ Cổ Từ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cùng nhau toàn bộ kìm lòng không được quỳ xuống trước tại chỗ. Thương Đông luôn đám người hoảng hốt. Khổ Từ thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo khí tức thần bí. Tại cái kia đạo khí tức thần bí bên trong, nàng cảm nhận được một loại luật, nguyên thủy luật. Nàng không nghĩ tới, tại đây bên trong lại có thể có được này loại luật. Nguyên thủy luật, cái kia chính là cùng cái kia con mọt sách một cấp bậc a. Tiểu cô đương, ngươi vào đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đại điện truyền đến. Khổ Tư biết, đối phương nói chính là mình. Nàng không do dự, trực tiếp hướng phía bên trong cung điện kia đi đến. Bởi vì nàng không có ở trên người đối phương cảm nhận được địch ý, nhìn thấy Khổ Tư hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến, một bên Thương Đông luôn đám người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Khổ Tư đi vào trong đại điện, ở trong đại điện chính giữa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang một bộ thanh đồng màu sắc cổ xưa trường bào, tóc dài xóa bay, trong tay phải nắm một thanh thanh đồng quạt xếp. Giờ phút này, trung niên nam tử này đang tò mò đánh giá Khổ Tử. Khổ Tử đi tới về sau, nàng nhìn chằm chằm nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên mỉm cười nói, thì ra là thế. Khổ Tử hỏi, cái gì? Nam tử trung niên nói, trên người ngươi luật, để cho ta cảm giác được có một tia quen thuộc, nguyên lai là vị kia vừa mới thăng cấp đạo hữu chân lý định luật. Khổ Tử hiện tại xác định, người trước mắt này liền là cùng cái kia con mọt sách một cấp bậc. Nam tử trung niên đột nhiên lại hỏi, ngươi là hắn học sinh? Khổ Tử gật đầu. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái kia thật là có chút đáng tiếc đây. Rõ ràng, hắn cũng nhìn trúng Khổ Tử thiên phú. Mà lúc này, Khổ Tử đột nhiên nói, ta có khả năng làm học sinh của ngươi. Nam tử trung niên nhìn về phía Khổ Tử, có một chút kinh ngạc. Khổ Tử nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ngươi có thể giúp ta định luật, đúng không? Nam tử trung niên nhìn ra ý đồ của nàng, cười nói, ngươi muốn đi vũ trụ luật hải? Khổ Tử gật đầu. Nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn lần nữa đánh giá liếc mắt Khổ Tử, sau đó nói, ngươi làm như thế, cùng cấp là ở lương phản lão sư của ngươi, ngươi hiểu chưa? Khổ Tử ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, người không bị mình, trời chu đất diệt. Nam tử trung niên hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, không hổ là nguyên thủy nhất ác niệm chi thể. Khổ Tử chăm chú nhìn nam tử trung niên chờ đợi đối phương trả lời. Nam tử trung niên yên lặng sau một lúc lâu, nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta là sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao, đại gia là đạo hữu, nhưng nói đến đây, hắn dừng một chút, lập tức lại đánh giá liếc mắt Khổ Tử, sau đó nói, nhưng ngươi lý niệm cùng ta lý niệm thật sự là phù hợp. Với lúc ta cùng ngươi lão sư lý niệm vẫn là xung đột. Nói xong, hắn nở nụ cười, ngươi thật chính mình nguyện ý đi theo ta. Khổ Tử nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nếu là ngươi nguyện ý để cho ta đi vũ trụ luật hải, để cho ta định luật, ta liền nguyện ý. Nam tử trung niên nói, ngươi lão sư không nguyện ý trợ giúp ngươi đi vũ trụ luật hải. Khổ Tử tầm mắt băng lãnh, không nguyện ý. Nam tử trung niên nói khẽ, cái kia đạo là có chút kỳ quái. Khổ Tử lại hỏi, có thể chứ? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn cùng ngươi lão sư câu thông. Khổ Tử nói thẳng, không cần, chính ta nhân sinh, ta tự mình làm chủ. Nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm về sau, gật đầu, đi. Khổ Tử lúc này làm một lễ thật sâu, gặp qua lão sư. Nam tử trung niên mỉm cười nói, được, hiện tại lên, ngươi chính là của ta cái thứ hai học sinh. Ta bản danh Thanh Anh, ta luật có một chút đặc thủ, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta giúp ngươi đi vũ trụ luật hải. Khổ Tử lúc này làm một lễ thật sâu, kích động nói, tạ ơn lão sư. Nàng tại Diệp Thiên Mệnh bên người lâu như vậy, Diệp Thiên Mệnh không giới hạn chế nàng tu hành, đến mức vũ trụ luật hải nơi này, cái kia càng là vô vọng. Mà giờ khắc này, người trước mắt lập tức liền đáp ứng nàng, muốn trợ giúp nàng đi vũ trụ luật hải, nàng tự nhiên là cảm động. Thanh Anh tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Bèn, trong chốc lát, một cái thông đạo bất ngờ xuất hiện ở Khổ Tử trước mặt, mà này đầu cuối lối đi, chính là cái kia mảnh thần bí khó lường vũ trụ luật hải. Nhìn xem vùng vũ trụ này luật biển, Khổ Tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Vũ trụ luật hải, nàng bây giờ đã không phải là tu hành tiểu bạch, tương phản, bởi vì Diệp Thiên Mệnh duyên cớ, nàng tu hành nhận biết cao xa hơn nhiều rất nhiều người. Nàng biết, vũ trụ luật hải nơi này liền là trước mắt tu hành thế giới trần nhà. Chỉ muốn ở chỗ này định ra nguyên thủy luật, như vậy, nàng liền có thể giống Diệp Thiên Mệnh mạnh như vậy, thậm chí càng mạnh. Thực lực mạnh lên. Khổ Tử hít một hơi thật sâu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể mạnh lên, cái kia là có thể không từ thủ đoạn. Một bên Thanh Anh đột nhiên nói, đi thôi. Khổ Tư bước lên cái kia cái lối đi, làm tiến vào bên trong về sau, thân thể nàng biến đến mở đi, sau một khắc, nàng liền đã tiến nhập cái kia mảnh vũ trụ luật hải chỗ sâu nhất. Khi nàng tiến vào cái kia mảnh vũ trụ luật hải chỗ sâu về sau, nàng lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận đủ loại luật, trừ cái đó ra, còn có những cái kia mạnh nhất nguyên thủy luật. Khổ Tư thần tình kích động vô cùng. Lúc này, thanh anh thanh âm đột nhiên từ cái này mảnh vũ trụ luật hải bên trong vang vọng, tâm niệm chỗ đến, luật pháp tự thành, ngươi có khả năng thử một chút để cho mình luật pháp trở thành vũ trụ này căn cơ một bộ phận. Khổ Tư đứng ở vũ trụ luật hải hải tâm, quanh thân bị vô số chạy xuôi luật pháp tắc vây quanh, chúng nó như ngân hà, như quang mang, sáng chói chói mắt, rồi lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng cảm thụ được cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có khát vọng cùng quyết tuyệt. Nàng hai tay chậm rãi nâng lên, nàng lý niệm hóa thành từng đạo phù lục từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra, không chỉ là bóng mờ, mà là hóa thành thực chất. Mỗi một tấm đùa đều phản phất do thuần túy nhất ác niệm ngưng tụ mà thành, trên đó hiện lên chúng sinh chi ác tướng: tham lam, sát lục, phản bội, hủy diệt, hoán đầu, điên cuồng. Vô số tâm tình tiêu cực cùng tội nghiệp ở trong đó quay cuồng, tiêu rên, rồi lại bị một loại băng lãnh trí cao trật tự chỗ ước thúc, hình thành một loại quỷ dị mà vừa kinh khủng hài hòa. Vũ trụ tuyên cổ, âm dương luân chuyển, quang ám cộng sinh. Khổ Từ thanh âm đột nhiên biến đến linh hoạt kỳ ảo mà hùng vĩ, không còn là nàng cá nhân tiếng nói, càng giống là vạn cổ ác ý tụ tập, thông qua nàng miệng hướng vũ trụ tuyên cáo, thiện luận duy trì trật tự, gieo rắc quang minh, tẩm bổ văn vật, nhưng cứng quá dễ gãy, trí thiện gần ngụy. Như không ác chi đá mài, thiện cũng đem hủ hóa, văn minh cuối cùng thành nước đạo. Ta nghĩ đến đây, xem sinh linh giấy rủa. Hôm nay, lợi dụng này vũ trụ luật hải làm gương, lập xuống cực ác nguyên thủy luật, bù đắp thiên đạo, ngăn chế vạn luật. Theo nàng tuyên cáo, cái kia vô số huyết sắc phù lục đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh vô biên vô tận tối thủy triều màu đỏ, điên cuồng tràn vào luật biển bên trong, nguyên bản sáng chói bình tĩnh vũ trụ luật hải trong nháy mắt sôi trào. Cực ác đệ nhất luật, ác vị nguyên lực. Huyết sắc phù văn ngưng tụ, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét hắc ám cự long hư ảnh, chiếm cứ tại pháp tắc tinh hải bên trong. Luật nói, vũ trụ văn vật, tu hành tiến hóa, về căn bản động lực một trong, bắt nguồn từ tham lam, dục vọng, chinh phục, hủy diệt chờ ác chi bản nguyên. Này lực không phải tinh kết hại, thôi động cạnh tranh, gấp rút phát triển cách, yếu thịt cường cường, thái cũ thay mới, là vì vũ trụ sức sống không ngừng một trong cực. Thừa nhận ác lực, mới có thể khống chế ác lực. Đạo thứ nhất nguyên thủy ác luật, mà liền tại âm thầm quan sát thanh anh coi là phải kết thúc lúc. Khổ Từ thanh âm lại là đột nhiên lại lần nữa nhớ tới, cực ác đệ nhị luật, ác kiếp thối luyện. Lại một mảnh phù văn hóa thành một tòa thật to, che kín gai nhọn cùng tuyệt vọng khuôn mặt khủng bố hư ảnh. Luật nói, văn minh, chúng sinh, thậm chí cá thể, cần trải qua ác kiếp gặp chắc trở. Chiến tranh, hỗn dịch, phản bội, đánh mất, mới có thể thối luyện kỳ tâm trí, ma luyện hắn tinh thần, đi vu tổ tinh. Ác kiếp như lò luyện, phần tấn hư ảo, chỉ chân kim bất diệt. Qua ác kiếp mà không mất người, phương đến đại tự tại, lớn cứng cỏi. Liên định hai luật. Âm thầm quan chiến người đều là hóa đá tại chỗ. Cái kia thanh anh trong mắt cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Khổ Từ thanh âm lần nữa từ vũ trụ luật hải chỗ sâu vang vọng, từ các thứ ba luật, ác ánh tiệt tồn. Cuối cùng một mảnh phù văn diễn hóa xuất một mặt to lớn vô cùng, đen như mực rồi lại bóng loáng như gương pháp tắc chi bất tưởng. Luật nói, chi ác chi cảnh, mới hiện lộ ra trí thiện chi chân quý. Không hắc ám thì quang minh không hiện ra, vô tội ác thì thiện lương vô vị. Ác vì kính, chiếu rõ thiện chi hình dáng cùng giá trị. Thiện ác đối lập tương sinh, giới định lẫn nhau, vô ác thì vô thiện. Chỉ có ác tồn tại cùng uy hiếp, thiện chuyến đi phương có ý nghĩa, thiện chi quang phương vĩnh viễn không bao giờ bị long đong. Ba đầu cực ác luật như là ba đầu giữ tận to lớn hắc ám sợi dễ, hung hăng đâm vào vũ trụ luật hải tầng dưới chót nhất, cùng những cái kia đại biểu trật tự, sinh mệnh, quang minh, sáng tạo thiện chi nguyên thủy luật phát sinh xung đột kịch liệt, va chạm. Toàn bộ luật biện phảng phất muốn nổ tung, ngàn tỷ pháp tắc sợi tơ hỗn loạn dây dưa, phát ra chói hai tiếng xé rách. Nhưng mà, này cực ác ba luật cũng không phải là vì thuần túy hủy diệt, chúng nó ẩn chứa một loại lãnh khốc đến cực hạn cân bằng cùng tất yếu chi đạo. Chúng nó tại phá hư vốn có hài hòa đồng thời, lại cũng bắt đầu khó khăn xây dựng một loại mới, càng thêm phức tạp, càng thêm độc thái, cũng càng thêm chân thực vũ trụ cân bằng. Khổ Từ thân ảnh tại luật biển trong gió lốc chập chờn, sắc mặt nàng tái nhợt, thân hồn thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng sáng ngời cùng cuồng nhiệt. Nàng có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, nàng lý niệm đang ở hóa thành vũ trụ nền tảng. Vì cái gì ác bên trong muốn dẫn lấy thiện? Bởi vì đi theo Diệp Thiên mệnh trong khoảng thời gian này, làm cho nàng hiểu rõ, như là thuần túy ác, là tuyệt đối khó mà thu hoạch được vũ trụ ý chí công nhận, mà lại, thuần túy ác, cách cục quá thấp, lý niệm quá thấp, bởi vậy, nàng cần phải mượn thiện tới ngụy trang chính mình chân chính cực ác chi niệm. Nàng muốn thiện ác cùng tồn tại. Mà giờ khắc này, cho dù là thanh anh vị này định nguyên thủy luật đại lao cũng chấn động không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới trước mắt Khổ Từ vậy mà. Liên định ba luật, nếu như này ba luật đều thu hoạch được vũ trụ ý chí thừa nhận, cái kia chính là liên định ba đạo nguyên thủy luật. Xưa nay chưa từng có. Sẽ thành công sao? Thanh anh thần sắc có chút hưng phấn, lần này xem như thật nhặt được bảo. Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút lo lắng, vũ trụ ý chí sẽ thừa nhận sao? Mà đúng lúc này, cái kia vũ trụ luật hải chỗ sâu, một đạo như có như không ý chí khí tức lặng yên hiện hiện. Vũ trụ ý chí, Quy Yên thị. Phòng sách trước, Diệp Thiên Mệnh ngồi tại cửa ra vào, tại bên cạnh hắn là Tiểu Xoa. Tiểu Xoa nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Thiên Mệnh chân. Bọn hắn đang đợi chờ Khổ Từ trở về. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không đường phố xa xa bên trên, nơi đó đột nhiên đâm đầu đi tới một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ huyết hồng váy dài, cái kia váy dài như là do ngàn tỷ giọt máu tươi bệnh tơ lụa, đỏ đến rung động lòng người, đẹp đẽ ướt át. váy dài kiểu dáng lại cực hạn giản lược, cũng không nửa phần cồng kềnh, vẹn vẹn lấy trôi chạy mà lăng lệ đường cong dán vào lấy nàng thon dài ngạo nhân dáng người, và áo như máu thác nước rủ xuống, theo nàng đi lại hơi hơi dập dờn, lại quỷ dị không dính vào nửa phần bụi trần. Nàng cũng không tận lực phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền mang theo một loại chúa tể hết thảy, tính áp đảo khí chẳng khiến cho vạn vật thần phục. Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Tiểu Xoa nhìn thấy nữ tử lúc, trong chốc lát, một đôi mắt chó mở như là chuông đồng đồng dạng lớn. Bởi vì trước mắt nữ tử này không là người khác, chính là Khổ Tử. Thời khắc này Khổ Tử, khí chất cùng đã từng đã hoàn toàn không giống. Khổ Tử cứ như vậy từng bước một đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, đạo hữu. Chương 882, cực ác chi luật. 1. Chương 882, cực ác chi luật. 1. Đạo hữu. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt Khổ Tử, yên lặng. Không hề nghi ngờ, trước mắt Khổ Tử đã không phải là trước đó Khổ Tử. Mà Diệp Thiên Mệnh cũng từ trên người nàng cảm nhận được ba loại cực ác chi luật. Nàng bây giờ liền định ba đạo nguyên thủy luật, mà lại này ba đạo nguyên thủy luật bên trong còn ẩn chứa thiện, cực ác bên trong còn ẩn chứa thiện, tuần hoàn không ngừng, xưa nay chưa từng có người, sau này cũng không nhất định sẽ có. Đương nhiên, nàng cái này luật vẫn là có thiếu hụt, bởi vì nàng thiện là giả nhân giả nghĩa. Nhìn trước mắt Khổ Tử, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, chúc mừng. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, một lát sau nàng lại là khẽ lắc đầu, trước khi đến ta có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng giờ phút này ta lại đột nhiên ở giữa một chút hứng thú cũng không có. Ngươi biết tại sao không? Diệp Thiên Mệnh cười nói, bởi vì ta trong mắt ngươi cũng như sâu kiến. Khổ Tử đưa tay nhẹ nhàng luốt luốt trước ngực như máu tóc hoa, bình tĩnh nói, cũng là không có yếu như vậy, ngươi so sâu kiến vẫn là muốn mạnh một chút. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, vốn còn nghĩ chờ sau khi ngươi trở lại làm bữa cơm ăn, sau đó lại rời đi, hiện tại là không xong rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Xoa đầu, chúng ta đi thôi. Mà liền tại Diệp Thiên Mệnh nắm Tiểu Xoa muốn rời khỏi lúc, Khổ Tử đột nhiên nói, ta giống như không có nhường ngươi đi. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Khổ Tử. Khổ Tử nhìn chằm chằm hắn, ta đột nhiên cảm thấy, có mấy lời nếu là không nói ra, ta sẽ rất không thoải mái cực kỳ lâu, bởi vì những lời kia ta nhẫn nhịn cực kỳ lâu. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi nói. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta thật thật rất chán ghét ngươi cho ta nói những cái được gọi là đạo lý lớn, vô cùng chán ghét, mỗi một lần ngươi nói những cái kia lúc, ta đều là cố nén nghe xong, sau khi nghe xong, còn không thể không đến a du định hót ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhẹ cười rộ lên, này thật rất làm cho người khác chán ghét, ngươi biết không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, biết. Khổ Tử cười nói, ta biết ngươi biết, nhưng ngươi nếu biết, nhưng vẫn là muốn làm như vậy, cũng bởi vì ngươi lúc đó so với ta mạnh hơn sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Khổ Tử hai mắt híp lại, ta đây hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn đây. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vậy ngươi cũng có thể nói một chút đạo lý của ngươi. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta không muốn giảng đạo lý, ta chỉ muốn giảng nắm đấm. Trong khoảnh khắc, một loại kinh khủng uy áp trực tiếp đặt ở Diệp Thiên Mệnh trên thân. Ba loại nguyên thủy luật lực lượng, tự nhiên không phải thật sự lý định luật có thể chống lại. Diệp Thiên Mệnh thân thể cùng linh hồn tại thời khắc này trực tiếp biến đến mở đi. Go go. Đúng lúc này, một bên Tiểu Xoa đột nhiên ngăn tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nó căm tức nhìn Khổ Tử. Nó hết sức sợ hãi Khổ Tử, trước kia liền đặc biệt sợ hãi, hiện tại kỳ thật sợ hơn, dù sao, trước kia Khổ Tử có thể xa xa không có hiện tại mạnh mẽ. Nhưng Tiểu Xoa vẫn là ngăn tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Khổ Tử liếc qua Tiểu Xoa, lập tức vừa nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi bây giờ làm sao không nói đạo lý của ngươi rồi? Như Bức Kiếm đột nhiên nói, Khổ Tử cô nương, ta cảm thấy ngươi dạng này hết sức không đúng, ngươi bây giờ là rất mạnh, so Tiểu Thiên Mệnh còn mạnh hơn, nhưng ngươi đừng quên, ban đầu là người nào cứu ngươi? Nếu không phải Tiểu Thiên Mệnh đưa ngươi theo cái chỗ kia măng ra, ngươi hẳn là cũng sẽ không có hôm nay, đúng không? Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta kỳ thật cũng rất tò mò, ngươi khi đó vì sao lại mang ta đi đâu? Mà lại, ngươi hẳn phải biết, lúc trước ta tại ngươi hết thảy trước mặt đều là ngụy trang, đúng không? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi về sau sẽ trở nên rất lợi hại, cho nên trước giờ đầu tư một thoáng. Khổ Tử hai mắt híp lại, ngươi không muốn cho ta kéo này chút, đã ngươi nhận ta, đằng sau biết những bậc kia cũng là cố ý cho ta xem, vì sao không giúp ta để cho ta trở nên càng thêm cường đại, là sợ ta vượt qua ngươi sao? Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ nàng là chỉ vũ trụ luật hải sự tình, hắn nhìn nàng một cái, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi đối ác lý niệm sâu sắc như vậy, mà lại còn hiểu phải dùng giả nhân giả nghĩa tới bao vây lấy ác. Kỳ thật, nếu như nàng không cần cái kia giả nhân giả nghĩa tới bao vây lấy ác, cái kia là rất khó trở thành nguyên thủy luật, nhiều nhất khả năng cũng chỉ là biến thành bình thường luật, nhưng dùng ác lai cân đối thiện, nơi này niệm liền trong nháy mắt biến đến cao cấp rất nhiều rất nhiều. Khổ Tử đột nhiên nở nụ cười, nay kỳ thật vẫn phải nhờ có ngươi nhường ta xem nhiều sách như vậy. Nói đến đây, nàng nụ cười tan biến, cho mày. Ban đầu nhất nàng, rõ ràng sẽ không nghĩ đến này chút lý niệm, cũng sẽ không nghĩ tới cân đối này loại, mà hết thể này, đều là bởi vì nàng xem rất rất nhiều sách, nàng ưa thích ác, nhưng Diệp Thiên Mệnh lại làm cho nàng tiếp xúc thiện. Mặc dù không thích, nhưng nàng tiếp xúc đến. Nàng hiểu. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới hiểu được đi ngụy trang. Đọc sách. Nàng sắc mặt trầm xuống. Nàng không thích nhất xem những cái được gọi là sách hay, ở sâu trong nội tâm tự nhiên cũng hết sức mâu thuẫn chính mình có thể lý niệm như thế cụ tượng hóa, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đọc sách. Không đúng. Khổ Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nàng ánh mắt lộ ra sắc ý, ngươi nhất định là có mục đích gì. Ta mới lao sư nói ta là nguyên thủy á thể, ngươi khẳng định cũng liếc mắt nhìn ra thể chất của ta. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền đã nhìn ra. Bất quá,
ngươi nguyên thủy ác thể cũng không là tiên tiên tính, mà là hậu thiên bên trong bởi vì chính ngươi tính cách cùng tao ngộ mà dưỡng thành. Trước mắt khổ tử cũng không phải là cái gì đại lao chuyển thế, cũng không có thân phận đặc thù. Dù sao, dùng thực lực của hắn bây giờ, như đối phương thật sự là đại lao chuyển thế, tự nhiên là không gạt được hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt khổ tử, tiếp tục nói, khổ tử, giả nhân giả nghĩa, trung quy là ngụy, vũ trụ ý chí mặc dù đã thừa nhận, nhưng cái này đối ngươi chính mình mà nói trung quy là một cái thiếu hụt, ngươi. Ý miệng. Khổ tử đột nhiên vất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, Diệp Thiên Mệnh thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Ba loại nguyên thủy luật lực lượng có thể nói, trừ cái kia vũ trụ ý chí cùng với xếp hàng thứ nhất cái kia đạo luật bên ngoài, cơ hồ không ai có thể cùng nàng chống lại. Nàng bây giờ có được thực lực tuyệt đối. Khổ tư nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta không muốn lại nghe ngươi nói những cái kia luồn ngang đạo lý. Ta chỉ muốn biết, ngươi khi đó mang theo ta, là không phải là bởi vì ta thể chất duyên cớ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi tương lai phi phạm, cho nên, nghĩ trước giờ đầu tư ngươi. Ha ha. Khổ tư nở nụ cười, cho nên, ngươi thiện cũng là một loại giả nhân giả nghĩa, không phải sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng. Khổ tư nói, cho nên, hết thể thiện, đều là dùng lợi ích làm cơ sở. Thiện bao vây lấy ác. Chẳng lẽ không phải ác bao vây lấy thiện sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, cái này thói đời chính là như vậy, thiện người có đôi khi cũng sẽ làm ác, mà ác người, có đôi khi khả năng cũng sẽ làm một kiện việc thiện, thiện ác đã là mâu thuẫn, nhưng cũng cộng sinh cùng tồn tại. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi, đi ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo chi lộ. Khổ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, hiện tại thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại, còn không phải dựa vào ngươi trợ giúp mạnh lên, trong lòng ngươi sẽ cân bằng sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, không công bằng, trước đó ngươi vẫn là sâu kiến, hiện tại biến thành ta là sâu kiến. Trong lòng ta có thể khó chịu, thật. Khổ tư nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi biến. Nếu như là trước đó, ngươi sẽ giảng nói thật, mà không phải ta nghĩ nghe. Diệp Thiên Mệnh nói, ta giảng nói thật, liền sẽ giảng đạo lý, ngươi lại không thích nghe giảng đạo lý, không phải sao? Khổ tư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta càng ngày càng chán ghét ngươi, liền ta chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy bây giờ là có thể động thủ. Nếu như không giết, ta đây muốn đi. Khổ tư nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh sau một lúc lâu, cười nói, ta làm sao lại giết ngươi? Ta không sẽ giết ngươi, dù sao lúc trước nếu không phải ngươi trợ giúp, ta khẳng định còn tại đất chết đường phố. Chương 882, cực ác chi luật. 2, chương 882, cực ác chi luật. 2, Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm khổ tử, vậy thì cảm ơn ngươi ân không giết. Nói xong, hắn năm tiểu xỏa quay người rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, khổ tử thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía khổ tử, khổ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, này miếng nạp giới là ngươi khi đó tặng đưa cho ta, ta nhìn liền tiền. Hiện tại trả lại ngươi. Nói xong, nàng liền muốn đem như vậy nạp giới trả lại Diệp Thiên Mệnh. Nhưng sau một khắc, nàng dường như cảm ứng được cái gì, vẻ mặt đột biến, mãnh liệt nhìn về phía trong tay nạp giới, mà ở miếng kia trong nạp giới, có một đầu đại đạo. Con đường lớn kia phần cuối, liền là thông hướng vũ trụ luật hải đại đạo. Mà đầu này đại đạo, cũng chính là lúc trước Diệp Thiên Mệnh đàng hoàng mục thần thương đưa cho hắn. Nhìn xem đầu kia thông hướng vũ trụ luật hải đại đạo, khổ từ cả người trực tiếp liền bối rối. Nguyên lai, like. Diệp Thiên Mệnh từ vừa mới bắt đầu, cũng đã đem tốt nhất cho nàng. Không 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 không. Tại chỗ Khổ tử cả người dần dần lâm vào điên cuồng, không phải như thế. Diệp Thiên Mệnh, ngươi nhất định là có mục đích, ngươi. Thế gian này tuyệt đối không thể có thể có chân chính thiện lương, đều là hỏng. Đều là hỏng. Nói xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh đã nắm tiểu xỏa càng ngày càng xa. Không. Tại chỗ, khổ tử gắt gao nắm bắt cái viên kia nạp giới, có chút điên cuồng nói, không. Nếu như ngươi sớm một chút mang ta đi vũ trụ luật hải. Nếu như. Nàng nhất oán hận, không thể nghi ngờ liền là Diệp Thiên Mệnh không mang theo đi nàng vũ trụ luật hải. Mà giờ khắc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai, ngay từ đầu lúc, Diệp Thiên Mệnh liền đã nắm vũ trụ luật hải đưa đến trong tay nàng. Ngoại trừ cái kia vũ trụ luật hải, trong nạp giới còn có hai kiện đồ vật, một kiện tây châm, một kiện tú mỹ vô song váy. Nàng nhìn phía xa đã tan biến Diệp Thiên Mệnh cùng tiểu xỏa, tầm mắt dần dần biến đến mờ mịt. Giờ khắc này, nàng cảm giác được có đồ vật gì mất đi. Diệp Thiên Mệnh mang theo tiểu xỏa rời đi Quy Yên thị, bọn hắn đi thẳng tới Thiên Huyền Vũ Trụ Văn Minh. Hắn lần này mục đích cũng không là Thiên Huyền Văn Minh, mà là Thư Tinh Hải. Liên là lão tử nói tới cái kia cũng có rất rất nhiều tàng thư địa phương. Mà vừa đến nơi đây, một tên lão giả tóc trắng liền đã đợi chờ ở đây. Cái này người chính là cái kia Thiên Huyền thư viện Lý Thanh. Lý Thanh đối Diệp Thiên Mệnh hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt Lý Thanh, Thiên Huyền thư viện. Lý Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp công tử, lúc trước sự tình, ta Thiên Huyền thư viện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đi qua. Lý Thanh ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nói, đã qua. Nói xong, hắn năm tiểu xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Lý Thanh run lên sau một hồi, lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi. Hắn biết, người trước mắt này nói đi qua là thật đi qua. Đối phương cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Đây đối với Thiên Huyền Vũ Trụ Văn Minh tới nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Thiên Mệnh cũng không có tại Thiên Huyền Văn Minh dừng lại, mà là thẳng đến Thư Tinh Hải. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Mệnh mang theo tiểu xỏa đi tới Thư Tinh Hải. Thư Tinh Hải là một mảnh vô biên tinh vực, so sánh với cái khác vũ trụ văn minh, nó cũng không lớn, mà nơi này cũng rất bí mật, ngay tại một cái vũ trụ trong góc. Biết nơi này người cứ ít. Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa đi vào nơi này về sau, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ vũ trụ sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ tinh vực lơ lửng từng quyển cổ thư, lít nha lít nhít. Diệp Thiên Mệnh cũng không có đọc qua những cái kia cổ thư, hắn nhìn lướt qua bốn phía, vẫn không có cảm nhận được bất kỳ sinh linh. Thế là, hắn liền mang theo Tiểu Xỏa tìm một chỗ ở lại. Hắn muốn chờ chủ nhân nơi này. Những cái kia cổ thư đều có cấm chế, dùng thực lực của hắn, những cấm chế kia tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng không có đạt được người ta cho phép liền đọc qua, vậy dĩ nhiên là không lễ phép. Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa tìm một cái gần sông một bên địa phương ở lại, chính hắn làm một tòa phòng trúc. Những ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày ngoại trừ lưu Tiểu Xỏa bên ngoài, liền là đọc sách. Tháng ngày cũng xem như thanh nhàn. Tiểu Xỏa cũng rất vui vẻ, mỗi ngày khắp nơi đi dạo. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng nửa tháng sau. Một ngày này, đang xem sách Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó bờ sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cô gái mặc áo trắng. Nữ tử nhìn từ ngoài, bất quá 20 tuổi, thân mang một bộ áo trắng, tóc xanh như suối. Nàng đang tò mò nhìn Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đứng dậy, mỉm cười nói, "Cô nương ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiên Mệnh." Nữ tử nói, "Ngươi chính là cái kia chân lý luật định luật giả?" Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, "Ngươi nghe qua ta?" Nữ tử gật đầu, "Ừm." Diệp Thiên Mệnh rất là tò mò, "Ngươi làm sao lại nghe qua ta?" Nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngược lại liền là nghe qua. "Diệp Thiên Mệnh." Mà lúc này, nữ tử nói, "Ngươi tới nơi này là muốn xem nơi này sao?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Đúng thế." Nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Ta có chỗ tốt sao?" Diệp Thiên Mệnh hơi mở ra, lập tức cười nói, "Rất cần tiền sao?" Nữ tử lắc đầu, "Không cần." Diệp Thiên Mệnh nói, "Vậy ngươi?" Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ta rất muốn đánh một người, ngươi giúp ta đánh đối phương một trâu." Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Nữ tử nói, "Được hay không?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Này sợ là không quá giỏi." Nữ tử nói, "Ta chỗ này sách là trước mắt toàn vũ trụ nhất đầy đủ hết." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta là một cái có nguyên tắc người." Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, "Không tiễn." Diệp Thiên Mệnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn nắm Tiểu Xỏa quay người rời đi, nhưng đi hai bước về sau, hắn đột nhiên dừng bước, sau đó quay người nhìn về phía nữ tử, "Kỳ thật ngươi có khả năng dạng này." Nói xong, hắn thấp giọng nói. Sau khi nghe xong, nữ tử đầu tiên là cau mày, lập tức lại rất khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi thật là xấu ở." "Diệp Thiên Mệnh." Nữ tử lại nói, "Ta cảm thấy có khả năng." "Nơi này sách, ngươi có khả năng nhìn." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Cô nương xưng hô như thế nào?" Nữ tử nói, "Cổ Tiểu Miêu." "Diệp Thiên Mệnh." Cổ Tiểu Miêu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi nếu là muốn cười liền cười, đừng nghẹn." Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, "Không, ta không muốn cười, cái tên này hết sức đáng yêu." Cổ Tiểu Miêu hỏi, "Nếu như ngươi biện pháp này không được, vậy làm sao bây giờ?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề, trừ phi ngươi muốn ta đánh cái này người rất hiền lành." Cổ Tiểu Miêu nói, "Nàng không có chút nào thiện lương." "Ta đây đi." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Nơi này sách, tất cả ta đều có thể xem sao?" Cổ Tiểu Miêu nói, "Bên phải phần cuối có một hàng giá sách, nơi đó không thể xem." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Được." Cổ Tiểu Miêu đã không thấy, mà Diệp Thiên Mệnh thì hướng đi bên phải phần cuối. Hắn có chút hiếu kỳ nơi đó sách vì sao không thể xem. Cổ Tiểu Miêu sau khi rời đi, nàng đi tới một tòa hư không chi thành bên trong, nàng đi thẳng tới một ngôi đại điện trước, sau đó đột nhiên một cước đá vào cửa đại điện bên trên, "Miêu Yêu Trì, mẹ nó ngươi cút ra đây cho ta." Mà sau một khắc, một thanh to lớn đại đao trực tiếp từ bên trong bổ ra tới, hung hăng chém về phía nàng. Cổ Tiểu Miêu đột nhiên một quyền vung ra. Ầm ầm. Theo một mảnh quyền mang phá toái, Cổ Tiểu Miêu trực tiếp bị này một đao bổ tới ngàn trượng bên ngoài. Mà lúc này, một tên khiêng đại đao nữ tử từ đại điện bên trong đi ra, nữ tử dáng người thon dài, trần trụi hai tay, đơn vai kiếm đao, vô cùng bá khí. Miêu Yêu Chi đánh giá liếc mắt bị nàng một đao đánh bay Cổ Tiểu Miêu, khinh thường nói, "Ngươi này cái bao cỏ đồ chơi, hôm nay uống lộ thuốc, lại dám tới khiêu khích ta." Cổ Tiểu Miêu lau khỏe miệng máu, sau đó nói, "Cổ Tiểu Miêu, ta mới nhận một cái đại ca, ngươi dám đánh ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi." "Đại ca?" Miêu Yêu Chi khỏe miệng khinh thường càng đậm, "Con mẹ nó chứ liền đại ca ngươi cùng một chỗ đánh." Cổ Tiểu Miêu cả giận nói, "Đánh rắm, ta đại ca một tay liền có thể đánh chết ngươi." Miêu Yêu Chi nở nụ cười, "Thổi mẹ hắn như bước đi ngươi, ngươi chỉ cần không gọi ngươi cha, các ngươi bên kia người, tới nhiều ít ta chém bao nhiêu." Cổ Tiểu Miêu nói, "Ta dẫn ngươi đi tìm ta đại ca, ngươi có dám hay không?" "Có gì không dám?" Miêu Yêu Chi nói, "Con mẹ nó chứ mủ ổ hễ nổi ngay trước mặt ngươi nắm đại ca ngươi đánh tới ăn thịt thịt." Cổ Tiểu Miêu nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi thấy ta đại ca." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nói với nàng là, "Ta mặc dù không thể giúp ngươi đánh người, nhưng nếu như người khác tới đánh ta, cái kia ta chính là phòng vệ chính đáng." Chương 883, vũ trụ ý chí. Chương 883, vũ trụ ý chí. Diệp Thiên Mệnh rất là tò mò đi tới Cổ Tiểu Miêu nói không thể nhìn cái kia mảnh giá sách, người chính là như vậy, đều hiếu kỳ, ngươi càng không cho, liền càng phải. Khi hắn theo trên giá sách xuất ra một quyển sách đọc qua xem xét lúc, hắn lập tức giật mình ngay tại chỗ. "Ngoa tạo, hoàng thư, mà lại vô cùng vàng, cực kỳ rõ ràng." Hắn lại liền cầm mấy quyển, nhưng sau phát hiện, một bản so một bản vàng, trong đó có chút hơn nữa còn mang theo sinh động động thái hình ảnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt một mảnh lít nha lít nhít hoàng thư, rất đỗi chấn kinh. Đây cũng quá dọa người. Hắn phát hiện, có chút nữ hải tử hay là thật thích xem loại sách này. Đương nhiên, cũng có thể hiểu được. Hắn lại liền lật xem mấy quyển. Dĩ nhiên, với hắn mà nói, liền là đơn thuần tò mò. Loại sách này bên trên kỳ thật cũng là có một ít tri thức, phải dùng nghệ thuật tầm mắt đi đối đãi. Diệp Thiên Mệnh vừa mới bắt đầu chẳng qua là ôm xem thử xem thái độ, nhưng này xem xét, hắn phát hiện thật là có một chút ý tứ. Dục vọng, đây cũng là chúng sinh một bộ phận a. Mà lại, tại phần lớn vũ trụ văn minh thế giới bên trong, ăn cơm đi ngủ dục vọng, này ba cái là xếp tại đệ nhất. Chỉ là bởi vì bọn họ là người tu luyện, bởi vậy, ở phương diện này đại gia xem cũng không có nặng như vậy. Dù sao, so sánh với đại đạo cùng trường sinh, phương diện kia sự tình có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng ở một chút hơi thấp vũ trụ văn minh thế giới bên trong, phương diện kia cũng không phải không có ý nghĩa, mà là vô cùng trọng yếu. Diệp Thiên Mệnh nhìn một chút, liền rơi vào trầm tư. Dục vọng. Lúc trước hắn hiểu biết, cũng chỉ là người tu luyện thế giới dục vọng, đối với càng nhiều bình thường vũ trụ văn minh chúng sinh dục vọng, hắn không để ý đến. Mà vũ trụ mịt mờ này, vẫn là có rất nhiều cùng loại hệ ngân hà loại kia bình thường vũ trụ văn minh. Nghĩ đến nơi này, trong óc hắn đột nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Mình nếu là có thể sáng tạo ra một môn đặc thù tu luyện công pháp, thì như, loại công pháp này có thể để người ta cường thân kiện thể phương diện kia bền bị gia tăng gấp 10 lần. Đây tuyệt đối sẽ lấy được đến vô số nam tính đồng bào tín ngưỡng. Loại chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải một cái việc lớn. Hắn quyết định làm. Thế là, hắn bắt đầu sáng tạo loại công pháp này. Mà loại công pháp này, chỉ có thể là cường thân kiện thể, bởi vì nếu là quá nghịch tiên, đặt vào một chút thấp văn minh vũ trụ, là sẽ phá hư cái kia mảnh vũ trụ văn minh cân bằng. Thử nghĩ, tất cả mọi người là luyện thể kỳ, đột nhiên tới một cái siêu cấp như bức người, vậy người này còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vậy, công pháp này chỉ có thể là cường thân kiện thể, lớn mạnh phương diện kia. Trừ cái đó ra, hắn cũng ý thức được, kỳ thật tại hơi thấp vũ trụ văn minh thế giới bên trong, ngoại trừ dục vọng phương diện này bên ngoài, còn có khỏe mạnh loại vấn đề này. Tại tu luyện người thế giới bên trong, ngoại trừ độ kiếp bên ngoài, một chút bệnh cái gì, đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng tại những cái kia cấp thấp vũ trụ văn minh thế giới bên trong, phần lớn chúng sinh cũng đều tại chịu đủ tật bệnh tra tấn. Mà loại vấn đề này, hắn cũng hoàn toàn có thể giải quyết. Nghĩ đến nơi này, hắn để tay xuống bên trong sách, hắn quyết định vì những cái kia cấp thấp vũ trụ văn minh sáng tạo một chút kiện thể tu luyện công pháp có thể tránh tật bệnh. Này với hắn mà nói, tự nhiên không khó. Khó khăn là, hắn cần phải có người đến giúp hắn truyền bá những chuyện này. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Đúng lúc này, cái kia cổ tiểu miêu mang theo cái kia miêu yêu chi đi tới giữa sân. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trong tay cầm quyển sách kia lúc, cổ tiểu miêu vẻ mặt chỉ một thoáng liền đỏ lên, nàng hung dữ trừng mắt liếc Diệp Thiên Mệnh, ngươi cái tên này, không phải nói không thể tới xem nơi này sách sao? Diệp Thiên Mệnh. Lúc này, cái kia miêu yêu chi đột nhiên đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười lạnh nói, ngươi chính là cổ tiểu miêu nàng đại ca. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía miêu yêu chi, ừm. Miêu yêu chi nhẹ cười rộ lên, đến, ta đánh chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên một đao hung hăng hướng phía Diệp Thiên Mệnh bổ tới, này một bổ, Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bị một cỗ kinh khủng thế bao phủ. Không thể không nói, này miêu yêu chi đao đạo rất mạnh, mà lại còn ẩn chứa nhiều loại luật. Định luật cảnh. Như thế tuổi trẻ liền đi đến định luật cảnh, vậy dĩ nhiên là hết sức yêu nghiệt. Nhưng sau một khắc, cái kia cỗ kinh khủng đao đạo lực lượng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Miêu yêu chi ngơ ngẩn, sau một khắc, nàng đột nhiên thả người nhảy lên một cái, song tay cầm đao mãnh liệt mà đối với Diệp Thiên Mệnh hung hăng bổ xuống. Diệp Thiên Mệnh dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm, một mảnh đao mang phá toái, Miêu yêu chi trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bất quá, nàng cũng không có chịu đặc biệt nặng thương, bởi vì Diệp Thiên Mệnh hạ thủ lưu tình. Hắn chẳng qua là đáp ứng giúp cổ tiểu Miêu đánh nhau, cũng không có đáp ứng giúp nàng đánh chết người. Cái kia Miêu yêu chi sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi, Yên Di Cấp, Yên Di Cấp, có thể như thế dễ dàng đánh bại nàng, chỉ có thể là Yên Di Cấp. Như thế tuổi trẻ Yên Diệt cấp cảnh, này làm sao có thể?" Miêu yêu chi giờ phút này đã có chút bối rối. Bao cỏ. Lúc này, một bên cổ tiểu Miêu đột nhiên chạy ra, nàng nhìn chằm chằm Miêu yêu chi, làm một cái mặt quỷ, "Miêu tiện nhân, ngươi không phải nói muốn đánh chết ta đại ca sao? Làm sao? Ngươi không xong rồi. Ngươi dâng lên chém ta đại ca a. Ngươi này cái bao cỏ." Diệp Thiên Mệnh. Miêu yêu chi không nhìn thẳng hung hăng càn quấy cổ tiểu Miêu, nàng lau khỏe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi chờ đó cho ta." "Chờ lấy." Nói xong, nàng quay người trực tiếp hóa thành một đạo đao mang tan biến ở phía xa. Diệp Thiên Mệnh. "Ha ha." Cổ tiểu Miêu đột nhiên cười ha hả, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này ăn quả đắng, trước kia đều là nàng bị đánh tơi bời. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi giúp ta xuất này ngũ hắc khí, ta liền không truy cứu ngươi xem những cái kia sách sự tình." "Diệp Thiên Mệnh." Cổ tiểu Miêu đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi là thế nào định nguyên thủy luật?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Đọc sách." Cổ tiểu Miêu mày nhăn lại, "Đọc sách?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Cổ tiểu Miêu nói, "Ta cũng xem rất nhiều sách." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên trái cái kia mảnh giá sách, cổ tiểu Miêu vẻ mặt lập tức liền đỏ lên, "Ta không ngừng xem này chút, ta còn xem rất nhiều rất có bao nhiêu ý nghĩa sách." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Trọng tâm của ngươi hẳn không có về mặt tu luyện, không phải, dùng ngươi thiên phú, muốn định luật, không phải việc khó gì." Cổ tiểu Miêu thấp giọng thở dài nói, "Cha ta cũng là nói như vậy." Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, "Tu luyện, thật sự là buồn tẻ, ta không muốn tốn quá nhiều thời gian ở trên đây, ta thích chơi đến vui vẻ." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Dạng này cũng không có gì không tốt." Nói xong, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, sau đó nói, "Có một nơi đặc biệt tốt chơi, ngươi đi qua không?" Cổ tiểu Miêu có chút hiếu kỳ, "Địa phương nào?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Hệ Ngân Hà." Cổ tiểu Miêu nói, ta nghe nói qua, nhưng chưa từng đi. Lần này, đổi Diệp Thiên mệnh có chút chấn kinh, ngươi nghe qua hệ ngân hà? Cổ Tiểu Miêu nói, nghe qua, cha ta nói, hắn nói cái chỗ kia có một cái đặc biệt lợi hại thế lực, gọi Dương gia. Ngươi biết Dương gia sao? Diệp Thiên mệnh càng thêm cả kinh nói, cha ngươi, thế mà còn biết Dương gia? Cổ Tiểu Miêu gật đầu, biết đến, hắn cùng Dương gia một người vẫn rất quen. Sau đó để đầy miệng hệ ngân hà thú vị, bất quá ta lúc ấy không có quá mức để ý, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta còn thật mau mau đến xem. Diệp Thiên mệnh cười nói, có thể đi dạo chơi, cái chỗ kia xác thực còn không sai. Hắn lúc trước đi qua một lần hệ ngân hà, mặc dù lúc ấy không có thật tốt dạo chơi, chẳng qua là đi một thoáng liền đi. Nhưng cái chỗ kia xác thực thú vị. Cổ Tiểu Miêu đánh giá liếc mắt Diệp Thiên mệnh, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi một nơi khác, đi một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Thiên mệnh liền đi. Diệp Thiên mệnh. Rất nhanh, nàng mang theo Diệp Thiên mệnh đi tới một cái đặc thù tàng thư thất, trong này có trọn vẹn trăm vạn bản cổ tịch. Nhìn thấy trước mắt này chút, Diệp Thiên mệnh có chút hiếu kỳ. Cổ Tiểu Miêu nói, nơi này là nhà chúng ta các lão tổ thu thập một chút sách, đều là hết sức chân quý, ngươi có khả năng nhìn một chút nơi này. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía Cổ Tiểu Miêu, chân thành nói, tạ ơn. Cổ Tiểu Miêu phất phất tay, không cần. Ngươi giúp ta cũng cần phải giúp ngươi. Diệp Thiên mệnh cười cười, được. Cổ Tiểu Miêu nói, ngươi xem đi, ta muốn đi làm việc. Nói xong, nàng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Thiên mệnh nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia sách, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa một bản vô cùng dễ thấy cổ thư, cái kia bản cổ tịch tại một chỗ trên bản sách chỉ có duy nhất bản này. Hắn đi tới, hắn cầm sách lên trên bản sách, bìa có ba chữ to, Vũ trụ luận. Vũ trụ luận. Diệp Thiên mệnh lập tức càng thêm tò mò, hắn lật ra tờ thứ nhất xuất hiện một hàng chữ, vũ trụ là vô hạn, vẫn là có hạn. Nghe vậy, Diệp Thiên mệnh trầm mặc. Vấn đề này, hắn theo khi còn bé liền đã nghĩ tới, nhưng cho dù hắn bây giờ đã có được như thế thực lực khủng bố, nhưng y nguyên vô pháp trả lời vấn đề này. Vũ trụ là vô hạn, vẫn là có hạn. Hắn Diệp Thiên mệnh đến bây giờ, kỳ thật cũng không thể quan trắc đến toàn bộ toàn vũ trụ. Thật làm không được, mà làm không được. Vậy liền mang ý nghĩa, trước mắt với hắn mà nói, vũ trụ khẳng định là vô hạn. Nhưng vũ trụ thật lại là vô hạn sao? Vẫn là nói, chỉ là bởi vì thực lực của hắn bây giờ không đủ, bởi vậy không phát hiện được toàn bộ vũ trụ toàn cảnh. Hắn tự nhiên là càng tin tưởng người sau, bởi vì vũ trụ này thật chính là quá lớn, cho dù là thực lực của hắn bây giờ, cũng không nghĩ đến từ để hình dung vũ trụ. Mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Thiên mệnh lại lật ra một tờ, một hàng chữ lại xuất hiện tại hắn trong mắt, vũ trụ đã là vô hạn, lại là có hạn. Xem đến nơi này, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Kéo con bê phải không? Mà khi hắn lần nữa lật ra một tờ nhìn lên, thần sắc lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, hắn trực tiếp khép lại, nhìn về phía sách mặt trái. Sách mặt trái có bốn cái đặc biệt dễ thấy chữ lớn, vũ trụ ý chí. Diệp Thiên mệnh rất là chấn kinh. Quyển sách này lại là vũ trụ ý chí viết. Chương 884, thổi. Chương 884, thổi. Vũ trụ ý chí. Nhìn trước mắt quyển cổ tịch này, Diệp Thiên mệnh rất là ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là vũ trụ ý chí viết. Đối với vị này trong truyền thuyết vũ trụ ý chí, hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Mặc dù trước đó hắn định luận lúc cùng đối phương hơi tiếp xúc một thoáng, nhưng lúc kia hắn cũng chưa gặp qua đối phương, mà lại cũng không dám xác định hắn tiếp xúc chính là chân thật vũ trụ ý chí. Mà định ra nguyên thủy luật về sau, hắn cũng không có đi tìm kiếm qua đối phương. Trầm tư sau một hồi, hắn lần nữa mở ra cái kia bản vũ trụ luận. Sau khi xem xong, hắn phát hiện bản này vũ trụ luận bên trong chỗ thăm dò không hề chỉ là cái gọi là vô hạn cùng có hạn vũ trụ, càng nhiều hơn chính là bây giờ này trong vũ trụ tính ngẫu nhiên, tính tất yếu, vĩnh hằng tính, có hạn tính, vô hạn tính, quy luật tính, người tự do cùng ác khởi nguyên. Mà mỗi một loại khả năng tính lại đại biểu cho vũ trụ ở giữa trí cao vô thượng quy luật. Quy luật. Mỗi một loại khả năng, kỳ thật đều là một loại quy luật, một loại vũ trụ ở giữa tiên thiên tồn tại cùng với hậu thiên tồn tại quy luật. Mà tại trong quyển sách này, mỗi một loại quy luật cũng đều bị kỹ càng trình bày. Diệp Thiên mệnh nhìn trước mắt vũ trụ luận, triệt để rơi vào trầm tư. Quy luật. Ở trong đó, hắn cũng nhìn thấy chính mình chân lý định luật. Chân lý. Vũ trụ ý chí đối chân lý định luật định nghĩa lại là: không có vĩnh hằng chân lý, tồn tại tức hợp lý. Hợp lý. Áp dụng tính, cao hơn tại chân lý tính. Áp dụng. Thay lời khác tới nói, ở bên trái vũ trụ văn minh bên trong cái gọi là chân lý, nó không nhất định thích hợp với một cái khác vũ trụ văn minh, bởi vì song phương vũ trụ văn minh văn hóa thuộc tính khả năng khác biệt, không chỉ như thế, một cái khác vũ trụ văn minh theo đuổi đối chân lý, khả năng ở bên trái vũ trụ văn minh tới nói là sai. Thì như chế độ, ở bên trái vũ trụ văn minh đến xem, bên phải vũ trụ văn minh chế độ là sai. Nhưng này không trọng yếu, trọng yếu là áp dụng. Áp dụng lỗi nặng chân lý. Ngươi không thể dùng ngươi cho rằng cái gọi là đối đi yêu cầu cùng cân nhắc hết thảy vũ trụ văn minh để cho bọn họ đi tuân thủ. Bởi vậy, tại chân lý phía trên là áp dụng. Áp dụng mới là tốt nhất. Nhưng đối với vũ trụ ý chí mà nói, cái vũ trụ này cần chân lý định luật, bởi vì nếu là không có chân lý định luật, như vậy, hết thể cũng có thể mơ hồ, là không có giới hạn giới. Đây đối với vũ trụ toàn thể phát triển mà nói, hiển nhiên là bất lợi. Kỳ thật, giống như Diệp Thiên mệnh lúc trước định luật phỏng đoán một dạng. Cân bằng. Hắn đã đoán được, vũ trụ ý chí cần cân bằng. Chân lý. Đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, kỳ thật, cũng không có trọng yếu như vậy. Phần lớn vũ trụ văn minh, đã thành thói quen cường giả vi tôn. Nói cách khác, lạc hậu liền muốn bị đánh. Kỳ thật, đây cũng là một loại chân lý bất quá, đây là một loại luật dừng chân lý. Cái thế giới này, theo lớn tới nhỏ, bản chất kỳ thật liền là tại tranh. Chân lý định luật bộ này lý luận cần phải có, nhưng nếu là không có, giống như cũng không sẽ như thế nào. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem tiếp, càng xem càng mê mẩn. Bản này vũ trụ luận không thể nghi ngờ làm cho hắn rất nhiều nguyên bản có một chút bao la mở mịn sự tình chậm rãi biến đến rõ ràng dâng lên. Rõ ràng, nhận biết cùng lý niệm rõ ràng. Kỳ thật, hắn cùng vũ trụ ý chí tại đại phương diện nghĩ là không sai biệt lắm, chính hắn cũng cho rằng khác biệt vũ trụ văn minh hẳn là có khác biệt chân lý. Vĩnh hằng chân lý, đây thật ra là không tồn tại, cũng không có cái gì định luật là vĩnh hằng. Hết thảy đều đang thay đổi, liền vũ trụ đều đang biến hóa. Chân lý cũng cần phải muốn theo thời đại văn minh mà biến hóa. Sau một hồi, Diệp Thiên Mệnh khép lại cổ thư, rơi vào trầm tư sau một hồi, hắn mỉm cười nói, thật hy vọng nhiều một chút thời gian đây. Nguyên bản hắn đối có một số việc còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ, những cái kia mơ hồ sự tình dần dần rõ ràng. Hắn hy vọng nhiều một chút thời gian, tự nhiên là hy vọng có thể hơi nghiệm chứng một chút. Nhưng 10 năm ước hẹn lập tức sắp đến. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thần Tông, cũng không biết cái này lão huynh đệ hiện tại thế nào. Thần Tông đi là một con đường khác, mà con đường kia cũng là không có đơn giản như vậy, nhưng nếu như có thể đi tới, đi đến đỉnh, hạn mức cao nhất cực cao. Hắn thu hồi suy nghĩ, tầm mắt lần nữa rơi vào cái kia bản vũ trụ luật lên. Một bên khác, Miêu Yêu Chi sau khi trở về, đi thẳng tới trong một vùng hư không, nàng một cước đạp ra một ngôi đại điện cửa lớn. Ngoa tạo. Trong đại điện, một thanh âm truyền ra, "Miêu Yêu Chi, mẹ nó ngươi điên." "Hả? Ngươi thụ thương rồi? Người nào mẹ hắn dám đánh ngươi? Hắn không muốn sống." Đang khi nói chuyện, một tên nam tử đã đi ra tới, nam tử nhìn xem thụ thương Miêu Yêu Chi, lập tức giận không kìm được. Nam tử tướng mạo cùng Miêu Yêu Chi giống nhau đến 7-8 phần. Miêu Yêu Chi nhìn chằm chằm nam tử, "Miêu đại đầu, đi, đánh nhau đi." Tên là Miêu đại đầu nam tử nói, "Nha đầu, ngươi bị người nào đánh?" "Cổ tiểu Miêu." "Không nên, hắn đánh không lại ngươi. Chẳng lẽ là trong nhà nàng người ra tay rồi?" "Cũng không nên a." Miêu Yêu Chi vẻ mặt âm trầm nói, "Nàng mới nhận một cái đại ca, ta là bị nàng đại ca đánh." "Đại ca?" Miêu đại đầu chân mày cau lại, "Nàng nhận một cái đại ca. Nói lời vô dụng làm gì?" Miêu Yêu Chi lôi kéo Miêu đại đầu liền chạy, nam nhân kia cũng là yên diệt cảnh, "Ngươi đánh hắn, ta đánh cổ tiểu Miêu." Trên đường, Miêu đại đầu đội bằng nói, "Nha đầu, ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường." Miêu Yêu Chi nói, "Có cái gì không bình thường?" Miêu đại đầu nói, "Cái kia cổ tiểu Miêu bực nào tâm cao khí ngạo, nàng làm sao có thể nhận người bình thường làm đại ca? Ta cảm thấy, đúng, hắn dùng mấy chiêu đánh bại ngươi." Miêu Yêu Chi há mồm liền đến, "100 chiêu." "100 chiêu?" Miêu đại đầu nghe xong, lập tức liền nở nụ cười, "Đó không thành vấn đề. Đi một chút, ta đi thay ngươi xả cơn giận này." Rất nhanh, hai huynh muội tan biến tại nơi xa trong tinh hà. Phòng sách bên trong, Diệp Thiên Mệnh còn tại nghiên cứu cái kia bản vũ trụ luận, không gần như chỉ ở xem, chính hắn còn sao chép một bản, sau đó chính mình cũng tại làm bút ký cùng một chút ý nghĩ. Hắn cũng không có tại nguyên bản bên trên làm bút ký. Cái kia dù sao quá không lễ phép. Bản này vũ trụ luận giá trị, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Mà này cổ tiểu Miêu những cái kia tiên tổ, khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường, không phải, không có khả năng thu hoạch được này loại cổ thư. Bút ký, ý nghĩ. Hắn đã thật lâu không có gặp được có thể cho hắn làm như thế sách. Tiểu Xoa kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, nó cũng đang đọc sách, dĩ nhiên, nó lựa chọn là nó mình thích sách, đều là một chút yêu tộc đại lao viết, mà ở trong đó phòng sách rất đủ mặt, trong đó cũng không ít liên quan tới phương diện tu luyện sách. Đi theo Diệp Thiên Mệnh bên người lâu như vậy, linh trí của nó đã không phải là lúc mới đầu có thể so sánh. Mặc dù Diệp Thiên Mệnh chưa bao giờ dạy qua nó tu luyện, nhưng đi theo Diệp Thiên Mệnh bên người, nó nhận biết cùng ý nghĩ cũng không phải bình thường người có thể so với. Chính nó kỳ thật cũng là tại mù suy nghĩ, nhưng cái này mù năm lấy, kỳ thật cũng không đơn giản. Dù sao, nó hiện tại tiếp xúc đến những sách vở này, thả đi ra bên ngoài, đó cũng là giá trị liên thành. Mà một ngày này, một đạo kinh khủng đao thế bỗng nhiên buông xuống vùng vũ trụ này, theo cái kia cố đao thế buông xuống, vùng vũ trụ này vậy mà trực tiếp bị ép tới hư ảo. Phòng sách bên trong, đang xem sách Diệp Thiên Mệnh ngừng lại, không cần nhìn hắn đều biết, là cái kia gọi Miêu Yêu Chi nữ nhân tới. Hắn để quyển sách trên tay xuống, sau đó trở lại bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, hắn liền gặp được Miêu Yêu Chi cùng Miêu đại đầu. Miêu đại đầu nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, lập tức liền quan sát. Mà bên cạnh hắn, Miêu Yêu Chi thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đánh hắn. Miêu đại đầu cười nói, "Tốt." Nói xong, hắn hướng phía Diệp Thiên Mệnh đi đến, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ có một đạo cực kỳ khủng bố thế ép hướng Diệp Thiên Mệnh. Này loại thế bên trong ẩn chứa ít nhất 5 loại luật, mặc dù này chút luật đều không phải là nguyên thủy luật, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng. Mà lại, hắn vẫn là yên diệt cấp. Hắn nắm giữ này loại luật đều là vũ trụ ở giữa bài danh phía trên cái chủng loại kia luật. Miêu đại đầu cũng không có khinh địch, hắn vừa ra tay liền là toàn lực. Dù sao, hắn thấy thiếu niên ở trước mắt cũng là yên diệt cấp, khẳng định là có thủ đoạn gì cùng lá bài tẩy. Một phần vạn trang bức không thành bị đánh, vậy coi như có chút lúng túng. Trong chớp mắt, vô số đạo khủng bố uy áp liền hung hăng ép hướng về phía Diệp Thiên Mệnh, nhưng Diệp Thiên Mệnh liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mặc cho những cái kia khủng bố uy áp ép ở trên người hắn, mà khi những cái kia uy áp vừa tiếp xúc đến hắn lúc, vậy mà liền vô thành vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, cái kia Miêu đại đầu lập tức giật mình tại nơi đó, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên Mệnh, thần sắc cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên, "Ngươi?" Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Miêu đại đầu, mỉm cười, không nói gì. Miêu đại đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, hắn đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Thiên Mệnh, một quyền này, trong chốc lát, Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trực tiếp biến đến hư ảo, mặc dù thoạt nhìn rất phẳng bình không có gì lạ, nhưng kỳ thực là một quyển kia bên trong đã ẩn chứa nhiều loại vũ trụ quy luật lực lượng. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là đem hết toàn lực. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, này vung tay lên, cái kia chút vũ trụ quy luật lực lượng lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Mà hắn chỗ cái kia mảnh thời không khu vực, cũng trong phút chốc hồi phục như thường. Không chỉ như thế, cái kia Miêu Đại Đầu bị một cô kinh khủng uy áp trấn ép ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Miêu Đại Đầu không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngài là Nguyên Thủy Luật. Nguyên Thủy Luật. Lời vừa nói ra, một bên cái kia Miêu Yêu Chi cũng là mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cái này, làm sao có thể? Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cố bao phủ lại Miêu Đại Đầu khủng bố uy áp lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đúng là. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, cái kia Miêu Đại Đầu biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Miêu Yêu Chi, ngươi điên rồi. Ngươi liền ngươi anh ruột đều bố. Ngươi cùng hắn qua 100 chiêu. Có ngươi như thế thổi như bước sao? A. Miêu Yêu Chi. Chương 885, lại muốn trăng bước. Chương 885, lại muốn trăng bước. Miêu Đại Đầu giờ phút này là triệt để bối rối. Ngoa tạo. Nguyên Thủy Luật. Loại cấp bậc cường giả này, đặt ở vũ trụ luật hải, vậy cũng là cấp cao nhất đại lão a. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại là Nguyên Thủy Luật cường giả. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến muội muội mình đã vậy còn quá hô hắn. Cái gì mẹ nhà hắn dùng 100 chiêu mới đem nàng hạ gục. Đây là không coi hắn là người chính a. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia Miêu Yêu Chi kỳ thật cũng làm ngộng, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiên Mệnh là yên diệt cấp, nhưng không có nghĩ đến là định Nguyên Thủy Luật cấp bậc cường giả. Nguyên Thủy Luật a. Miêu Yêu Chi không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, này cổ tiểu Miêu tiện nhân đi nơi nào tìm như thế một cái đại ca. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, hai vị, các ngươi đi thôi. Miêu Đại Đầu do dự một chút, sau đó nói, ngươi thả qua chúng ta. Diệp Thiên Mệnh nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt huynh muội này cùng cổ tiểu Miêu ở giữa, cũng không là loại kia sinh tử đại thủ. Ngược lại là giống oan gia. Như thật sự là kẻ thù sống còn, hắn đương nhiên sẽ không cuốn vào. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Miêu Đại Đầu lập tức thở dài một hơi, sau đó lôi kéo bên cạnh Miêu Yêu Chi liền chạy. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, sau đó quay người đối Diệp Thiên Mệnh cùng kính thi lễ, cảm tạ tiền bối ân không giết. Nói xong, hắn lúc này mới lôi kéo Miêu Yêu Chi tan biến ở phía xa. Diệp Thiên Mệnh thì quay người về tới phòng sách, tiếp tục xem sách. Một bên khác, Miêu Đại Đầu mang theo Miêu Yêu Chi dừng lại, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thật chính là buông tha bọn hắn, hắn nặng nặng nề thở dài một hơi. Nguyên Thủy Luật. Hắn tự nhiên hiểu rõ này loại cấp bậc cường giả ý vị như thế nào, bởi vì bọn họ lao tổ đúng đấy, mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bọn hắn lao tổ. Này lao tổ cách bọn họ đã có mười mấy ước năm lịch sử, mà bọn hắn Miêu tộc sở dĩ có thể tại này vũ trụ luật hải dừng chân, không phải là bởi vì người đến sau có bao nhiêu ngưỡng bức, hoàn toàn cũng là bởi vì này lao tổ duyên cớ. Chỉ cần này lao tổ không ngã, liền không người nào dám đuổi bọn hắn đi. Bọn hắn Miêu tộc từng có nhất đoạn vô cùng chật vật thời điểm, lúc kia Miêu tộc nhân tài tàn lụi, tộc bên trong liền một cái định luật cảnh cường giả đều không có. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có người nào dám đuổi bọn hắn rời đi vũ trụ luật hải. Tương phản, còn có không ít đại tộc vẫn như cũ sẽ cho bọn hắn Miêu tộc mặt mũi. Không có cách nào, bọn hắn lao tổ vẫn còn ở đó. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, huyết mạch này mỏng manh đã có thể bỏ qua không tính, nhưng vẫn không có người nào dám xuống tay với bọn họ. Cái này là Nguyên Thủy Luật cường giả chỗ kinh khủng, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cược. Vạn nhất người ta lão tổ còn có một chút lòng chắc ẩn, vậy ngươi không nổ trống sao? Mà Miêu tộc hậu nhân kỳ thật cũng vô cùng hiểu rõ điểm này, bọn hắn sở dĩ có thể tại đây bên trong sinh tồn, hoàn toàn liền là tổ tiên có như bức người. Cũng chính bởi vì vậy, vừa rồi Miêu Đại Đầu tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, mới phát giác được trời sập. Chính mình là có lao tổ như bức người tại, người ta liền là như bức người. Đây tuyệt đối là không cách nào sánh được. Vừa rồi nếu là Diệp Thiên Mệnh đang muốn giết bọn hắn huynh muội, hắn biết rõ, hai người bọn họ huynh muội mặc dù có một chút thiên phú, đánh lao tổ đại khái suất là sẽ không ra tới cứu bọn họ. Bọn hắn điểm này thiên phú tại lao tổ trước mặt, thật chính là không đáng giá nhắc tới. Một bên Miêu Yêu Chi giận đến không được, cái này cổ tiện nhân, thế mà tìm đại ca. Ta thảo. Miêu Đại Đầu vẻ mặt âm u như nước, hắn cũng không nghĩ tới này cổ tiểu Miêu thế mà tìm một cái Nguyên Thủy Luật cường giả làm đại ca. Đơn giản liền mẹ hắn không hợp thói thường. Miêu Yêu Chi đột nhiên biến đến hết sức đổi phế, về sau cũng đã không thể đánh cổ tiện nhân. Nay cổ tiểu Miêu đại ca thực lực mạnh như vậy, về sau đánh như thế nào? Nàng thật sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không công bằng. Bởi vì có thể tưởng tượng đến, về sau này cổ tiểu Miêu khẳng định sẽ cưỡi tại trên đầu nàng đi, vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm thấy ngực đau. Miêu Đại Đầu do dự một chút, sau đó nói, về sau nhìn thấy cổ tiểu Miêu, chúng ta liền nhịn một chút. Không nỡ. Miêu Yêu Chi trầm giọng nói, ta liền muốn làm nàng. Miêu Đại Đầu vừa định khuyên một thoáng, Miêu Yêu Chi thì là quay người tan biến tại nơi xa. Miêu Đại Đầu lắc đầu thở dài. Phòng sách bên trong, Diệp Thiên Mệnh chuyên tâm đọc sách. Ngoại trừ vũ trụ này luận ngoại, hắn cũng đang nhìn sách khác, này cổ tiểu Miêu phụ thân thu thập sách đều không phải là bình thường sách, trong đó còn có thật nhiều tu hành tâm đắc. Không thể không nói, giúp cổ tiểu Miêu đánh giá nhất giá, vẫn là đáng giá. Những sách này thả đi ra bên ngoài, cái kia thật chính là giá trị liên thành. Một ngày này, cổ tiểu Miêu đột nhiên đi tới phòng sách, nàng nhìn Diệp Thiên Mệnh, cái kia Miêu Yêu Chi mang theo anh của nàng tới đánh ngươi rồi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Hừ. Cổ tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, nàng là tự rước lấy đủ. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cổ tiểu Miêu, cười nói, giữa các ngươi cái gì ân oán a? Cổ tiểu Miêu nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng so ta nỗ lực, thực lực so với ta mạnh hơn, chúng ta trước kia luôn tranh đồ vật, sau đó sẽ đánh cùng, một mực đánh đến bây giờ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh trước mặt trên bàn sách sách, những sách này ngươi cũng nhìn hiểu. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Cổ Tiểu Miêu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta nhà còn có một quyển sách, tổ truyền, tại cha ta nơi đó, ngươi có muốn hay không xem? Diệp Thiên Mệnh nói, điều kiện gì? Cổ Tiểu Miêu búng tay một cái, cười nói, không hổ là nguyên thủy luận cường giả, thông minh a. Diệp Thiên Mệnh. Cổ Tiểu Miêu nói, trong nhà của ta mong muốn để cho ta đi cùng người khác thông gia, đối phương là một cái rất mạnh vũ trụ văn minh. Ta không quá muốn, bọn hắn cũng không có bức ta, nhưng một mực phiền ta. Diệp Thiên Mệnh nói, tấm mục. Cổ Tiểu Miêu trừng mắt nhìn, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh có chút khó khăn. Cổ Tiểu Miêu dụ dỗ nói, quyển sách kia có thể là chúng ta lão tổ chuyển xuống, chúng ta lão tổ giống như ngươi, đều là nguyên thủy luật đây. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cổ Tiểu Miêu, ngươi thật không thích người ta. Cổ Tiểu Miêu lắc đầu, không thích, nam nhân kia hoa tâm vô cùng, hậu cùng có hơn 100 người. Quá ni mã kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đây quả thật là khủng bố. Cổ Tiểu Miêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi có người vợ không? Diệp Thiên Mệnh hỏi, làm sao? Cổ Tiểu Miêu nói, nếu như ngươi có người vợ, ta đây liền không thể bắt ngươi đi làm bia đỡ đạn. Bởi vì làm như vậy, ta nếu là vợ ngươi, ta khẳng định sẽ không vui. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cổ Tiểu Miêu. Cổ Tiểu Miêu lại hỏi, có sao? Diệp Thiên Mệnh nói, có. Cổ Tiểu Miêu có chút bất đắc dĩ nói, vậy liền không có biện pháp. Diệp Thiên Mệnh nói, ta có khả năng dùng đại ca ngươi thân phận giúp ngươi ra mặt, thế nào? Cổ Tiểu Miêu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, đại ca thân phận. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Cổ Tiểu Miêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải không được. Vậy ngươi ngày mai chuẩn bị một chút, bởi vì bọn hắn ngày mai sẽ phải đi ta nhà cầu hôn, ngươi ngày mai một tới. Diệp Thiên Mệnh nói, ngày mai liền đi. Cổ Tiểu Miêu gật đầu, ngày mai. Ngươi có thể nhất định phải tới giúp ta cho rơi đài vụ hôn nhân này. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Miêu, ngươi là thật không thích đối phương, đúng không? Cổ Tiểu Miêu gật đầu, chân thành nói, vô cùng không thích, nhưng chúng ta loại gia tộc này, cá nhân nữa thích cũng không thích không trọng yếu, trọng yếu là cần lợi ích kết hợp, cho nên. Diệp Thiên Mệnh nói, cha ngươi có lẽ vẫn là yêu ngươi a. Cổ Tiểu Miêu thấp giọng thở dài, hắn là thương ta, nhưng ở có một số việc phía trên, lại cũng sẽ không nuông chiều ta, thì như này thông ra. Ngươi ngày mai tới lời, nếu như ta cha hết sức cố chấp, ngươi có khả năng giáo huấn một thoáng cha ta, nhưng đừng đánh chết, được không? Diệp Thiên Mệnh. Cổ Tiểu Miêu tiếp tục nói, người khác không phá, liền là cố chấp, ngươi tuyệt đối đừng đem hắn đánh chết. Dĩ nhiên có thể thích hợp cho chút giáo huấn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, được a. Nghe ngươi. Cổ Tiểu Miêu cười nói, tạ ơn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi hai bước về sau, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi có mấy cái người vợ a? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Mấy cái người vợ? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như nghiêm cẩn một điểm tới nói lời, liền một cái. Cổ Tiểu Miêu hiếu kỳ nói, nếu như không nghiêm cẩn nói sao? Diệp Thiên Mệnh. Cổ Tiểu Miêu tiếp tục hỏi, không nghiêm cẩn lời, liền là thật nhiều cái. Diệp Thiên Mệnh cười nói, một đường đến, cũng đã gặp qua một chút nữ tử, nhưng chân chính có điểm thực tế quan hệ, cũng là hai cái. Dĩ nhiên, đây đã là chuyện quá khứ. Tình cảm. Đi đến bây giờ, hắn rất ít ở phương diện này để bụng, cũng không phải nói hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là đằng trước tháng ngày quá khổ, thật sự là không có tinh lực như vậy tìm nữ nhân. Nhưng hắn cảm thấy, tốt như vậy giống cũng không tốt lắm. Một số thời khắc, vẫn là phải muốn chú trọng hiện tại, sống ở hiện tại. Cổ Tiểu Miêu cười nói, ngươi lợi hại như vậy, có qua quan hệ mới một hai cái. Tính có khả năng. Cha ta đều có mười mấy cái đây. Diệp Thiên Mệnh. Cổ Tiểu Miêu đột nhiên lại nói, ngươi nhớ kỹ ngày mai nhất định phải tới. Ngươi biết ta ở chỗ nào a? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Cổ Tiểu Miêu nói, cổ vực. Nói xong, nàng chỉ bên phải, ngay tại cái kia hướng đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được rồi. Cổ Tiểu Miêu có chút không yên lòng, lại nói, nhất định phải tới. Ngươi không gạt người a? Diệp Thiên Mệnh nói, phần lớn thời điểm không lừa gạt. Cổ Tiểu Miêu nhẹ gật đầu, được rồi, đại ca, ta đi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại nơi xa. Cổ Tiểu Miêu sau khi rời đi, Nhu Bức Kiếm nói, ta phát hiện ngươi rất sủng nàng. Diệp Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, cô nương này thiệt tâm. Nơi này những sách vở này, hết sức chất quý, giúp nàng đánh một chầu, là ta chiếm nàng tiện nghi. Nhu Bức Kiếm cười nói, ngươi bây giờ không có chút nào sợ quấn vào người khác nhân quả. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Nhu Bức Kiếm lại nói, đúng rồi, ta một mực rất tò mò, ngươi khi đó là có thể áp chế cái kia khổ tử. Vì sao tùy ý nàng kiêu ngạo như vậy? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, chính mình ước thúc chính mình, cái kia chính là đang đùa lưu manh. Ngươi hiểu ý của ta không? Nhu Bức Kiếm nói, ta không phải rất rõ ràng. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì nữa. Nhìn một đêm lời bạn, ngày thứ hai, Diệp Thiên Mệnh lên đường đi tới cổ vực. Ai? Trên đường, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên thở dài. Nhu Bức Kiếm tò mò, ngươi thán cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, lại muốn trăng bức. Nhu Bức Kiếm. Chương 886, Nguyên Thủy Luật Giả. Chương 886, Nguyên Thủy Luật Giả. Cổ vực. Đi cổ vực thời điểm, Diệp Thiên Mệnh hơi biết một chút cái này cổ vực. Cổ vực kỳ thật liền là tại vũ trụ luật hải, mà vũ trụ luật hải nơi này chia làm bên ngoài cùng vòng trong. Bên ngoài chiếm cứ rất nhiều văn minh thế lực, này chút văn minh thế lực chia làm hai phái, một phái là cựu phái, phái này cũng không nhiều, đều là một chút cựu cổ thế lực, này đại biểu trong đó liền là Cổ gia cùng Miêu gia, bởi vì bọn hắn tổ tiên đi ra nguyên thủy luật cường giả. Nguyên thủy luật cường giả. Đối với cái này, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn bất quá, hắn cũng không biết hai nhà này tổ tiên hai vị kia định là cái gì luật. Hắn mặc dù định luật, nhưng còn không có chân chính tiến vào cái vòng kia, cùng những nguyên thủy luật đó cường giả tiếp xúc. Mà trừ cựu cổ phái bên ngoài, còn có tân phái. Tân phái thì là thế lực mới, những thế lực này đều là đằng sau mới đến vũ trụ luật hải, nhưng bọn họ đều là đột phá vũ trụ gồm cùng xiển xích đi lên, bởi vậy, thực lực vô cùng cường hãn. Đơn giản tới nói, liền là mạnh mẽ dựa vào thực lực mình, phá vỡ vũ trụ ý chí thiết trí một chút phong ấn hàng rào. Mà cựu cổ phái thế lực mặc dù đã từng tổ tiên có nguyên thủy luật giả, nhưng bây giờ, thực lực đã không lớn bằng đã từng, nhưng cũng chính bởi vì tổ tiên xuất hiện qua nguyên thủy luật cường giả, bởi vậy, tân phái thế lực cũng không có dám ra tay với bọn họ. Chính là nguyên nhân này, hai bên kỳ thật chung đụng rất vui sướng. Đến mức vũ trụ luật hải vòng trong, cái kia chính là cấm khu. Hết thảy vũ trụ văn minh hiện tại cũng còn vô pháp bước vào. Bởi vì vòng trong, liền là vũ trụ luật hải chỗ cốt lõi, cũng chính là định nguyên thủy luật địa phương. Cái chỗ kia, cũng chỉ có chân chính nguyên thủy luật cường giả mới có thể đủ bước vào chỗ sâu nhất. Nhưng lúc bạn năm đến, vẫn là có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nơi này đi, mà lại đi đều là cấp cao nhất cường giả. Định nguyên thủy luật, đây không thể nghi ngờ là hết thảy điên diện cấp cường giả mục tiêu cuối cùng. Nhưng không thể nghi ngờ rất khó. Qua nhiều năm như vậy, có thể định nguyên thủy luật giả, lác đác không có mấy. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh liền đi tới cổ vực. Hôm nay cổ vực hết sức là ăn mừng, bởi vì hôm nay là cổ tộc cùng bản tộc thông gia tháng ngày. Bản tộc, đây chính là tân phái văn minh thế lực bên trong mạnh nhất một cái thế lực, mà bọn hắn lựa chọn cùng cổ tộc thông gia, tự nhiên cũng là bởi vì coi trọng thân phận của cổ tộc. Chuẩn xác mà nói là cổ tộc lão tổ, nguyên thủy luật giả, cổ tộc. Trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn trước mắt cổ tiểu miêu, yên lặng không nói. Trước mắt trung niên nam tử này chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Lăng. Cổ tiểu miêu cúi đầu, không nói lời nào. Cổ Lăng khẽ khẽ thở dài, nha đầu, ta biết ngươi không muốn thông gia, nhưng chúng ta cổ tộc bây giờ đã không phải là lúc trước cổ tộc, chúng ta nếu là muốn một cái tiến vào bên trong vây danh ngạch, nhất định phải dựa vào bản tộc, ngươi hiểu ý của ta không? Cổ tiểu miêu nhìn thoáng qua Cổ Lăng, cha, theo ta thấy, chúng ta thật sự là không cần thiết đi vòng trong, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất không có khả năng đứng yên nguyên thủy luật, cho nên đi cũng là đi không. Càn rỡ. Bàn Lăng lập tức đột nhiên giận dữ, một luồng áp lực vô hình bao phủ cổ tiểu miêu. Cổ tiểu miêu vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, cha, ngươi hẳn là hiểu rõ, bọn hắn sở dĩ nếu muốn cùng chúng ta thông gia, chẳng qua là hy vọng bọn họ tiến vào bên trong vây về sau, có thể cùng chúng ta lão tổ đáp lời. Đáp lời? Đây quả thật là liền là bản tộc mục đích. Nếu là bản tộc tiến vào bên trong vây về sau, có thể cùng cổ tộc lão tổ đáp lời, vậy thì đối với bọn họ bản tộc tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Chớ xem thường điểm này, một khi vị lão tổ kia thật động lòng chắc ẩn, cho bản tộc một chút tiện lợi, vậy đối bản tộc mà nói, liền là đầy trời phú quý. Có đôi khi, một người nhất phi trùng thiên, liền cần một chút vật thế. Đây cũng là bản tộc vì sao mong muốn cùng cổ tộc thông gia nguyên nhân. Cổ Lăng thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm cổ tiểu miêu, cái này nhân, hôm nay nhất định phải liền. Cổ tiểu miêu nhìn thoáng qua Cổ Lăng, nàng biết, cha mình đã quyết tâm, mình nếu là tại cường, đối phương liền sẽ dùng mạnh. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi. Bất quá, ta có điều kiện. Cổ Lăng thần sắc hơi hơi bông lỏng, ngươi nói. Cổ tiểu miêu nói, ta có chút ít bằng hữu, ta mời bọn hắn tới. Cổ Lăng nói, không có vấn đề gì. Cổ tiểu miêu nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Cổ Lăng đột nhiên nói, nha đầu. Cổ tiểu miêu dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Cổ Lăng. Cổ Lăng nhìn xem nàng, đừng oán hận phụ thân cũng không có lựa chọn khác. Cổ tiểu miêu nói, phụ thân, ngươi trước kia rất thương ta biết, ta không lại bởi vì lần này ngươi bởi vì một số lợi ích mà hy sinh ta liền oán hận ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân này rất thương nàng, những cái kia đau đều là thở. Bởi vậy, cho dù ở biết được nam nhân này vì gia tộc lợi ích muốn hy sinh nàng lúc, nàng đều không có sinh khí cùng oán hận. Nàng không phải tiểu gia tộc ra đời, nàng từ nhỏ đã tại đây loại gia tộc cổ xưa bên trong xuất sinh, rất rõ ràng, chân chính gia tộc cao cấp bên trong, nam nữ hôn nhân đều là không có tự do. Tựa như mẹ của nàng cũng là thông gia gả cho phụ thân nàng. Ngươi nghĩ muốn tự do, trừ phi ngươi là đỉnh cấp phế vật đến không có thông gia giá trị, hay hoặc là ngươi rất mạnh, cường đại đến có khả năng áp chế toàn tộc. Phụ thân nàng tại lần này nàng cùng trong gia tộc lựa chọn gia tộc. Đối với nàng mà nói là bình thường, bởi vì nàng cổ tiểu miêu những năm này có thể sống như thế tới nhuần cũng là bởi vì gia tộc. Đương nhiên, nàng bây giờ còn có lựa chọn khác. Cái lựa chọn này, cái kia chính là vị đại ca kia. Nàng biết, vị đại ca kia nếu là ra mặt, cái kia nàng liền còn có thể có càng nhiều lựa chọn. Nhưng nàng có chút lo lắng vị đại ca kia sẽ tới hay không. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đại ca, ta nửa đời sau hạnh phúc đã có thể nhờ vào ngươi. Ngươi nếu là tới, ta nắm ta chân tảng tiểu hoàng thư đều đưa cho ngươi xem. Diệp Thiên Mệnh. Mà rất nhanh, bàn tộc người liền đến. Bàn tộc tới cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người. Mấy người. Số người này, không thể không nói, đối cổ tộc tới nói, đơn giản liền là một loại ẩn hình vũ nhục. Mặc dù cổ tộc bây giờ đã không phải là đã từng, nhưng dù sao cũng là cựu cổ đại tộc, đính hôn loại chuyện này, hai bên khẳng định là cần làm thịnh lớn hơn một chút. Liền đến hôm nay, toàn bộ cổ vực đều là răng đèn kết hoa, vô cùng ăn mừng, mà lại còn cố ý mời rất nhiều văn minh khác cường giả tới tham gia. Hư không bên trong, một tên nam tử đang ở nhìn xuống phía dưới cổ vực. Nam tử thoạt nhìn rất trẻ trung, hơn 20 tuổi, thân mang một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, nhưng khóe miệng lại mang theo một vệt nhàn nhạt cười tà. Nam tử này chính là bàn tộc thiếu tộc trưởng Bàn Hình, mà hắn cũng là lần này cùng cổ tộc thông gia người. Bàn Hình bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, "Thiếu tộc trưởng, chúng ta tới ít như vậy người, có phải hay không quá phù hợp?" Bàn Hình cười nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất phù hợp." Lão giả kia không hiểu, này cổ tộc dù sao cũng là cựu cổ. Bàn Hình cười khẽ, "Ta biết bọn hắn là cựu cổ phái đại tộc, nhưng bây giờ này chút cựu cổ phái." Nói xong, hắn lắc đầu, trong mắt không che giấu chút nào lấy khinh miệt. Bây giờ này mấy chút cựu cổ phái, sở dĩ còn có thể tồn tại, cái kia cũng chỉ là dựa vào tiên tổ được ấm, nếu như không phải những cái kia tiên tổ, này chút cựu cổ phái liền đợi ở chỗ này tư cách đều không có. Nơi này này chút cựu cổ phái, thực lực bây giờ, nhưng thật ra là liền phía dưới một chút vũ trụ văn minh cũng không bằng. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, mặc dù như thế, nhưng nếu là hai bên thông ra, mà lại, chúng ta về sau tiến vào vòng trong về sau, khả năng còn cần phải mượn tổ tiên bọn họ. Bởi vậy, thuộc hạ cảm thấy, sự tình vẫn là đừng khiến cho quá cương cho thỏa đáng. Bàn Hình cười nói, Lý Lao chớ có lo lắng, lần này sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn cho cái này cổ tộc một hạ mã uy, nhường đến bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn hiện tại đã không phải là đã từng cổ tộc, muốn để cho bọn họ rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị bây giờ, miễn đến bọn hắn đến lúc đó đưa ra một chút không an phận yêu cầu. Lý Lao suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Kỳ thật, cá nhân hắn ý nghĩ là, nếu muốn thông ra, hoàn toàn có khả năng cho hai bên một cái thể diện. Nhưng hắn biết, Bàn Hình sở dĩ làm như thế, khẳng định là đạt được tộc trưởng cho phép, mà tộc trưởng nhìn vấn đề, khẳng định là toàn phương diện xem. Như Bàn Hình nói, hiện tại này chút cựu cổ tộc vấn đề lớn nhất chính là còn đắm chìm tại đã từng rực rỡ trong lịch sử. Bọn hắn đã không có ý thức được, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn là hậu. Giống như cựu cổ tộc, tiên diệt cấp cường giả bất quá mới 2 vị, nhưng bản tộc có 12 vị. Mà lại, trong đó có 9 vị đều là đỉnh phong cấp tiên diệt cảnh. Có thể nói, này cổ tộc cùng bản tộc thực lực căn bản cũng không phải là tại một cái phương diện lên. Nếu như không phải cổ tộc tiên tổ là nguyên thủy luật, cổ tộc đừng nói cùng bản tộc thông gia, liền là làm phản tộc phụ thuộc vũ trụ văn minh đều không có tư cách. Đến mức vị kia nguyên thủy luật cường giả, cái kia đã qua mười mấy ước năm, cổ tộc cùng đối phương ở giữa huyết mạch mỏng manh đến đã có thể nói là không đáng kể. Mà lại đối phương mười mấy ước năm cũng không từng xuất hiện tại cổ tộc, theo mọi người, vị lao tổ kia còn có thể hay không nhớ kỹ cổ tộc đều không nhất định. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn còn có chút lo lắng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bởi vậy, tân phái thế lực cũng không đối cựu cổ phái thế lực ra tay, nhưng muốn nói nhiều tôn trọng, đó là thật không có, thậm chí là có chút trướng mắt. Bàn Hình nhìn xuống phía dưới, đối bọn hắn bản tộc tới nói, cùng cổ tộc thông gia duy nhất tác dụng chính là, nếu như đi vòng trong, nếu có cơ gặp được vị kia cổ tộc tiên tổ, như vậy có thể bằng vào tầng này về mặt thân phận trước nói hai câu, vậy cái này liền hoàn toàn đầy đủ. Cái này là cổ tộc tại bọn hắn bản tộc trong mắt duy nhất giá trị. Đương nhiên, đối với Bàn Hình tới nói, cái kia gọi cổ tiểu miêu nữ tử cũng là còn không sai có thể chơi bừa. Bàn Hình khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, "Đi, chúng ta đi gặp thấy ta này tương lai nữ nhân." Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mấy người tan biến tại nơi xa. Mà rất nhanh, hắn liền dẫn theo mấy người tới đến cổ tộc phía dưới trước đại điện. Chương 887, đều quỳ xuống. Chương 887, đều quỳ xuống. Cổ tộc trước đại điện, làm cổ lăng đám người nhìn thấy Bàn Hình đám người lúc, vẻ mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Liền đến như thế mấy người, cái này là tại đánh mặt a? Phải biết, cổ tộc vì hôm nay đính hôn sự tình, đây chính là động viên toàn tộc a. Mà lại, còn đem cổ tộc đều những cái kia vũ trụ văn minh bằng hữu đều mời tới. Mà bây giờ, bàn tộc liền đến như thế mấy người. Thứ độ gì? Kinh ngạc về sau liền là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Kỳ thật, phía ngoài tân phái thế lực xem bọn hắn là nhìn xuống, là xem không thái thượng, mà bọn hắn này chút cựu cổ tộc xem tân phái thế lực, kỳ thật cũng là nhìn xuống, cũng là xem không thái thượng. Tiến diệt cấp cường giả nhiều, tại nguyên thủy luật cường giả trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Mặc dù bọn hắn không phải nguyên thủy luật cường giả, nhưng tổ tiên bọn họ là. Kỳ thật, cổ lăng đám người số ít cao tầng rất rõ ràng, tiên tổ cùng giữa bọn hắn đã không có có liên hệ gì. Nhưng phía dưới những người kia có thể không cho là như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là bọn hắn tiên tổ. Nếu là cổ tộc thật bị người khi nhục, tiên tổ có thể mặc kệ sao? Khẳng định đến bọn a. Cầm đầu Bàn Hình dường như không nhìn thấy cổ tộc người phẫn nộ, cười nói, "Cổ Lăng tộc trưởng, chúng ta bây giờ liền đem hôn sự này định ra đi." Nói xong, hắn lấy ra một bản văn thư. Bốn phía, những cái kia tới tham gia lễ đính hôn cổ tộc thân bằng hảo hữu thần sắc đều là biến đến cổ quái. Nay bàn tộc loại hành vi này, rõ ràng nhất không có đem cổ tộc để vào mắt, á mọi người dồn dập nhìn về phía cổ tộc. Cổ tộc cầm đầu Cổ Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Hình, "Hình công tử, hôm nay đính hôn, bản tộc cứ như vậy đối đãi?" Hắn tự nhiên cũng là có chút căm tức, mặc dù hắn biết hiện tại cổ tộc thực lực so ra kém bản tộc, nhưng bản tộc loại hành vi này, không khỏi cũng quá không nể mặt cổ tộc. Đối với Cổ Lăng lửa giận, Bàn Hình tựa như không nhìn thấy một nửa, mỉm cười nói, chẳng qua là một cái đính hôn, hết thảy giản lược. Ta cảm thấy rất tốt. Dĩ nhiên, nếu là cổ tộc cảm thấy không thích hợp, này thân không chừng cũng được. Không chừng. Nghe được Bàn Hình, Cổ Lăng đám người đều là khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới này Bàn Hình vậy mà sẽ nói như vậy. Không chừng. Cổ Lăng vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Dù bây giờ cổ tộc thực lực, cái kia là hoàn toàn không có tư cách tiến vào bên trong đây, nhất định phải dựa vào bản tộc. Nếu là không đính hôn, liền mang ý nghĩa lần này cổ tộc không thể tiến vào vòng trong. Nghĩ đến nơi này, Cổ Lăng lập tức có chút hoảng rồi. Bọn hắn tiến vào bên trong vây chỗ sâu, kỳ thật cũng không là hướng về phía định nguyên thủy luật đi, mà là yên diệt cảnh. Bọn hắn cần vì gia tộc bồi dưỡng được một vị thậm chí nhiều hơn đỉnh cấp tiên diệt cấp cảnh. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đủ tiếp tục đợi ở chỗ này. Có thể nói, đi cái chỗ kia là vì gia tộc kéo dài. Nếu là cổ tộc một vị yên diệt cấp cảnh cường giả cũng không có, vậy bọn hắn liền triệt để xong. Đỉnh cấp thế lực sẽ lo lắng bọn hắn lao tổ, sẽ không dễ dàng đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng phía dưới tới những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa văn minh thế lực cũng sẽ không. Này chút văn minh thế lực thường thường đều là so sánh hổ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nếu là không có đỉnh cấp yên diệt cấp cảnh cường giả trấn áp, một phần bạn có này loại văn minh vũ trụ thế lực tới khiêu khích, sau đó lao tổ lại chưa từng xuất hiện, cái kia cổ tộc liền triệt để không có a. Bởi vậy, cổ tộc nhất định phải có đỉnh cấp yên diệt cấp cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng bây giờ cổ tộc đã không có cái năng lực kia lại chính mình bồi dưỡng yên diệt cấp cảnh cường giả, cũng chỉ có đi vòng trong mới có cơ hội. Không thể không nói, thời khắc này Cổ Lăng vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn đầy đủ hiểu rõ câu nói kia, tiền khó kiếm, chết vì tai nạn ăn. Hắn tự nhiên cũng rất muốn trực tiếp hủy bỏ như thế hôn sự, nhưng nếu là hủy bỏ, sau này cổ tộc làm sao bây giờ? Nếu là không hủy bỏ, cơn giận này có thể nuốt vào. Nhưng vào lúc này, cái kia bàn hình đột nhiên mỉm cười, Cổ Lăng tộc trưởng, ta mới vừa là đùa giỡn, như là đã thương định tốt hôn sự, sao có thể hủy bỏ đâu? Hôn sự vẫn là muốn tiếp tục. Nói xong, hắn cười híp mắt đưa lên cái kia bài này sách. Nghe được bàn hình, Cổ Lăng biết đối phương không có nghi ngờ ý tốt gì, nhưng trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Dù sao, đối phương cho như thế một bậc thang, vậy hắn liền tốt xuống đài. Lần này, hắn không tiếp tục đi chọn cái gì lễ nghi bên trên cùng trên thái độ vấn đề, mà là tốc độ cao nhận lấy văn thư, mong muốn đem vụ hôn nhân này tranh thủ thời gian định ra. Vì cổ tộc tương lai, khuất nhục một điểm liền khuất nhục một điểm. Nhìn thấy Cổ Lăng nhận lấy văn thư, cái kia bàn hình khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nếu là cổ tộc trực tiếp hủy bỏ vụ hôn nhân này, vậy hắn thật đúng là xem trọng hai mắt, nhưng bây giờ ăn cứ nhận lấy môn này văn thư, vậy liền mang ý nghĩa cổ tộc liền đã từng ngạo khí cùng lòng dạ cũng không có. Dù cho cổ tộc lại xuất hiện một vị yên diệt cấp cảnh cường giả, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lòng dạ cùng ngạo khí một khi mất đi, cái kia sẽ rất khó dù có được, trừ phi cổ tộc bị lao tổ kia ra tay can thiệp, nhưng hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà bốn phía những người kia tại nhìn thấy Cổ Lăng nhận lấy cái kia văn thư lúc đều là thở dài, chỉ có số rất ít nhân tài đang giễu cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác, đại đa số người đều là cảm thán. Cựu cổ phái đại tộc thật xuống dốc, bây giờ thật chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Mà cách đó không xa, cửa đại điện, thân mang một bộ áo trắng Cổ Tiểu Miêu nhìn thấy một màn này cũng là khẽ lắc đầu. Bất đắc dĩ, không có cách nào. Kỳ thật nàng nếu là làm tộc trưởng, nàng sẽ mang theo tộc nhân rời đi nơi này. Đã từng rực rỡ, cái kia dù sao cũng là đã từng, mà lại cũng không phải bọn hắn sáng tạo, là đã từng các vị tổ tiên sáng tạo. Hiện tại cổ tộc đã không có cái năng lực kia lại sáng tạo huy hoàng. Dưới cái nhìn của nàng, cổ tộc kỳ thật hẳn là phải tiếp nhận này loại hiện thực. Người thật phải tiếp nhận chính mình bình thường. Ngươi muốn rõ ràng nhận thức đến, ngươi chính mình là một cái bao cỏ, ngươi không phải thiên tài, ngươi vô pháp nhất phi trùng thiên. Tiếp nhận chính mình bình thường về sau, liền đi qua bình thường tháng ngày, loại kia cũng không có thể tiếp nhận chính mình bình thường, lại muốn qua rực rỡ cuộc sống. Kết quả cuối cùng đều sẽ rất thảm, không thể đi lên, xuống không được. Bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, còn không bằng tiếp nhận hiện thực, từ bỏ đã từng rực rỡ, mang theo tộc nhân đi địa phương khác, thật tốt qua bọn hắn hẳn là qua bình thường tháng ngày. Tâm tính thả đang về sau, tộc nhân khả năng ngược lại còn có cơ hội của thời. Nhưng nàng biết, cha mình sẽ không bỏ qua, tộc nhân của mình cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn đều không bỏ xuống được đã từng rực rỡ. Vinh dự. Cổ Tiểu Miêu thấp giọng thở dài. Nơi xa, cái kia bàn hình khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Cổ Tiểu Miêu trên thân, sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện ở Cổ Tiểu Miêu trước mặt, hắn đánh giá Cổ Tiểu Miêu, khóe miệng ngậm lấy ý cười lập tức liền làm lớn ra. Cổ Tiểu Miêu khẳng định được cho là mỹ nhân, mà lại tính cách cởi mở, cùng lúc trước hắn tiếp xúc nữ tử khác rất nhiều. Bàn hình cười nói, người vợ, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay kéo Cổ Tiểu Miêu, nhưng vào lúc này, Cổ Tiểu Miêu đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đại ca. Nói xong, nàng liền chạy tới. Bàn hình mày nhăn lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, nơi xa, một tên thân mang một bộ tố bào nam tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là Diệp Thiên Mệnh. Bàn hình nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì, mà khi nhìn thấy Cổ Tiểu Miêu thân thiết gọi Diệp Thiên Mệnh đại ca lúc, ánh mắt của hắn lập tức liền lạnh xuống. Hắn có khả năng không nể mặt người khác, nhưng người khác không thể không nể mặt hắn. Khóe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười đã đang dần dần trở nên lạnh. Mà cách đó không xa, cái kia Cổ Lăng tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn thân là nam nhân, tự nhiên hiểu rõ, nhiều khi nam nhân đều là hẹp hòi. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Cổ Tiểu Miêu, mong muốn cảnh cáo Cổ Tiểu Miêu, nhưng Cổ Tiểu Miêu nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn hắn, mà là một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, "Ta cho là ngươi sẽ không tới đây." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ta đáp ứng ngươi." Cổ Tiểu Miêu chân thành nói, "Tạ ơn." Diệp Thiên Mệnh nói, "Không cần." "Cổ Tiểu Miêu." Đúng lúc này, Cổ Lăng đột nhiên đi tới, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Tiểu Miêu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi là ai?" Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, "Ngươi quản ta là ai?" Cổ Lăng lập tức ngơ ngẩn, lập tức hai mắt hơi híp lại, một cỗ vô hình khí thế từ hắn trên người tán phát ra. Với hắn mà nói, hôm nay này cưới nhất định phải kết bất kỳ người nào đều không thể phá hư. Cổ Tiểu Miêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Đại ca, ta thay đổi chủ ý." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cổ Tiểu Miêu, cười nói, "Ngươi nghĩ lập gia đình?" Cổ Tiểu Miêu lại là lắc đầu, "Ta muốn rời khỏi cổ tộc." Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Cổ Tiểu Miêu mỉm cười nói, "Ta muốn đi như lời ngươi nói cái kia hệ ngân hà, ngươi có thể giúp ta từng cái sao? Nàng quyết định rời xa cổ tộc, bởi vì nàng ý thức được, dạng này một mực đắm chìm tại dĩ vãng rực rỡ bên trong gia tộc, nàng đợi đã không có ý nghĩa. Nàng không nên bồi tiếp loại gia tộc này tiếp tục bên trong hao tổn. Nàng hẳn là quả quyết đoạn bỏ cách, rời đi mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Đến mức gia tộc này tương lai vận mệnh như, đó là bọn họ chính mình sự tình. Nàng cũng không có nhường Diệp Thiên mệnh trợ giúp một thoáng gia tộc của mình, mà không cách nào mở miệng. Ta có khả năng không biết xấu hổ, cầu một ít nhân tình, nhưng vấn đề là, cha mình đi lên liền hiện ra ý. Nàng xem như hiểu rõ, chính mình cái này gia tộc không xứng để người ta hỗ trợ. Nàng muốn đoạn bỏ cách, nàng muốn vì chính mình mà sống, nàng muốn đi hưởng thụ chính mình nhân sinh. Đi mẹ nhà hắn gia tộc gì? Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật nói Cổ Tiểu Miêu, Diệp Thiên mệnh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, đi. Cổ Tiểu Miêu ngon ngọt cười, cảm ơn đại ca. Ha ha. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kêu bản hình đột nhiên nở nụ cười, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên mệnh, sau đó cười nói, từ đâu tới tiểu ma cả đông, cũng dám lẫn vào ta bản tộc nhân quả. Ngươi. Diệp Thiên mệnh đột nhiên đưa tay để ép, đều quỳ xuống. Bịch. Không có dấu hiệu nào phía dưới, giữa sân tất cả mọi người quỳ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người hóa đá, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngoa tạo. Diệp Thiên mệnh nhìn xuống cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bản hình, ta thích người khác quỳ nói chuyện với ta. Ngươi không ngại a? Mọi người. Chương 888, trang bức thu lại không được. Chương 888, trang bức thu lại không được. Quỳ xuống. Quỳ xuống không chỉ là cái kia bản hình, còn có giữa sân tất cả mọi người. Là tất cả mọi người. Cũng bao gồm Diệp Thiên mệnh trước mặt Cổ Tiểu Miêu. Diệp Thiên mệnh đột nhiên đỡ dậy Cổ Tiểu Miêu, có chút xấu hổ nói, ngượng ngùng, có đôi khi ta trang bức thu lại không được. Cổ Tiểu Miêu. Mà lúc này, trừ cái kia bản hình bên ngoài, trong sân những người còn lại trên người uy áp cũng vô thành vô tức tan biến. Đại gia dồn dập đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thiên mệnh. Bàn hình sau lưng cái kia Lý Lao giờ phút này trong mắt cũng đầy là sợ hãi, ý thức hắn đến sự tình không đơn giản, vội vàng nói, các hạ, chúng ta vô ý mạo phạm, chúng ta, ngươi dám nhục ta. Đúng lúc này, một bên cái kia bàn hình đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên mệnh, trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn, ngươi nhục ta, liền là nhục ta bản tộc văn minh. Nghe được bàn hình, cái kia Lý Lao lập tức hai mắt một đen. Mẹ nó, hắn thật chính là muốn tuyệt vọng. Hắn chính mình là yên diệt cảnh, bên cạnh này cổ tộc tộc trưởng cũng thế, nhưng mà vừa rồi, hai người bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có liền trực tiếp quỳ xuống. Điều này có ý vị gì? Hắn đều không dám muốn, bởi vì quá mẹ hắn kinh khủng. Bởi vậy, hắn mới nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa. Mà cái tên này ngược lại tốt, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Là ngại bị chết chậm sao? Giờ khắc này, hắn nghĩ trực tiếp chạy trốn. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía trước mặt quỷ bàn hình, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Mọi người, bàn hình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên mệnh, ta thoạt nhìn không giống nhị đại sao? Diệp Thiên mệnh suy nghĩ một chút, sau đó có chút xấu hổ nói, kỳ thật, ta cũng là nhị đại. Làm sao, thoạt nhìn không giống chứ? Nói đến phần sau, trên mặt hắn đã xuất hiện nụ cười. Không giống nhị đại. Với hắn mà nói, khẳng định là chuyện tốt ta. Nếu là có thể làm một đời, người nào muốn làm nhị đại? Bàn hình đột nhiên nở nụ cười, ngươi là muốn cùng ta so thân phận cùng hậu trường sao? Diệp Thiên mệnh nói, không có, liền đơn thuần hỏi một chút, ngươi nhìn ta, giống nhị đại không? Bàn hình nhìn chằm chằm Diệp Thiên mệnh, ngươi đừng cho ta tại đây bên trong bước, ta biết ngươi rất mạnh, rất có thể là đỉnh cấp tiên diện cấp cảnh. Đến như ngươi loại này cấp bậc, ngươi khẳng định liền là các ngươi nhà mạnh nhất. Nghe đến nơi này, Diệp Thiên mệnh nở nụ cười, ngươi nói đến hết sức có đạo lý. Ha ha, mọi người. Thế nhưng, bàn hình đột nhiên nói, ta không cảm thấy ta so ngươi yếu. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía bàn hình nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi dám cho ta thời gian sao? Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nghe đến nơi này, một bên lão Lý lập tức hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bàn hình. Diệp Thiên mệnh thì là nở nụ cười, đi, cho ngươi thời gian. Nói xong, hắn phất phất tay, đặt ở bàn hình trên người cái kia cố kinh khủng uy áp lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Bàn hình chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Thiên mệnh, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh mấy người quay người rời đi. Mọi người. Diệp Thiên mệnh nhìn thoáng qua cái kia rời đi bàn hình đám người, nhẹ cười cười, đối phương điểm này trò vặt tự nhiên là không gạt được hắn bất quá, với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu. Hắn lần này tới, chủ yếu là giúp Cổ Tiểu Miêu, chỉ thế thôi. Mà một bên khác tinh không bên trong, bàn hình vừa dừng lại, hắn liền một thanh đỡ một bên lão Lý, lão Lý cả kinh nói, thiếu chủ, ngài. Bàn hình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yếu ớt nói, run chân. Lão Lý. Bàn hình chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổ tộc phương hướng, run giọng nói, lão Lý, hắn là nguyên thủy luật giả sao? Lão Lý khiếp sợ nhìn xem bàn hình, thiếu chủ, ngài. Ý thức được, bàn hình thân thể đều còn tại run rẩy, mà giờ khắc này, lão Lý cũng ý thức được, vừa rồi người thiếu chủ này nói đến những lời kia, đều là cố ý cái gọi là, mục đích đúng là vì không mất mặt, dĩ nhiên, mục đích lớn hơn là vì mạng sống. Hắn dù sao cũng là bản tộc, nếu là biểu hiện được quá mức mềm yếu, vậy cái này chuyển đi, rất không chỉ là cá nhân hắn mặt mũi, vẫn là bản tộc mặt mũi. Dĩ nhiên, đây đều là việc nhỏ, dù sao, đối mặt một vị nguyên thủy luật cường giả, mất mặt, cái kia đúng là chuyện rất nhỏ. Hiện tại không có bất kỳ cái gì một cái vũ trụ văn minh có thể tại đối mặt nguyên thủy luật cường giả lúc cứng rắn tức giận. Trọng yếu nhất vẫn là mạng sống, càng quan trọng hơn là lắng lại vị này đại lao lửa giận, không thể để cho hắn giận chó đánh mèo bản tộc. Này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì hắn biết rõ, tại đây loại cấp bậc cường giả trước mặt, hủy đi một cái vũ trụ văn minh, liền cùng giẫm chết một con kiến không có gì khác nhau. Cũng chính bởi vì dạng này, bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Lúc này, bàn hình tê liệt ngồi xuống, trên mặt hắn không có một chút huyết sắc. Người ngoài căn bản không biết hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Thật chính là tuyệt địa cầu sinh a. Không phải cá nhân hắn tuyệt địa cầu sinh, càng là hắn toàn bộ bản tộc tuyệt địa cầu sinh. Lao Lý giờ phút này kỳ thật cũng là một trận hoảng sợ, hắn cũng ý thức được, vừa rồi một cái sơ sẩy, bản tộc khả năng liền triệt để không có. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này, bản tộc là một điểm tính tình đều không có. Bản hình dường như ý thức được cái gì, đột nhiên đứng lên, hắn là cái kia cổ tiểu miêu đại ca. Lao Lý nghi ngờ nhìn về phía bản hình đột nhiên biến đến hưng phấn lên, nếu như ta nhận cổ tiểu miêu làm đại tỷ, vậy hắn không phải liền là đại tỷ của ta đại ca sao? Đại tỷ đại ca, chính là ta đại ca a. Lao Lý giật mình, sau đó nói, nếu như ngươi trực tiếp cưới cổ tiểu miêu, cái kia không tốt hơn sao? Bản hình nhìn hắn một cái, ngươi thấy ta giống còn có cơ hội không? Lao Lý im lặng. Xác thực không có cơ hội. Mẹ nó, ai bảo ngươi trước đó biểu hiện được kém như vậy? Lao Lý do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi nhận nàng làm ngươi đại tỷ, ngươi cũng không có cơ hội. Bản hình lắc đầu, không, đây là có cơ hội. Lao Lý nghi ngờ nhìn về phía bản hình đột nhiên lấy ra cái kia bài nãy sách, tại lúc trước hắn nắm này văn thư cho vậy cái kia cổ tộc cổ lăng lúc, đối phương liền không kịp chờ đợi ở phía trên ấn xuống cổ tiểu miêu máu huyết, đại biểu tán thành. Bản hình hít một hơi thật sâu, quyết định cược một lần lớn. Mà một bên Lão Lý thì là có chút lo lắng nói, thiếu tộc trưởng, ta cảm thấy, ngươi đến cẩn thận một điểm. Đây không phải đùa giỡn. Bản hình nói khẽ, ta biết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đáng giá thử một lần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, cổ tộc tộc trưởng Cổ Lăng giờ phút này cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, hắn cũng ý thức được cái gì. Chẳng qua là không dám nghĩ sâu. Bởi vì cái kia quá kinh khủng. Hạ diện vũ trụ văn minh, là không ý thức được định nguyên thủy luật ý vị như thế nào, nhưng người nơi này là biết đến. Đây chính là hắn mẹ vũ trụ Trần Nhà A. Loại nhân vật này, một cái ánh mắt, cũng đủ để diệt bọn hắn vũ trụ văn minh ngàn tỷ lần. Mà Cổ Lăng càng thêm khiếp sợ là, nữ nhi của mình tại sao biết như thế một đại nhân vật. Chẳng lẽ đối phương coi trọng nữ nhi của mình rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên liền biến đến hưng phấn lên. Mà cách đó không xa, Cổ Tiểu Miêu đối mặt với Diệp Thiên Mệnh cúi đầu, "Đại ca, ta..." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Trước ngươi nói với ta các ngươi tiền tổ có một quyển sách, là gạt ta, đúng không?" Cổ Tiểu Miêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cả kinh nói, "Ngươi biết?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Cổ Tiểu Miêu thấp giọng nói, "Thật xin lỗi." Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Ngươi cho ta xem cái kia bản vũ trụ luận, giá trị vô cùng chân quý." Quyển sách kia với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng chân quý, dĩ nhiên, đối Cổ Lăng đám người loại cấp bậc này tới nói, cũng chân quý bất quá. Không có định nguyên thủy luật bọn hắn, xem quyển sách kia trợ giúp, kỳ thật cũng không lớn. Cổ Tiểu Miêu nói, có thể ta vẫn là lừa ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, không có gì, không muốn xoắn xuýt những cái kia, hiện tại ngươi vấn đề đã giải quyết, ta cũng muốn trở về xem sách. Đúng, ngươi không phải muốn đi hệ ngân hà sao? Ta có khả năng đưa ngươi đi. Cổ Tiểu Miêu mỉm cười nói, chờ ngươi sau khi rời đi, ta lại đi hệ ngân hà. Diệp Thiên Mệnh cười nói, được a. Chỉ cần ngươi muốn đi, ngươi liền nói với ta một tiếng. Cổ Tiểu Miêu ngon ngọt cười, tốt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, Cổ Lăng đi tới, hắn hỏi, "Tiểu Miêu, vừa mới bị kia?" Cổ Tiểu Miêu bình tĩnh nói, "Một vị thích xem sách tiền bối." Cổ Lăng nói, "Hắn không phải đại ca ngươi sao?" Cổ Tiểu Miêu nhìn hắn một cái, "Ta tùy tiện vừa gọi, người ta không có cự tuyệt, chính ta có thể thật quả thật sao?" Cổ Lăng nói, "Ta cảm thấy có khả năng." "Vị tiền bối kia đối ngươi tự hồ." "Cha." Cổ Tiểu Miêu thấp giọng thở dài, "Ngươi không cần có này chút không thực tế với tưởng. Hắn đối ta không có gì hay. Còn có, chúng ta cổ tộc phúc vận cứ như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, coi như người ta cho chúng ta, chúng ta cũng không tiếp nổi." Cổ Lăng trầm giọng nói, "Nha đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn nếu như đối ngươi không có gì hay, khẳng định liền sẽ không như vậy. Đây đối với ngươi đối với chúng ta cổ tộc đều là một cái cơ hội trời cho, ngươi có thể được nắm chặt." Cổ Tiểu Miêu giống nhìn thằng ngốc liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn dạng này, sẽ thiếu nữ nhân sao? Cổ Lăng nói, "Ngươi là không giống nhau, ngươi muốn có lòng tin, ngươi..." Cổ Tiểu Miêu lắc đầu, "Ta thật hoài nghi ta không phải ngươi thân sinh, ta thông minh như vậy, tại sao có thể có ngươi đần như vậy cha, tức chết ta rồi." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cổ Lăng. Mà một bên khác, cái kia bản hình đột nhiên tìm được Cổ Tiểu Miêu, nhìn thấy Cổ Tiểu Miêu lúc, hắn trực tiếp liền quỳ xuống, sau đó hai tay đưa lên cái kia hôn thư, "Miêu tỷ, ta trước đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngươi có khả năng cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Ta cho ngài dập đầu." Nói xong, hắn liền trực tiếp đập. Nam tử hắn đại trợ phu, nên cầm nổi, thả xuống được. Nên tao thời điểm tao, nên quỳ thời điểm quỳ. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai thứ này, ngươi liền không khả năng không thành công. Chương 889, hệ ngân hà. Chương 889, hệ ngân hà. Nhìn trước mắt quỷ bản hình, Cổ Tiểu Miêu tự nhiên hiểu rõ đối phương vì sao làm như thế. Nàng cũng không có cự tuyệt, thu hồi cái kia đạo quyển trục, sau đó nói, "Tốt, chuyện này." Nói xong, nàng xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nàng tự nhiên sẽ không để cho người khác đi lợi dụng Diệp Thiên Mệnh, nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên Mệnh giúp nàng chỉ là bởi vì hắn thiện tâm, nhưng phàm nàng không có tự mình hiểu lấy, vọng tưởng từ trên người Diệp Thiên Mệnh thu hoạch càng nhiều, cái kia chính là tìm đường chết. Nhìn thấy một màn này, bản hình hơi mở ra, nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác giờ phút này mạnh mẽ nén trở về. Một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ, Giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn năm trước mắt nữ tử này nghĩ quá mức đơn giản. Có chút bất đắc dĩ, hắn đứng dậy thật sâu thở dài. Đồng thời cũng quyết định thay đổi triệt để, sửa đổi một chút chính mình tính cách. Bởi vì nếu như trước đó hắn làm việc không làm như vậy tuyệt, như vậy, dù cho không thông ra, cũng là có cơ hội làm thành bằng hữu. Mà bây giờ, không còn có cái gì nữa. Có đôi khi thật chính là như vậy, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mà hắn vừa mới kém chút liền đem mình cùng toàn bộ bản tộc đưa vào địa ngục. Đây là một bài học xương máu, về sau không thể tái phạm này loại sai. Diệp Thiên Mệnh về tới Cổ Tiểu Miêu cái kia phòng sách, tại hắn đọc sách trong thời gian này, Cổ Tiểu Miêu cũng không có tới quấy rầy hắn. Nhưng một ngày này, phụ thân của Cổ Tiểu Miêu Cổ Lăng tới. Nhìn trước mắt đọc sách Diệp Thiên Mệnh, Cổ Lăng có chút thận trọng. Diệp Thiên Mệnh để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía trước mắt Cổ Lăng, có việc. Nghe được Diệp Thiên Mệnh tra hỏi, Cổ Lăng vội vàng làm một lễ thật sâu, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn xem hắn, không cần như thế. Cổ Lăng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hôm nay mạo muội trước tới quấy rầy. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cắt ngang hắn, nếu đã biết mạo muội, vì sao còn tới? Cổ Lăng lập tức ngơ ngẩn, lập tức vẻ mặt biến đến tái nhợt. Diệp Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đọc sách. Đối phương ý đồ đến, hắn tự nhiên là hiểu rõ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn thấy thiện lương cùng nhân tử, hẳn là dùng tại đối nhân thân lên, mà đối với trong lòng còn có ác ý cùng bất thiện người, nên dụng khổ từ bộ kia. Dĩ nhiên, khổ từ bộ kia lại quá mức một điểm. Hắn thấy khổ từ cũng cần phải trung hòa một thoáng. Cổ Lăng giờ phút này coi như lại xuẩn, cũng hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh ý tứ. Hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì, làm một lễ thật sâu, sau đó lui ra ngoài. Cổ Lăng tới đi ra bên ngoài về sau, gặp được nữ nhi của mình Cổ Tiểu Miêu. Cổ Tiểu Miêu nhìn xem hắn, không nói gì. Cổ Lăng thấp giọng thở dài, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng ta vẫn là nghĩ vì gia tộc cầu một phần cơ duyên. Cổ Tiểu Miêu lắc đầu, phụ thân, ngươi không phải nghĩ vì gia tộc cầu một phần cơ duyên, ngươi chỉ là muốn vì chính mình cầu một phần cơ duyên. Cổ Lăng biểu lộ cứng đờ. Cổ Tiểu Miêu thấp giọng thở dài, không nói gì nữa, nàng hướng phía nơi xà phòng sách đi đến. Thấy thế, Cổ Lăng vội vàng nói, Tiểu Miêu, ta biết, ngươi cảm thấy phụ thân thế lực ta, nhưng bây giờ ta cổ tộc đã như vậy, như không người dịu dắt một thoáng, chúng ta. Cổ Tiểu Miêu trực tiếp cắt ngang Cổ Lăng, hắn tại sao phải nhắc nhở chúng ta cổ tộc? Cổ Lăng vô ý thức nói, với hắn mà nói bất quá là thuận tay sự tình. Cổ Tiểu Miêu mày nhăn lại. Cổ Lăng lại nói, với hắn mà nói, khả năng đều không cần ra tay, chỉ cần một câu, liền có thể cải biến tộc ta vận mệnh. Cổ Tiểu Miêu nhìn chằm chằm Cổ Lăng, hỏi, hắn thiếu chúng ta sao? Cổ Lăng ngơ ngẩn. Cổ Tiểu Miêu gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Lăng, phụ thân, ngươi lại có này loại ảo tưởng không thực tế cùng không biết phân tích hành vi, cuối cùng sẽ hại chết toàn bộ cổ tộc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cổ Lăng thật sâu thở dài. Hắn tự nhiên hiểu rõ những đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu. Này dụ hoặc thật sự là quá lớn a, người trước mắt này chỉ cần một câu, cũng đủ để cải biến hắn Cổ Lăng cùng toàn bộ cổ tộc vận mệnh. Này loại dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt đâu? Hắn vẫn là không định từ bỏ. Với hắn mà nói, cái này là cổ tộc đầy trời phú quý, nhất định phải cược một lần. Mà có Cổ Tiểu Miêu cái tầng quan hệ này, hắn cùng cổ tộc là có cơ hội này. Phòng sách bên trong, Diệp Thiên Mệnh nhìn xem đi tới Cổ Tiểu Miêu, cười nói, vì phụ thân ngươi sự tình tới. Cổ Tiểu Miêu gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi nói. Cổ Tiểu Miêu nói, không muốn nói hắn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vì cái gì? Cổ Tiểu Miêu nói, ta hẳn là quản tốt chính ta, mà không phải hao tổn hao phí thần tâm đi quản bọn họ, bọn hắn có chính bọn hắn nhân sinh, có chính bọn hắn nhân quả. Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, ý nghĩ này tốt. Cổ Tiểu Miêu cười nói, ta chính là tới hỏi một chút ngươi, ngươi đại khái lúc nào rời đi đâu? Diệp Thiên Mệnh nói, lập tức. Cổ Tiểu Miêu trừng mắt nhìn, lập tức. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, đuổi ta đi. Cổ Tiểu Miêu liên tục khoát tay, không không, cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, hiện tại phiến khu vực này bên ngoài mỗi ngày đều có rất nhiều người tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên ngoài, xác thực, trải qua lần trước sự tình về sau, Thư Tinh Hải bên ngoài mỗi ngày đều tới không ít người. Những người này, tự nhiên đều là nghĩ đến thử vận khí một chút, bất quá những người này đều hết sức có chừng mực, cũng không có dám tới quấy rầy hắn. Cổ Tiểu Miêu lại nói, ta sợ bọn họ phiền ngươi. Nói đến đây, nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngươi có muốn hay không đi với ta hệ ngân hà chơi đùa đâu? Diệp Thiên Mệnh cười nói, không được, ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Cổ Tiểu Miêu có chút thất vọng nói, được a. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía trong tay vũ trụ luận, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, bản này vũ trụ luận là ta ghi chép, bên trong còn có ta rất nhiều ý nghĩ cùng tâm đắc, đưa cho ngươi đi. Nói xong, hắn đem cái kia bản vũ trụ luận đưa tới Cổ Tiểu Miêu trước mặt. Cổ Tiểu Miêu rất là chấn kinh, cái này quá quý giá. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không tính là gì quý giá, ngươi cầm lấy đi. Cổ Tiểu Miêu trừng mắt nhìn, thật cho ta. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Cổ Tiểu Miêu nói, tốt. Nói xong, nàng hai tay nhận lấy cái kia bản vũ trụ luận. Diệp Thiên Mệnh lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Cổ Tiểu Miêu, trong nạp giới có ta sáng tạo một chút công pháp, ngươi đi hệ ngân hà sau có thể đem này chút truyền bá cho cái chỗ kia người. Cổ Tiểu Miêu có chút hiếu kỳ nói, đều là chút công pháp gì? Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, ngươi đi hệ ngân hà lại mở ra, đến lúc đó liền biết. Cổ Tiểu Miêu nói, còn thần thần bí bí đây. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nghe lời ha. Cổ Tiểu Miêu nhìn hắn liếc mắt, sau đó nói khẽ, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Diệp Thiên Mệnh cười nói, bởi vì ta muốn lợi dụng ngươi giúp ta đi hệ ngân hà làm một ít chuyện. Cổ Tiểu Miêu lắc đầu, nếu như ngươi nghĩ người khác giúp ngươi làm sự tình, xếp hàng người không biết có bao nhiêu. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta gặp phải là ngươi. Cổ Tiểu Miêu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh nói, "Tiểu Miêu, ta muốn ngươi làm chuyện này, mặc dù đối với ngươi mà nói, không phải một kiện đặc biệt chuyện đại sự, nhưng là một kiện chuyện có ý nghĩa." Cổ Tiểu Miêu gật đầu, "Ta sẽ làm tốt." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ta tin tưởng ngươi." Cổ Tiểu Miêu đột nhiên chân thành nói, "Chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp lại sao?" Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Câu nói này đã không ngừng Cổ Tiểu Miêu một người hỏi qua hắn. Theo đã từng đi đến bây giờ, hắn giờ phút này cũng đã ý thức được Tuế Nguyệt vô tình. Một đường đi tới, rất nhiều người không tiếp tục đã gặp mặt. Hắn thấp giọng thở dài, "Ta cũng không biết đây." Cổ Tiểu Miêu thần sắc cảm đạm, mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, "Nhưng ta cảm thấy có lẽ vẫn là sẽ." Cổ Tiểu Miêu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Duyên phận thứ này, rất kỳ diệu, không chừng có một ngày chúng ta đột nhiên liền gặp mặt rồi đây." Cổ Tiểu Miêu nở nụ cười, "Vậy thì tốt." Diệp Thiên Mệnh cười cười. Cổ Tiểu Miêu sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục đọc sách. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Diệp Thiên Mệnh đem cái kia bản vũ trụ luận đặt ở trên bàn sách, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia bản vũ trụ luận. Không thể không nói, bản này vũ trụ luận cho hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Bên trong một chút liên quan tới vũ trụ lý luận, cho hắn rất nhiều dẫn dắt, này không chỉ là sâu hơn hắn nguyên bản một chút lý niệm ý nghĩ, càng cho hắn một chút phương hướng mới. Vũ trụ ý chí. Nhìn xem cái kia bản vũ trụ luận rất lâu về sau, Diệp Thiên Mệnh đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có mang đi quyển sách này. Dù sao không phải hắn, mà lại hắn tại quyển sách này bên trên cũng cảm nhận được một chút tương lai nhân quả. Quyển sách này còn có thuộc tại cơ duyên của mình. Vũ trụ luận quyển sách này là vũ trụ ý chí viết, mà vũ trụ ý chí viết đương nhiên sẽ không là bình thường sách. Quyển sách này linh trí đã đang lặng lẽ hình thành, chỉ bất quá hắn gặp phải thời điểm còn không có hoàn toàn hình thành. Thay lời khác tới nói, hắn cùng đối phương không có cái này duyên phận. Nhưng hắn lúc rời đi vẫn là đem chính mình một chút ý nghĩ cùng lý luận rót vào trong đó, đây cũng là giúp nó một vấn đề nhỏ. Diệp Thiên Mệnh cũng không có cùng Cổ Tiểu Miêu cáo biệt, mà là lặng lẽ rời đi. Mà lần này, mục tiêu của hắn là cái kia vũ trụ luận hải vòng trong, bất quá lại trước khi đi, hắn vẫn phải đi một chuyến địa phương. Hắn đến cho Ngưu Bức Kiếm cùng Tiểu Xỏa an bài một cái tốt chỗ. Làm Cổ Tiểu Miêu đi vào phòng sách lúc, Diệp Thiên Mệnh đã không tại. Nhìn xem trống rông phòng sách, Cổ Tiểu Miêu đột nhiên có chút thất lạc. Nàng ngồi tại Diệp Thiên Mệnh thường xuyên đọc sách vị trí bên trên rất lâu về sau, nàng đứng dậy rời đi. Nàng cũng không có lại hồi trở lại cổ tộc, mà là trực tiếp đi tới hệ ngân hà. Diệp Thiên Mệnh cho nàng trong nạp giới, có đi hệ ngân hà phương pháp. Không bao lâu, nàng liền đi tới hệ ngân hà. Nhìn trước mắt cái kia viên ý tinh cầu màu xanh lam, trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, thú vị địa phương. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên lấy ra Diệp Thiên Mệnh cho nàng nạp giới, nàng đem Diệp Thiên Mệnh cho nàng những cái kia công pháp bí tịch đem ra. Nàng rất tò mò Diệp Thiên Mệnh muốn nàng tới hệ ngân hà truyền bá chính là cái gì. Nàng mở ra xem, chỉ một thoáng, sắc mặt nàng liền biến đến đỏ bừng, này cái này, này đại ca thực sự là thú vị. Ha ha, hệ ngân hà các nam nhân muốn thật có phúc. Nói xong, nàng cười lớn một tiếng, tan biến tại nơi xa. Chương 890, kiếm cát. Chương 890, kiếm cát. Kiếm cát. Kiếm cát là vũ trụ luật hải nơi này phi thường nổi danh một cái thế lực, gần với bản tộc. Cùng bản tộc một dạng, cái này kiếm cát cũng là từ phía dưới đánh đi lên thế lực, thực lực vô cùng hùng hậu. Mà nơi này đều là kiếm tu. Bọn hắn cũng chỉ thu kiếm tu. Liên trước mắt mà nói có thể nói là toàn vũ trụ kiếm tu trong tông môn mạnh nhất. Kiếm cát ở vào một tòa treo núi phía trên, phàm là muốn bên trên kiếm cát người, đều phải đi bộ lên núi. Nơi này là cấm bay lượn. Diệp Thiên Mệnh tại đường lên núi trên đường, Ngưu Bức Kiếm đã ý thức được cái gì, nói khẽ, chúng ta cũng muốn tách ra sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Ngưu Bức Kiếm yên lặng. Nó tự nhiên là muốn cùng tại Diệp Thiên Mệnh bên người, nhưng nó biết, nó bây giờ cùng Diệp Thiên Mệnh, đối Diệp Thiên Mệnh tới nói không có nửa điểm trợ giúp. Đương nhiên, đối Diệp Thiên Mệnh tới nói, cũng không phải là bởi vì Ngưu Bức Kiếm đối với hắn không chỗ hữu dụng, hắn mới muốn cùng đối phương tách ra. Mà là hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thật sự là không tiện mang theo nó cùng Tiểu Xỏa. Ở trên núi quá trình bên trong, Diệp Thiên Mệnh thỉnh thoảng sẽ dừng lại, sau đó quay đầu nhìn một chút phía dưới, thật sự là tầm mắt bao quát non sông, phong cảnh rất đẹp. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cười nói, trước kia tại Quan Huyền thư viện lúc, lão sư ta cũng mang theo ta cùng sư tỷ đi qua một lần. Xem nhân gian, thật rất tốt. Tu hành, đọc sách. Nhiều khi, thời gian của hắn đều tốn hao ở trên đây, hắn rất ít ra tới khắp nơi dạo chơi. Kỳ thật, dạo chơi cũng là một loại tu hành. Chỉ chốc lát, hắn đi tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi về sau, hắn liền gặp được một đám người tại kiếm các sơn môn trô đứng đấy. Cầm đầu là một lão giả, thân mang một bộ áo bào đen, cả người như là lợi kiếm đồng dạng. Cái này người chính là bây giờ kiếm các chủ Tần Cung. Tại bên cạnh hắn hai bên đều là một đám kiếm các nhân vật trọng yếu. Diệp Thiên Mệnh vừa tới đến kiếm các thời điểm, bọn hắn cũng không biết, nhưng đi lâu như vậy, bọn hắn nếu là còn không biết, vậy liền có vấn đề. Tần Cung tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc này hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Còn lại kiếm các nhân viên cũng là dồn dập hành lễ. Diệp Thiên Mệnh đi đến trước mặt mọi người, cũng đáp lễ lại. Thấy thế, Tần Cung đám người thần sắc lập tức biến đổi. Kỳ thật, kiếm các tại này vũ trụ luận hải xem như nhất ngạo một cái tông môn thế lực. Thực lực bọn hắn mặc dù không có bản tộc mạnh, nhưng bọn hắn thực có can đảm cùng bản tộc đánh nhau. Nhưng mặt đối trước mắt vị này nguyên thủy luật giả, kiếm tông ngạo không nổi. Không có cách, thực lực không cho phép. Bọn hắn rất rõ ràng bọn họ cùng Diệp Thiên Mệnh chi ở giữa chênh lệch, cùng bản tộc có khả năng cương nhất cương, nhưng cùng Diệp Thiên Mệnh, bọn hắn liền vừa tư cách đều không có. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh hoàn lễ lúc, bọn họ đều là có chút ngộng, không biết Diệp Thiên Mệnh đây là ý gì. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lấy ra Ngưu Bức Kiếm, mỉm cười nói, "Chư vị, ta lần này tới kiếm cắt là có chuyện muốn nhờ. Cầm đầu Tần Khung nhìn thoáng qua Ngưu Bức Kiếm, sau đó hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngài. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía trong tay Ngưu Bức Kiếm, nói khẽ, đây là bội kiếm của ta, nhưng bởi vì một ít chuyện, ta không thể mang nữa nó, ta muốn cho kiếm cắt thu lưu nó. Ngưu Bức Kiếm tại kiếm cắt khẳng định sẽ có tốt hơn phát triển. Tần Khung nghe vậy, thần sắc lập tức biến đến ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Ngưu Bức Kiếm, nguyên thủy luật cường giả bội kiếm, vậy khẳng định rất ngưu bức. Nhưng khi nhìn thấy Ngưu Bức Kiếm cấp bậc không có cao như vậy lúc, hắn lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, tương lai. Tần Khung lập tức hiểu rõ. Hai tay của hắn tiếp nhận Ngưu Bức Kiếm, sau đó nói, tiền bối yên tâm, từ giờ phút này, nó chính là ta kiếm các thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Hắn tự nhiên hiểu rõ, chuôi kiếm này đối bọn hắn tới nói, liền là cơ duyên to lớn. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đầy trời phú quý a. Tần Khung đám người đều là không khỏi có chút xúc động. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch chậm rãi bay tới Tần Khung đám người trước mặt, trong quyển sách này, ghi chép rất nhiều liên quan tới kiếm đạo lý niệm cùng kiếm đạo quy luật lý luận, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. Đây là hắn căn cứ vũ trụ lý luận làm cơ sở viết, đối người phía dưới càng bạn tốt một chút. Vũ trụ luận. Quyển sách này, đối đại đa số người tới nói, vẫn là quá thâm ảo, bởi vì bọn hắn chưa có tiếp xúc qua nguyên thủy luận. Bởi vậy, này cũng không thích hợp nguyên thủy luận trở xuống người xem. Kỳ thật, nếu là khổ từ xem, hẳn là có thể xem hiểu. Không có cách, cái thế giới này liền là có một ít thiên phú quái. Đương nhiên, hắn cũng không có ý thức được, chính hắn kỳ thật cũng là thiên phú quái. Tần Khung đám người giờ phút này là đã bị này đẩy trời phú quý để bối rối. Ngoa tạo. Tỉnh lại sau giấc ngủ có này chuyện tốt. Bọn hắn hoàn toàn cảm thấy đây là giống như nằm mơ. Tần Khung đã kích động không biết nói cái gì. Nguyên thủy luật cường giả cho đồ vật, cái kia có thể kém. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Ngưu Bức Kiếm, mỉm cười nói, Ngưu Bức Kiếm, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngưu Bức Kiếm đột nhiên run giọng nói, Tiểu Thiên Mệnh, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao? Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Ngưu Bức Kiếm, cười nói, hẳn là sẽ. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi thật rất ngưu bức cát. Ngưu Bức Kiếm liền nói ngay, nhất định. Ta cam đoan a. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tiểu Xóa quay người tan biến ở phía xa. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, Ngưu Bức Kiếm hơi run một chút dâng lên, đột nhiên, nó cảm giác biết ba bỏ. Nó trước đó kỳ thật cũng không quá ưa thích nghe Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý, nhưng giờ phút này, nó đột nhiên có một loại cảm giác này rất mãnh liệt, cái kia chính là nó về sau rốt cuộc nghe không được Diệp Thiên Mệnh giảng đạo lý. Mà một bên, Tần Khung đám người còn đắm chìm tại cái kia đầy trời phú quý bên trong. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, như thế một trận đầy trời phú quý thế mà đột nhiên hàng tại kiếm tông trên thân. Này cũng giống như nằm mơ. Tần Khung đám người nhìn nhau liếc mắt, sau đó đối Ngưu Bức Kiếm hơi hơi thi lễ, gặp qua thái thượng trưởng lão. Mặc dù Ngưu Bức Kiếm thực lực bây giờ không bằng bọn hắn, nhưng bọn hắn biết, đây chẳng qua là tạm thời, Ngưu Bức Kiếm tương lai hạn mức cao nhất, nhất định là vượt qua bọn hắn. Mà lại, Ngưu Bức Kiếm phía trên còn có nguyên thủy luật giả. Cái này là đầy đủ siêu cấp đùi a. Mà một bên khác, Thiên Huyền Vũ Trụ Văn Minh lối vào, đột nhiên, một tên nam tử như là một viên như đạn pháo hung hăng đụng vỡ cái kia đạo vũ trụ hàng rào, tiến nhập Thiên Huyền Văn Minh. Ha ha. Sau một khắc, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng. Tiếng cười kia chủ nhân là một tên nam tử khôi ngô, chính là cái kia Thần Tông. Giờ phút này, Thần Tông thân bên trên tán phát lấy không có gì sánh kịp bá đạo khí tức. Hắn đã đi đến định luật cảnh, mà hắn là mạnh mẽ đánh đi lên. Trong khoảng thời gian này đến, hắn không ngừng mà dùng chiến đấu tới ma luyện chính mình ý chí, ma luyện chính mình đại đạo chi tâm. Hiệu quả hết sức rõ rệt. Vũ trụ này hàng rào, hắn chỉ dùng không đến nửa tháng liền làm mặc vào. Nhưng rất nhanh, Thần Tông nụ cười trên mặt chính là dần dần biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, không biết Diệp Minh hiện tại đi nơi nào. Từ khi sau khi tách ra, hắn liền không có sẽ liên lạc lại qua Diệp Thiên Mệnh, một lòng tu luyện. Đúng lúc này, Thiên Huyền Thư Viện một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thần Tông trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Thần Tông, phía dưới tới. Thần Tông gật đầu, đúng thế. Lão giả nhìn xem Thần Tông, có hứng thú hay không vào chúng ta Thiên Huyền Thư Viện? Thần Tông hơi nghi hoặc một chút, Thiên Huyền Thư Viện. Lão giả gật đầu, nơi này chỉ có chúng ta một cái thế lực, cũng là mạnh nhất một cái thế lực, phía dưới có vô số phụ thuộc văn minh. Thần Tông suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghe ngóng chút chuyện, có không có một cái nào gọi Diệp Thiên Mệnh đã tới nơi này? Cái gì? Lão giả nghe vậy, lập tức rất đỗi chấn kinh, ngài nhận biết Diệp Thiên Mệnh? Thần Tông gật đầu, ta hảo huynh đệ. Làm sao? Hắn tới qua. Hảo huynh đệ. Nghe đến nơi này, lão giả vẻ mặt lập tức đại biến. Từ khi đi ra sự tình lần trước về sau, tân nhiệm Thiên Huyền Thư Viện viện trưởng liền đã thông báo, phàm là cùng Diệp Thiên Mệnh có liên quan, đều muốn ngay đầu tiên báo cáo. Diệp Thiên Mệnh, đây chính là nguyên thủy luật cường giả a. Lão giả kích động không được, công tử, ngài chờ một lát, ta thông tri viện trưởng. Ngài chờ một lát. Nói xong, hắn trực tiếp bóp nát một viên truyền âm phủ. Thần Tông nhìn trước mắt kích động không thôi lão giả, hắn biết Diệp Thiên Mệnh khẳng định đã tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, nói khẽ, Diệp Minh, đời này không biết còn có cơ hội hay không đuổi kịp ngươi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng kiên định. Nỗ lực, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực. Rời đi kiếm các về sau, Diệp Thiên Mệnh nắm Tiểu Xỏa đi tới một vùng ngân hà bên trong. Trên đường đi, Tiểu Xỏa không nữa giống trước đó như vậy vui vẻ, nó cúi đầu yên lặng đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cúi đầu yên lặng đi Tiểu Xỏa, hắn đi đến Tiểu Xỏa trước mặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Xỏa đầu nhỏ, không nói gì, mà là mang theo nó tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa đi tới một chỗ sâu trong núi lớn. Yêu vực. nơi này ở lại đều là từng cái vũ trụ văn minh đỉnh cấp đại yêu, thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Khi hắn mang theo Tiểu Xỏa đi vào yêu vực lúc, bây giờ yêu vực chi chủ đã sớm xin lợi. Bọn hắn cũng không biết Diệp Thiên Mệnh muốn tới, mà là bởi vì Diệp Thiên Mệnh mang theo Tiểu Xỏa chậm rãi tiến vào yêu vực. Yêu vực chi chủ là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn đối Diệp Thiên Mệnh cùng kính thi lễ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngồi xổm ở Tiểu Xỏa trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Xỏa đầu nhỏ, mỉm cười nói, là nên lúc chia tay. Tiểu Xỏa trong mắt đã là nước mắt ngập nước. Diệp Thiên Mệnh đi đến trung niên nam tử kia trước mặt, xuất ra một viên nạp giới đưa cho hắn. Nam tử trung niên thấy trong nạp giới vật phẩm về sau, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng lần nữa làm một lễ thật sâu. Diệp Thiên Mệnh đi đến Tiểu Xỏa trước mặt, hắn nhẹ nhàng vô vô Tiểu Xỏa đầu, một giọt trí thuần phàm nhân chi huyết chui vào Tiểu Xỏa giữa chân mày, hắn mỉm cười, "Tiểu Xỏa, sau này còn gặp lại nữa nha." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Xỏa đột nhiên hướng phía hắn đuổi tới, nhưng đi đi, hắn thân thể biến đến hư ảo. Mà Tiểu Xỏa thì là một đường điên cuồng đuổi theo, một bên truy một bên đều, trong mắt nước mắt càng là giống như vỡ đê. Chương 891, tinh không cổ lộ. Chương 891, tinh không cổ lộ. Tiểu Xỏa cứ như vậy đuổi rất lâu, mãi đến Diệp Thiên Mệnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nó mới dừng lại, nó cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong mắt nước mắt giống như vỡ đê. Hắn đi. Mà yêu tộc một đám cường giả thì xa xa đứng sau lưng Tiểu Xỏa. Bọn hắn nhìn xem Tiểu Xỏa, đều là có chút hưng phấn, bởi vì vừa mới bọn hắn tận mắt thấy Diệp Thiên Mệnh đem một giọt máu đánh vào Tiểu Xỏa giữa chân mày. Này mẹ hắn có thể là nguyên thủy luật cường giả máu tươi a. Có thể nói, này Tiểu Xỏa tương lai đã định trước bất phàm a. Trọng yếu nhất chính là, này vừa nhìn liền biết Tiểu Xỏa cùng Diệp Thiên Mệnh quan hệ không phải bình thường a, này tương đương với bọn hắn về sau cũng có một cái siêu cấp lớn chỗ dựa a. Mà lúc này, Tiểu Xỏa tầm mắt đột nhiên biến đến kiên định. Nó cũng muốn tu luyện, nó cũng phải trở thành thế gian đỉnh cấp cường giả, sau đó đi tìm Diệp Thiên Mệnh. Rời đi yêu vực về sau, Diệp Thiên Mệnh liền lên đường đi tới vũ trụ luật hải. Mà giờ khắc này, bên cạnh hắn đã không có bất luận cái gì người. Một đường đi tới, hiện tại hắn thật độc thân. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong. Tinh không như mực dội tại vô ngần vũ trụ họa trên vải, vạn cổ tĩnh lặng, chỉ có băng lãnh cùng tĩnh mịch. Diệp Thiên Mệnh thân mang một bộ tố bào, đứng ở hư không bên trong, quần áo phiêu đãng ở giữa, phản phất đã là này mảnh tinh hà cái cuối cùng sinh mệnh. Tại hắn phía trước, nơi đó có một đầu không nhìn thấy đầu đường. Cùng hắn nói là đường, không bằng nói là một đạo sỏ xuyên qua vũ trụ khủng bố vết thương. Cổ đạo này do ngàn tỷ sao trời bùng cháy sau tinh giật mình bày ra, uốn lượn quanh, cắm thẳng vào vũ trụ nhất u ám chỗ sâu. Diệp Thiên Mệnh đứng tại đầu kia cổ đạo trước, lập tức một cỗ quần quần uy nghiêm cổ xưa khí tức tốc thẳng vào mặt. Tinh không cổ lộ, cái này là thông hướng vũ trụ luật hải chỗ sâu duy nhất một con đường. Vũ trụ luật hải chỗ sâu, đây không thể nghi ngờ là vô số người đều tha thiết ước mơ nghĩ địa phương muốn đi, bởi vì mong muốn định luật cũng chỉ có thể đi nơi này. Mà nơi này, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy đi. Diệp Thiên Mệnh bước lên đầu kia tinh không cổ đạo, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân con đường cổ xưa kia, phía trên ẩn chứa một loại vô cùng kỳ dị đặc thù pháp tắc lực lượng. Này loại pháp tắc lực lượng cùng vũ trụ ý chí đồng nguyên, rõ ràng cái này là vũ trụ ý chí lưu lại. Những pháp tắc kia lực lượng tại cảm ứng được Diệp Thiên Mệnh lúc dồn dập bình tĩnh lại, không dám ngăn trở. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh theo cổ lộ hướng phía sâu trong vũ trụ đi đến. Đi không biết bao lâu, hắn đột nhiên trông thấy nơi xa trên mặt đất bỏ một cỗ thi thể. Hắn đến gần xem xét, cỗ thi thể kia cũng không hư thối, cả người thoạt nhìn vẫn là như cùng sống lấy đồng dạng, nhưng ý thức đã triệt để tiêu tán. Tiến di cấp, cỗ thi thể này trước khi chết hai mắt đều là nhìn phía trước, cuối con đường cổ, trong mắt là không cam lòng. Bọn hắn cuối cùng cả đời đi đến nơi đây, nhưng cuối cùng lại là kết quả như vậy, tự nhiên là không cam lòng. Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tới. Thi thể cũng không hư thối, nhưng ý chí đã tan biến. Rõ ràng, này vũ trụ ý chí bố trí này chút pháp tắc cấm chế, nhằm vào vẹn vẹn chẳng qua là tín niệm phương diện. Tín niệm, ngươi muốn định luật, tự nhiên là phải có điều tín niệm. Mà vũ trụ ý chí khảo hạch, kỳ thật liền là của ngươi tín niệm đầy đủ kiên định không. Vũ trụ ý chí, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là có thể cảm ứng được vũ trụ ý chí tồn tại. Đối với vị này vũ trụ ý chí, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Nhưng theo cái kia bản vũ trụ luận đến xem, vị này vũ trụ ý chí theo đuổi, kỳ thật rất rất lớn. Có hạn, vô hạn. Nhưng cùng lúc, vị này vũ trụ ý chí cũng hơi nghi hoặc một chút cùng bao la mở mịt địa phương. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, ở phía xa cổ đạo bên cạnh, nơi đó một nữ tử dựa vào ở một bên, cả người thoạt nhìn vô cùng suy yếu, nhưng nàng vẫn là từng bước một đi lên phía trước. Đúng lúc này, nữ tử kia dường như cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh, nàng chậm rãi quay đầu, làm thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, nàng giật mình tại chỗ, lập tức liền biến thành không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh đi được thật sự là quá dễ dàng, liền thật giống bước đi đồng dạng. Diệp Thiên Mệnh đi tới, nữ tử mở to một đôi mắt to nhìn Diệp Thiên Mệnh, "Ngài?" Diệp Thiên Mệnh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Mà đi không có mấy bước, nữ tử kia đột nhiên run giọng nói, "Công tử có thể hay không mang ta đoạn đường?" Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, quay người nhìn về phía nữ tử trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Đối với nàng mà nói, đi đến nơi đây đã là cực hạn của nàng. Nàng không có cái năng lực kia tiếp tục đi lên phía trước, nhưng nàng lại không cam tâm. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Cô nương, sao không đi trở về?" "Đi trở về?" Nữ tử ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, có chút đường tạm thời đi không thông, không ngại đi trở về một thoáng. Nữ tử cười khổ. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh ý tứ, đây là tại nói cho nàng, có bao lớn năng lực, liền làm chuyện lớn hơn gì. Nữ tử lắc đầu, công tử, thật sự là không cam tâm đây. Diệp Thiên Mệnh nói, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, thế gian lại có bao nhiêu người có thể vừa lòng đẹp ý. Nữ tử trong mắt lần nữa lộ ra cầu khẩn, công tử. Diệp Thiên Mệnh nói, coi như ta mang ngươi đến cái kia vũ trụ luận hải chỗ sâu đi, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nữ tử yên lặng. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, nơi này vũ trụ pháp tắc lực lượng cũng không phải cố ý tại làm khó dễ các ngươi, tương phản, nơi này vũ trụ pháp tắc ngược lại là tại để cho các ngươi tỉnh táo, ngươi hiểu chưa? Khi hắn đạp vào cổ đạo này một khắc này, hắn liền đã đối phía trên này những cái kia vũ trụ pháp tắc lực lượng có một cách đại khái hiểu rõ. Khảo nghiệm đồng thời, kỳ thật cũng là ngăn cản. Mà cái này ngăn cản, liền là mang theo thiện ý ngăn cản. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Mệnh, thần sắc phức tạp, tiền bối, ta hiểu rõ hảo ý của ngươi, ta thật không thể tiến thêm một bước nữa sao? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn tự nhiên có thể hiểu được những người này. Trong mắt đại đa số người, nữ tử trước mắt đã là trần nhà cấp bậc. Nhưng ở những cô gái này trong mắt, liền giống với trong thế tục thái tử, tại trong mắt người bình thường, thái tử cũng đã là trần nhà. Nhưng ngươi nếu là thân là thái tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ càng tiến một bước? Bởi vì đến vị trí kia, có thể hấp dẫn ngươi, kỳ thật cũng là tiến hơn một bước. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó nói, có thể, có thể. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt nàng lần nữa dấy lên hy vọng chi quang. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nữ tử, có thể càng tiến một bước, thế nhưng ngươi cần phải từ từ đến, ổn lấy tới. Nữ tử lúc này làm một lễ thật sâu, còn mời tiền bối chỉ giáo. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía đầu kia cổ đạo phần cuối, vũ trụ lục hải chỗ sâu, bây giờ có thể định nguyên thủy luận giả, hai tay tính ra không quá được, vì sao ít như vậy, ngươi biết không? Nữ tử lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, trừ bỏ cá nhân thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất, cái kia chính là đại thế. Nữ tử trầm giọng nói, tiền bối nói tới cái này đại thế, là vũ trụ ý chí. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, không chỉ là nó, còn có vũ trụ bản thân phát triển đại thế. Nữ tử hai mắt híp lại, vũ trụ phát triển. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vùng vũ trụ này rất nhiều quy luật, bản thân liền tồn tại, loại quy luật này lại thế, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật chính là cái này vũ trụ vận hành cơ bản quy tắc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi mong muốn định luật, liền phải đi tìm vùng vũ trụ này những cái kia cơ bản quy tắc, sau đó kiên định không thay đổi tại đây đầu trên đường lớn tiếp tục đi. Nữ tử chăm chú nhìn Diệp Thiên Mệnh, phụ thuộc, cũng chính là lựa chọn. Lựa chọn mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Nói đến đây, hắn thần sắc cũng là có chút phức tạp. Nỗ lực có trọng yếu hay không? Trọng yếu. Nhưng nhiều khi, lựa chọn so nỗ lực quan trọng hơn. Tựa như đứng đội, người đứng sai đội, người nỗ lực lại nhiều, đều không có ý nghĩa. Nữ tử đột nhiên làm một lễ thật sâu, còn mời tiền bối chỉ một con đường sáng. Nàng biết, đây là chính nàng trước mắt một cái cơ hội, một cái có khả năng cơ hội thay đổi số phận. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Nữ tử gật đầu. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, sau đó một bản cổ tịch chậm rãi trôi giạt đến nữ tử trước mặt, đây là do ta viết chân lý luận, cũng là ta theo đuổi đại đạo, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đếm thử đi một chút. Chân lý luận. Nữ tử hai tay tiếp nhận cái kêu bản cổ tịch, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cung kính thi lễ, đà tạ tiền bối. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi tên là gì? Nữ tử nói, Chiêu Lăng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, trở về thật tốt đào tạo sâu một thoáng, ta tin tưởng ngươi có khả năng. Chiêu Lăng làm một lễ thật sâu, nàng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngài có phải hay không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Chiêu Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lần nữa làm một lễ thật sâu. Nguyên thủy luật giả. Nàng thật sự là kích động không thôi, nàng vừa mới chẳng qua là suy đoán, nhưng còn không dám xác định, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà tại đây bên trong gặp được một vị nguyên thủy luật giả. Ông trời a, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Mà lại, đối phương thế mà còn nguyện ý cho nàng chỉ bảo. Chiêu Lăng lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó kích động nói, tiền bối, ta sẽ cố gắng, ta hiểu rồi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Chiêu Lăng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, mãi đến Diệp Thiên Mệnh tan biến ở phía xa về sau, nàng lúc này mới quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Thiên Mệnh tiếp tục đi lên phía trước, hắn cũng không là đang lừa dối đối phương, mà là hắn biết rõ, nếu như không cho nữ nhân này một hy vọng, nữ nhân này liền phế đi. Tuyệt vọng, loại thứ này vô cùng kinh khủng, thậm chí là đạo tan nát con tim. Người chỉ có hy vọng, có tín niệm mới có chạy đầu. Nghĩ đến nơi này, hắn chân mày cau lại, hắn dừng bước lại, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, hắn đột nhiên ý thức được, ở trên con đường cổ này khẳng định còn có rất rất nhiều tuyệt vọng người. Chính mình sao không? Nghĩ đến nơi này, hắn bắt đầu tăng tốc bước chân hướng phía nơi xa đi đến. Hắn cảm thấy, hắn có khả năng tại đây bên trong khuyên một thoáng những người này, bởi vì đại đa số người là đi không đến cùng. Có khả năng khuyên hắn một chút nhóm, đồng thời cho bọn hắn hy vọng mới. Sau đó lại có thể nhường một nhóm lớn yên diện cấp cảnh cường giả tới cùng hắn cùng một chỗ truy cầu chân lý. Quả thực là ba tháng. Thế là rất nhanh. Đầu này tinh không cổ đạo liền xuất hiện một vị người nhiệt tâm. Một vị hiền lành người nhiệt tâm. Chương 892, Luân hồi nguyên thủy luật giả. Chương 892, Luân hồi nguyên thủy luật giả. Tinh không cổ đạo bên trên, Diệp Thiên Mệnh lại lần lượt gặp một người. Đây là một lão giả, gần đất xa trời, cả người dàn mua không cách nào hình dung, nhưng hắn vẫn là từng bước một khó khăn hướng phía phần cuối đi đến. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như thế dễ dàng đi tới lúc, hắn lập tức ngơ ngẩn, không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, như thế, tuổi trẻ sao? Diệp Thiên Mệnh đi tới lão giả bên cạnh, lão giả vẫn như cũ cả kinh nói, ngươi không phải yên diệt cấp cảnh. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, trên người lão giả đã tản mát ra nhàn nhạt tử khí. Đây là tuổi thọ sắp hết. Lão giả loại cấp bậc cường giả này, tuổi thọ lại sắp hết, rõ ràng cái kia đã là sống rất lâu. Mà lại, khẳng định cái gì gia tăng tuổi thọ thủ đoạn đều dùng qua. Mà loại cấp bậc cường giả này, mới là nhất không cam lòng một nhóm kia. Lại tiến lên một bước, liền có thể sống lại tân sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác một bước này, chỉ có thể nhìn thấy mà đạp không đi qua. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, lại hỏi: "Ngươi còn trẻ như vậy?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lão giả không biết phát hiện cái gì, thần sắc đột nhiên biến đến kích động lên, run giọng nói: "Ngươi là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Luật Giả?" "Nguyên Thủy Luật Giả?" Cho dù là cấp cao nhất Yên Diệt cấp, cũng không có khả năng tại cổ đạo này bên trên đi như thế dễ dàng, bởi vì hắn chính mình là Yên Diệt cấp. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này là siêu việt Yên Diệt cấp, cũng chính là Nguyên Thủy Luật Giả cường giả. Diệp Thiên Mệnh thì là gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh gật đầu thừa nhận, lão giả thân thể lập tức liền run lên, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp gỡ ở nơi này một vị Nguyên Thủy Luật cường giả. Lão giả đột nhiên hơi hơi thi lễ một cái, run giọng nói: "Tiền bối." Diệp Thiên Mệnh xem lấy lão giả trước mắt, yên lặng. Hắn biết, lão giả trước mắt đường chạy tới cuối. Nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, lão giả đột nhiên nở nụ cười khổ, quả nhiên, người vẫn không thể so với người. Hắn tự nhiên là phức tạp. Thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, nhưng mà liền đã định Nguyên Thủy Luật, trở thành vùng vũ trụ này chí cao tiên trần nhà. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, "Tiền bối, con đường phía trước còn dài bao nhiêu?" Hắn tại cổ đạo này bên trên đi cực kỳ lâu, lâu đến chính hắn đều nhanh quên thời gian. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn thoáng qua cuối tầm mắt, sau đó nói: "Vẫn rất dài, vẫn rất dài." Lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, "Vậy xem ra, ta là đi không đến cuối." Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Định Nguyên Thủy Luật, vũ trụ đến nay, vô số văn minh, vô số đỉnh cấp cường giả, nhưng mà, chân chính có thể định Nguyên Thủy Luật, một đôi tay tính ra không quá được. Có thể nói, coi như trước mắt lão giả đi đến vũ trụ luật hải chỗ sâu, cũng là định không được Nguyên Thủy Luật. Quá khó khăn. Diệp Thiên Mệnh không nói gì nữa, quay người rời đi. Trước mắt lão giả tuổi thọ sắp hết, nói không còn có cái gì nữa ý nghĩa. Hắn Diệp Thiên Mệnh có thể giúp người bình thường tăng lên tuổi thọ, nhưng đối với lão giả này loại, cũng là bất lực. Người khác có khả năng tăng lên tuổi thọ, là bởi vì có bay lên không gian. Nhưng trước mắt lão giả này, đã đến cực hạn. Lão giả nhìn xem Diệp Thiên Mệnh rời đi, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại, hắn giờ phút này, kỳ thật thì tương đương với là rơi xuống nước người, mà Diệp Thiên Mệnh liền là cái kia gỗ nổi. Hắn biết, hắn đời này nếu là còn có cơ hội, cái kia thiếu niên trước mắt này liền là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng như thế nào mở miệng? "Cậu ngươi?" Hắn biết rõ, hắn hiện tại tuổi thọ đã đạt đến cực hạn. Thiếu niên trước mắt này dù cho có khả năng cứu hắn, vậy khẳng định cũng sẽ hao phí cái giá rất lớn. Người ta dựa vào cái gì giúp mình? Dựa vào cái gì? Chính mình lại có thể cho người ta cái gì đâu? Lưỡng lự, dãy rủa. Nhưng nếu là không mở miệng, hắn biết, hắn nhân sinh điểm cuối cùng liền là trước mắt. Diệp Thiên Mệnh ngồi đi lên phía trước một bước, đối lao giả tới nói, liền sẽ nhiều một phần dày vò. Nhưng mà, mãi đến Diệp Thiên Mệnh tan biến ở phía xa, hắn cuối cùng đều không có mở miệng. Hắn ngơ ngác nhìn nơi xa cuối tầm mắt, sau một hồi, hắn đột nhiên nở nụ cười, theo hắn nụ cười này, hắn thân thể cùng thần hồn đột nhiên biến đến mở đi. Tuổi thọ chấm dứt. Nhưng trên mặt hắn lại là không có bất kỳ cái gì không cam lòng, ngược lại là tiêu tan, hắn không tiếp tục xem đằng trước, mà là về sau xem, đã từng những cái kia đã bị phủ đuổi trí nhớ đột nhiên như thủy triều tràn vào trong thức hải của hắn. Theo xuất sinh, càng về sau trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại càng về sau thành vì bọn họ vũ trụ văn minh từ trước tới nay đệ nhất nhân. Cuối cùng, cũng là bọn hắn văn minh vị thứ nhất đánh vỡ vũ trụ hàng rào người. Đã từng từng màn, rực rỡ lại sáng chói. Nhưng giờ phút này, đều đã là thoảng qua như mây khói. Lão giả nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, ta lục nôn. Đời này cũng đáng. Đáng giá. Giờ khắc này, hắn là thật nghĩ thoáng. Người sống cả đời này, nếu là có thể tại cuối cùng chết thời điểm, nói một câu, đời này đáng giá. Như vậy là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Thiên Mệnh lại dừng bước, hắn quay người nhìn về phía đã kinh biến đến mức triệt để hư ảo lão giả. Hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn lòng bàn tay chậm rãi mở ra, trong chốc lát, lão giả không gian chung quanh đột nhiên bóp méo dâng lên. Lão giả hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nơi xa phần cuối Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Hậu ngươi đoạn đường vãng sinh lộ." Lão giả nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức làm một lễ thật sâu. Hắn không phải là bị người xóa đi, mà là thọ hết chết giả, bởi vậy, hắn là có luân hồi, dĩ nhiên, bọn hắn loại cấp bậc cường giả này luân hồi. Cái kia là phi thường tăng cấp, cần trải qua trong truyền thuyết luân hồi thông đạo. Mà này luân hồi thông đạo là bị kia định luân hồi luật nguyên thủy luật cường giả thành lập, mà đây cũng là vũ trụ ý chí tán thành cùng ủng hộ. Tại đây luân hồi thông đạo bên trong, cho dù là yên diệt cấp cảnh cường giả, cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ cùng đời này hết thảy ấn ký, đồng thời, bọn hắn hết thảy tu vi đều phải trả lại vùng vũ trụ này. Đương nhiên, là chỉ nhất định cấp bậc cường giả. Loại kia quá yếu, là không có tư cách tiến vào này loại luân hồi thông đạo. Mà Diệp Thiên Mệnh làm, chỉ là đơn thuần bảo vệ hắn một tia chân linh. Một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng này tương đương với hắn cũng không có chân chính bị xóa đi. Tương lai nếu như hắn có một ngày còn có thể đi đến nơi đây, như vậy, này một tia liền đem là cơ duyên của hắn. Luân hồi thông đạo bên trong, đây là toàn màu đỏ tươi thế giới. Diệp Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này luân hồi thông đạo, tại đây mảnh màu đỏ tươi thế giới bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh tại luân hồi, chúng sinh, tuần hoàn. Vũ trụ văn vật, vạn linh đều tại tuần hoàn. Mà luân hồi luật chính là cái này tuần hoàn hạch tâm căn cơ. Luân hồi luật. Nhìn xem cái kia luân hồi thông đạo bên trong ẩn chứa luân hồi luật, Diệp Thiên mệnh yên lặng không nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy truyền thuyết này bên trong luân hồi luật. Mà này luân hồi luật có thể là bài danh trước ba nguyên thủy luật. Rất nhanh, cái kia lục ngôn luân hồi hạt giống tiến nhập luân hồi thông đạo bên trong, mà liền tại nó muốn bị triệt để thanh tẩy lúc, Diệp Thiên mệnh chân lý định luật tiến nhập trong đó. Cái kia luân hồi luật tại cảm ứng được Diệp Thiên mệnh chân lý định luật lúc, rõ ràng là khẽ giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Thiên mệnh chân lý định luật thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Một lát sau, cái kia luân hồi định luật cũng không triệt để tẩy trừ lục ngôn chi nhớ, cho hắn bảo lưu lại một tia chân linh. Luân hồi thông đạo bên trong, lục ngôn đột nhiên quay người đối xa xôi Diệp Thiên mệnh làm một lễ thật sâu, cảm tạ tiền bối. Rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất tại đầu kia luân hồi thông đạo bên trong. Diệp Thiên mệnh thần thức cũng thu hồi lại, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đạo hữu. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Thiên mệnh cách đó không xa. Đạo hữu. Sẽ xưng hô như vậy hắn, dĩ nhiên chính là cùng hắn một cấp bậc. Diệp Thiên mệnh quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một cái bóng mờ. Hư ảnh mỉm cười nói, quá xa, vô pháp chân thân hiện hiện, thứ lỗi. Luân hồi luật nguyên thủy định luật giả. Diệp Thiên mệnh cười nói, đạo hữu có thể là vì mới vừa sự tình. Cái bóng mờ kia nói, cũng không phải. Ta biết bạn sở dĩ ra tay, cũng không phải là chẳng qua là động lòng chắc ẩn, cái này người trần duyên nhân quả cũng không hoàn toàn đoạn, coi như đạo hữu không ra tay, cũng sẽ lưu hắn một tia chân linh. Không có chân chính nghĩ thoáng lục luôn, kỳ thật cũng không đáng bọn hắn ra tay. Đương nhiên, bọn hắn xem không chỉ là hiện tại, càng là tương lai, mà trước mắt này lục luôn tại thời khắc cuối cùng buông xuống một chút chấp niệm. Diệp Thiên mệnh cười nói, cái kia không biết đạo hữu có chuyện gì. Cái bóng mờ kia nói, sau một tháng, các vị đạo hữu tụ họp tụ vũ trụ luật điện, ta là chuyên tới để thông biết đạo hữu, còn mời đạo hữu đến lúc đó đúng giờ tham gia. Diệp Thiên mệnh hỏi, vì chuyện gì? Cái bóng mờ kia nói, hoạch định một chút bây giờ vũ trụ cách cục cùng với tương lai phát triển. Diệp Thiên mệnh yên lặng. Bây giờ vũ trụ cách cục cùng với tương lai phát triển, có thể nói chính là do bọn hắn mấy vị này nguyên thủy luật chế định người tới định đoạn. Phía dưới những cái được gọi là vũ trụ văn minh, dù cho mạnh hơn, cũng đều chỉ là bọn hắn người đại diện mà thôi. Một câu xuống tới, phía dưới hết thảy vũ trụ văn minh đều phải tuân thủ. Diệp Thiên mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tận lực. Tận lực. Cái bóng mờ kia hơi kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên mệnh, sau một lúc lâu, hắn nói khẽ, thì ra là thế. Đạo hữu, bảo trọng. Diệp Thiên mệnh cũng cười nói, bảo trọng. Cái bóng mờ kia lặng yên không một tiếng động tan biến. Diệp Thiên mệnh thì là quay người tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mà lần này, hắn bước nhanh hơn, không bao lâu, hắn liền đi tới đầu này tinh không cổ đạo phần cuối bên ngoài là một mảnh hoàng vu chi địa. Mà tại đầu kia hoàng vu chi địa, hắn gặp được một người đàn ông tuổi trung niên nam tử kia thân mang một bộ hoa bảo, khí vũ hiên ngang, rất là không tầm thường. Trung niên nam tử kia dường như cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi quay người, hắn nhìn xem Diệp Thiên mệnh, hơi kinh ngạc. Mà Diệp Thiên mệnh nhìn thấy đối phương lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Nam tử trung niên cười nói, các hạ, nguyên thủy luật giả. Diệp Thiên mệnh gật đầu. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, thật trẻ tuổi nguyên thủy luật giả, ngươi cùng lần trước cái kia nữ kiếm tu một dạng tuổi trẻ. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên mệnh, mỉm cười nói, chúng ta đã gặp mặt a. Chương 893, cổ giáo tông. Chương 893, cổ giáo tông. Đã gặp mặt. Diệp Thiên mệnh xem lấy nam tử trước mắt, cười nói, ngươi là cổ hạ cổ giáo tông. Nam tử trung niên cũng nở nụ cười, nhìn như vậy đến, ngươi đi qua giáo đình. Diệp Thiên mệnh gật đầu. Cổ Hà Vi cười nói, không biết giáo đình bây giờ như thế nào. Diệp Thiên mệnh đem chủ thế giới sự tình đại khái nói một lần. Cổ Hà nghe được giáo đình bây giờ đã xuống dốc lúc, trong mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng, lịch sử quy luật phát triển sẽ đào thải đi hết thảy theo không kịp thời đại người, trật tự. Diệp Thiên mệnh nhẹ gật đầu, xác thực. Cổ Hà nhìn về phía Diệp Thiên mệnh, cười nói, chân lý định luật. Diệp Thiên mệnh gật đầu. Cổ Hà cười nói, này luật phân giới, có thể là có chút mơ hồ. Diệp Thiên mệnh mỉm cười nói, chỉ có thể không ngừng truy cầu. Nói xong, hắn cũng đánh giá liếc mắt của Hà, ngươi đi là một con đường khác. Cổ Hà gật đầu. Diệp Thiên mệnh yên lặng. Không tu cảnh. Trước mắt của Hà, kỳ thật không có cảnh giới, cũng chính là không tu cảnh giới. Con đường này, hắn tự nhiên gặp rồi, lúc trước Dương gia rất nhiều người, đi liền là con đường này. Thay lời khác tới nói, đi đường này, mới thật sự là không bị định nghĩa giả. Không bị bất luận cái gì người định nghĩa. Bọn hắn đi cũng không phải là vũ trụ ý chí chế định con đường, nhưng con đường này, muốn đi ra đầu, cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì tất cả đường đều cần ngươi chính mình mở ra. Ngươi muốn trở thành mở đường người. Có người mở đường rất dài, nhưng có người mở đường rất ngắn, cuối cùng lại không thể không đi đi con đường của người khác. Có thể nói, con đường này không có hạn mức cao nhất, nhưng hạn cuối cũng rất thấp. Cổ Hà đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh hoang vu chi địa, trong tầm mắt có không ít thi thể. Rõ ràng, đều là đã từng đi ra đầu những cường giả kia. Nhưng cuối cùng, bọn hắn rồi lại chết tại nơi này. Cổ Hà quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, đi một chút. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, Cổ Hà nhìn thoáng qua trong đó một cỗ thi thể, cái này người, ta đã từng thấy qua, hắn lúc đó, bực nào hăng hái. Bởi vì hắn lấy cực nhanh thời gian liền thông qua được đầu kia tinh không cổ đạo. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó nói, vậy. Cổ Hà phá lên cười, câu nói này theo một vị nguyên thủy luật giả trong miệng nói ra. Để cho ta thật bất ngờ, nhưng cũng như thường. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Càng gần đến mức cuối, ngươi liền càng không thể không tin mệnh. Địch tiên cải mệnh. có lẽ ngươi nghịch thiên đổi mệnh, đó cũng là ngươi mệnh. Liên giống với hắn hiện tại, hắn muốn làm một cái chuyện, nhưng hắn biết, hắn không làm được. Hắn chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong, đi làm một chút mình có thể làm được sự tình. Đây là số mệnh. Không tin. Hiện tại hắn có thể đánh thắng người đeo mặt nạ sao? Không đánh được. Dù cho lại nhiều định mấy cái nguyên thủy luật, cũng đồng dạng không đánh được. Đây là số mệnh. Cổ Hà đột nhiên nói, này chút thật chính là vũ trụ ý chí lưu lại khảo nghiệm sao? Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Cổ Hà tiếp tục nói, ngươi nói, vũ trụ ý chí đến cùng là tốt, vẫn là hỏng? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Cổ Hà, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Hà cười nói, ta cho rằng, cái thế giới này không có vũ trụ ý chí càng tốt hơn. Diệp Thiên Mệnh nói, tạo phản tư tưởng. Cổ Hà cười ha ha một tiếng, xác thực. Bọn hắn này chút không tu cảnh giới, đều chú trọng mệnh ta do ta không do trời. Diệp Thiên Mệnh nói, không có vũ trụ ý chí, cũng sẽ có cái khác. Cổ Hà yên lặng. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, Cổ Giáo Tông, ngươi không có phát hiện sao? Vũ trụ ý chí cũng không có ngăn cản ngươi đơn độc đi một con đường khác. Thay lời khác tới nói, vũ trụ ý chí cho phép thế gian này chỗ có khả năng xuất hiện. Cổ Hà quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chỗ có khả năng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, chân chính bạo quân, không cách nào lâu dài, nhưng nếu như ngươi cho phép hết thảy xuất hiện, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi có khả năng sống cực kỳ lâu. Liền giống với ngươi, nếu có một ngày ngươi đi đến chỗ càng cao hơn, quay đầu xem, ngươi cũng sẽ cảm thấy, thế gian này cần vũ trụ ý chí này loại tới cân đối vùng vũ trụ này, bằng không, muốn triệt để lộn xộn. Dòng sông cổ, cái thế giới này, có rất nhiều người đều nghĩ là tung. Diệp Thiên Mệnh cười nói, tuổi trẻ, khẳng định máu nóng, ta cũng đã từng làm. Cổ Hà cười ha ha một tiếng. Cổ Hà đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, luận bàn một thoáng. Luận bàn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cổ Hà, có một chút ngoài ý muốn. Cổ Hà cười nói, ta cũng không biết cái khác nguyên thủy luận giả, vừa bạn, ngươi lại tốt như vậy nói chuyện, cho nên, chỉ có thể tìm ngươi. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Cổ Hà cười nói, tạ ơn. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Diệp Thiên Mệnh nguyện ý cùng hắn luận bàn, cái kia với hắn mà nói, liền là một cái cơ duyên to lớn. Diệp Thiên Mệnh nói, không khách khí. Đang khi nói chuyện, hai người liền đã đi tới một mảnh hỗn độn hư vô thời không bên trong. Hai người xa xa đối lập. Cổ Hà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, hắn không nói gì, tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, trong khoảnh khắc, một loại cực kỳ khủng bố thế đột nhiên từ giữa thiên địa ngưng tụ, cỗ này thế phảng phất ngưng tụ ngàn tỷ văn minh, cổ kim tương lai sinh linh chi thế, kinh khủng thế trực tiếp ép tới này mảnh trộn lẫn độ hư vô thời không từng khúc vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì quy luật, cũng không có bất kỳ cái gì quy tắc, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Nhìn trước mắt của Hà, Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, hắn nghĩ tới hai người, chính là Nhị Nha cùng lão sư Mục Thần Thương. Bởi vì này lực lượng của hai người đều là cực kỳ thuần túy. Đương nhiên, lão sư Mục Thần Thương khác biệt, nàng không chỉ chơi cực hạn thuần túy lực lượng, còn chơi cái khác, cũng chính là quy luật này một khối. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại tầm mắt đến xem, lão sư chân chính đại đạo, kỳ thật còn không phải cái này. Đáng tiếc, Diệp Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, không thể không nói, lão sư Mục Thần Thương thật vô cùng nghịch thiên, ở phía dưới thấp như vậy cấp vũ trụ văn minh, liền cảm ngộ đến vũ trụ luật hải, đồng thời trước giờ cho hắn đã thông hướng vũ trụ luật hải con đường, nếu như không phải người đeo mặt nạ kia xuất hiện, lão sư Mục Thần Thương thực lực bây giờ, thật sự là không dám tưởng tượng. Hắn thu hồi suy nghĩ, mà lúc này, Cổ Hà một quyền hướng phía hắn đánh tới. Nhìn xem một quyền này đánh đến, Diệp Thiên Mệnh trong mắt nổi lên một vẻ ý cười, tốt thuần túy cực hạn lực lượng. Một quyền này, thật đã vô cùng cực hạn. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng điểm vào Cổ Hà cái kia một quyền khinh cùng lên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, một mảnh quyền mang đột nhiên bộc phát ra, nhưng qua trong giây lát liền yên diệt, cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên từng đạo phù văn thần bí. Đó chính là hắn chân lý định luật phù văn. Những chân lý định luật đó một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào Cổ Hà trong cơ thể, nhưng Cổ Hà lại hai tay đột nhiên nắm chặt, mong muốn mạnh mẽ chống đỡ Diệp Thiên Mệnh chân lý định luật. Nhưng mà, theo những chân lý định luật đó phủ văn một đạo tiếp lấy một đạo chui vào, Cổ Hà thân thể bắt đầu phát sinh chuyển biến, bởi vì hắn ý thức được, hắn giờ phút này chống cự, không chỉ là Diệp Thiên Mệnh, mà là thế gian này cường đại nhất quy tắc. Quy tắc cũng chính là cái này thế giới đại thế. Diệp Thiên Mệnh chân lý định luật cũng là này rất nhiều đại thế bên trong một loại. Rất nhanh, Cổ Hà thần sắc biến đến hơi tái nhợt dâng lên. Nhưng Diệp Thiên Mệnh lại là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lực lượng của hắn, cơ hồ là vô hạn. Có thể nói, chỉ cần thế gian chân lý không dứt, cái kia lực lượng của hắn liền sẽ một mực liên tục không ngừng. Bỏ đi hao tổn. Cổ Hà tự nhiên là tiêu hao bất quá hắn. Đương nhiên, còn không cần bỏ đi hao tổn. Diệp Thiên Mệnh vung tay, đang muốn nhẹ nhàng để ép, nhưng vào lúc này, Cổ Hà trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận thế. Đây là cá nhân hắn khí thế. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, vậy mà mạnh mẽ chống lại cái kia chân lý định luật phụ văn một đợt lại một đợt trùng kích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Không chỉ như thế, Cổ Hà khí tức giờ phút này vậy mà cũng đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Vị này Cổ Giáo Tông là muốn mượn hắn tay đột phá. Đột phá? Diệp Thiên Mệnh cũng là không có phản cảm, bởi vì trước mắt này Cổ Giáo Tông đúng là có khiêu chiến hắn tư cách. Mà lại, này người không phá. Hắn tại chủ thế giới lúc, hiểu qua vị này Cổ Giáo Tông lý niệm, không muốn tin ngưỡng bất luận cái gì người, hẳn là muốn tín ngưỡng chính mình. Mà giờ khắc này, theo trước mắt này Cổ Hà quyền thế bên trong, hắn cũng cảm nhận được điểm này. Tín ngưỡng chính mình, vĩnh viễn không muốn có ý bên trong thần. Cổ Hà này loại lý niệm, không dựa vào người khác, càng không dựa vào vũ trụ ý chí, chỉ dựa vào chính mình, này loại đường, tương đương với bỏ qua đi hết thảy đường tắt, tất cả đường đều do chính mình mở ra. Rất khó, nhưng đi ra tuyệt đối đều là siêu cấp ngon nhân. Thấy Cổ Hà khí tức càng ngày càng kinh khủng, Diệp Thiên Mệnh quyết định sẽ giúp hắn một thoáng, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống để ép, vô số chân lý định luật phù văn trong nháy mắt chui vào Cổ Hà trong cơ thể, nhưng không có thương hắn. Tại cực hạn áp bên dưới, ầm ầm, Cổ Hà trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố đại thế. Mà giờ khắc này, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, trên người hắn khí tức liền phát sinh biến chất. Sau một hồi, Cổ Hà đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cười ha hả, tốt một cái chân lý định luật, tốt một cái chân lý định luật. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, sau đó ôm quyền làm một lễ thật sâu, cảm tạ tương trợ, tình này, ta Cổ Hà ghi khắc đời này. Hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu không phải Diệp Thiên Mệnh tương trợ, hắn căn bản là không có cách đột phá. Đột phá? Hắn hiện tại mỗi một lần đột phá, đều tương đương với mở ra một đầu toàn con đường mới. Với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chúc mừng. Trước mắt Cổ Hà, hiện tại mặc dù không phải nguyên thủy luật giả, nhưng có thể nói, đã có cùng nguyên thủy luật cương nhất cương tư bản. Trừ bỏ lao sư mục thần cái cùng nhị nha bên ngoài, trước mắt Cổ Hà có thể nói là trước mắt cá nhân chi thế cùng lực lượng thuần túy nhất người. Cái này khiến hắn nghĩ tới thần tông tương lai đường, liền cùng này Cổ Hà không sai biệt lắm. Cổ Hà chân thành nói, như không ngươi trợ giúp, ta không biết còn muốn dừng lại giờ phút này bao lâu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nhất định còn. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Cổ Hà liền nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người tan biến tại nơi xa. Cổ Hà sau khi đi, Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, cười cười, về tới cái kia mảnh hoàng vũ chi địa, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục đi tới. Là nên nhìn một chút vị kia vũ trụ ý chí. Hắn biết, đối phương khẳng định cũng đang chờ hắn. Chương 894, thấy thế gian hết thệ cao hơn một cấp. Chương 894, thấy thế gian hết thệ cao hơn một cấp. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục đi tới, tại đây mảnh hoang vu chi địa bên trong, hắn gặp được không ít thi thể. Có thể đi tới đây, rõ ràng đều không phải người bình thường. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng đều đã chết. Định luật. Trên đường đi, nhìn xem những thi thể này, Diệp Thiên Mệnh tâm tình cũng là phức tạp. Đồng thời, cũng càng thêm thấy may mắn. Hắn Diệp Thiên Mệnh thật sự có so những người này yêu nghiệt sao? Không nhất định. Nhưng hắn vận khí so với bọn hắn tốt, đó là không thể nghi ngờ. Xuất sinh. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, xuất sinh liền là thế gian lớn nhất không công bằng, mà hết lần này tới lần khác cái này công bằng còn rất khó đi cải biến. Giờ khắc này hắn lại nghĩ tới lao sư mục thần thương lý niệm. Lao sư mục thần thương lý niệm, không thể nghi ngờ chính là muốn theo căn nguyên bên trên tiêu trừ thế gian đủ loại không công bằng. Nhưng, quá cực đoan. Ai? Diệp Thiên Mệnh thấp giọng thở dài. Hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, phải nói, này một đường đi tới, vô số người. Đều là hắn Diệp Thiên Mệnh tiếp với. Bọn hắn không nên như thế. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, hắn có chút chờ mong nhìn một chút vị này vũ trụ ý chí. Bởi vì thấy xong vị này vũ trụ ý chí về sau, hắn Diệp Thiên Mệnh liền có thể đi làm chính mình sự tình. Xuyên qua này mảnh hoang vu chi địa về sau, hắn gặp được trong truyền thuyết vũ trụ luật hải. Vũ trụ luật hải bên trong, hắn cảm nhận được rất nhiều loại quy luật, này chút quy luật bên trong, có chút quy luật là vũ trụ bản thân liền tồn tại, mà còn có một ít là hậu thiên người làm chế định. Bản thân liền tồn tại vũ trụ quy luật, thuộc về tiên thiên quy luật, mà người làm chế định mới quy luật thì là thuộc về hậu thiên quy luật. Tại vùng vũ trụ này luật biển chỗ sâu nhất thì là truyền thuyết kia bên trong chí cao vô thượng nguyên thủy luật. Nguyên thủy quy luật cao hơn hết thể quy luật. Tiên diệt cấp này loại cấp bậc cường giả, kỳ thật đã nắm giữ rất nhiều quy luật, nhưng đối với nguyên thủy luật tới nói, phía dưới này chút quy luật đều là sâu kiến. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy yên diệt cấp cảnh cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mong muốn định nguyên thủy luật nguyên nhân. Cách xa một bước a. Nhưng mà, liền là này cách xa một bước, lại là ngày đêm khác biệt. Ở mảnh này vũ trụ luật hải chỗ sâu, Diệp Thiên Mệnh cảm nhận được ba loại nguyên thủy luật. Ác luật. Đó chính là khổ từ định. Không thể không nói, khổ từ ba loại nguyên thủy ác luật, thật vô cùng mạnh. Đơn nhất nguyên thủy luật liền đã rất khủng bố, nhưng nàng là ba loại. Có thể nói, ngoại trừ xếp hàng thứ nhất cái kia đạo luật bên ngoài, nguyên thủy luật bên trong đã không có người có khả năng cùng nàng chống lại. Xếp hàng thứ nhất chính là cái gì luật đâu? Diệp Thiên Mệnh ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh vũ trụ luật hải chỗ sâu nhất, một lát sau, hắn nở nụ cười. Cùng hắn nghĩ là giống nhau. Xếp hàng thứ nhất luật liền là cân đối. Cân đối nguyên thủy luật. Vũ trụ cần cân đối, cho phép thiện ác tồn tại, cho phép hết thảy tồn tại. Cũng chính bởi vì có này đạo luật tồn tại, này mới khiến đến vũ trụ nội bộ bảo trì một loại cân bằng. Mà này đạo luật kỳ thật cũng làm cho đại gia vô pháp phản bác. Người phủ định nó thì tương đương với là đang phủ định chính mình tồn tại. Cho dù là khổ từ ác luật cũng không cách nào phủ định cân đối luật, chính nàng lý niệm đều là dùng ác lai ngăn chế thiện, mà cân đối luật cũng sẽ không phủ định nàng tồn tại, thậm chí còn có thể vui với nhìn thấy nàng tồn tại. Cân đối nguyên thủy luật mục đích chính là muốn cân đối, nhường vũ trụ vĩnh viễn duy trì một loại cân bằng. Cân bằng. Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, cho dù là hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận vũ trụ cần cân đối. Mặc dù từng cái vũ trụ văn minh, từng cái giai cấp ở giữa đều có không công bằng, nhưng toàn thể tới nói vẫn là thuộc về một loại trạng thái thăng bằng dưới. Bao quát nguyên thủy luật cấp độ này, kỳ thật cũng là thuộc về cân đối trạng thái, ác luật mạnh hơn cũng không cách nào hết thể độc tôn. Không có này loại cân đối, vũ trụ khẳng định sẽ lộn xộn. Diệp Thiên Mệnh tu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Khi hắn tiến vào vũ trụ luật hải chi về sau, những cái kia bình thường luật dồn dập né tránh. Chúng nó đã cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh trên người chân lý định luật, đối bọn nó tới nói, này chân lý định luật liền là thượng cấp, hơn nữa còn là bản tôn đích thân đến. Diệp Thiên mệnh đi vào vũ trụ luật hải chỗ sâu nhất, mà khi hắn bước qua một cánh cửa lúc, hết thảy trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Rất nhanh, hắn đi tới một vùng ngân hà bên trong, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một đầu thềm đá phần cuối, nơi đó ngồi một tên hư nhược lão giả. Lão giả vô cùng suy yếu, cả người thoạt nhìn tựa như lập tức sẽ tan biến đồng dạng. Không hề nghi ngờ, trước mắt này thoạt nhìn vô cùng hư nhược lão giả, liền là trong truyền thuyết vũ trụ ý chí. Nhìn đối phương bộ dáng này, Diệp Thiên mệnh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ, từng bước một đi tới cái kia trước mặt của lão giả. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn xem Diệp Thiên mệnh, cười khẽ, có phải hay không thật bất ngờ? Vũ trụ ý chí lại có thể là bộ dạng này trạng thái. Diệp Thiên mệnh gật đầu, quả thật có chút ngoài ý muốn. Vũ trụ ý chí nhìn xem Diệp Thiên mệnh, ta cũng thật bất ngờ. Diệp Thiên mệnh cười nói, ngoài ý muốn cái gì? Vũ trụ ý chí nói khẽ, ta vốn cho là ta chờ chính là ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi lúc, lại phát hiện, căn bản không phải ngươi bây giờ. Hiện tại Diệp Thiên mệnh. Diệp Thiên mệnh cười nói, cái kia hẳn là lúc nào ta? Vũ trụ ý chí nói khẽ, ngươi hiểu. Diệp Thiên mệnh yên lặng, hắn tự nhiên hiểu, nhưng với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Ít nhất đối hắn hiện tại tới nói, không có ý nghĩa gì. Ai? Vũ trụ ý chí đột nhiên thật sâu thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, có thể ta đã không có thời gian nào. Diệp Thiên mệnh đánh giá liếc mắt hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao như vậy suy yếu? Vũ trụ ý chí cười nói, bởi vì tiêu hao. Diệp Thiên mệnh nói, ý chí tiêu hao. Vũ trụ ý chí gật đầu. Diệp Thiên mệnh yên lặng. Vũ trụ ý chí nói khẽ, ta cùng này vô tận vũ trụ làm một thể, ý chí của ta cùng hết thể tất cả làm một thể, thế nhưng Diệp Thiên mệnh đột nhiên nói tiếp, vũ trụ nhìn như tại tuần hoàn, kỳ thật này loại tuần hoàn cũng là một loại tiêu hao. Thay lời khác tới nói, vũ trụ tại tiêu hao, ngươi cũng là tại tiêu hao. Vũ trụ ý chí trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, đúng thế. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía vũ trụ ý chí, kỳ thật ngươi có khả năng cướp đoạt chúng sinh, hoặc là không nữa duy trì này loại cân đối, đúng không? Vũ trụ ý chí gật đầu, xác thực có khả năng, thậm chí còn có khả năng hiến tế chúng sinh, để cho ta đi đến một cái khác phương diện. Diệp Thiên mệnh tò mò hỏi, ngươi vì sao không làm như vậy? Vũ trụ ý chí nở nụ cười, trước ngươi bên người có một con chó, còn có một cái tiểu nữ hài, liên là cái kêu khổ từ tiểu nữ hoa. Nếu để cho ngươi giết bọn hắn, đem đổi lấy phương diện cao hơn, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thiên mệnh lắc đầu. Vũ trụ ý chí nói khẽ, vùng vũ trụ này là ta nhìn lớn lên. Diệp Thiên mệnh yên lặng. Vũ trụ ý chí lại nói, theo ta xuất sinh lên, ta liền cùng vùng vũ trụ này cùng một chỗ cộng sinh, ta cùng vùng vũ trụ này cùng một chỗ trưởng thành. Hủy đi bọn hắn. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Diệp Thiên mệnh nói, nhưng ngươi sẽ tan biến. Vũ trụ ý chí gật đầu, đúng thế. Nhưng tan biến cũng là vũ trụ ở giữa một loại quy luật, không phải sao? Diệp Thiên mệnh nhìn về phía vũ trụ ý chí nở nụ cười, tất cả sinh linh đều hẳn là muốn tan biến, có đúng hay không? Diệp Thiên mệnh cũng nở nụ cười, ngươi lai, ngươi công nhận là ta một cái khác lý niệm, mà không là chân lý định luật. Không không. Vũ trụ ý chí nở nụ cười, ngươi hai loại lý niệm ta đều tán thành, thật, bởi vì nếu không có chân lý định luật duy trì, ngươi một cái khác lý niệm liền không khả năng lại là thật, không có chân lý định luật duy trì, ta cũng không dám nắm vùng vũ trụ này giao cho ngươi. Diệp Thiên mệnh cười nói, cảm ơn ngươi để mắt, nhưng đối với vùng vũ trụ này, ta trước mắt cũng bất lực. Đúng là bất lực. Trở thành vũ trụ ý chí. Hắn biết, thực lực của hắn bây giờ là làm không được, cũng không muốn làm. Vũ trụ ý chí nhìn xem Diệp Thiên mệnh, không phải ngươi làm không được, mà là ngươi có việc khác cần hoàn thành. Diệp Thiên mệnh nói, cũng đúng là làm không được. Này phần gánh nặng, quá nặng nề. Vũ trụ ý chí cười nói, ngươi bây giờ, quả nhiên không phải ta muốn trở. Diệp Thiên mệnh cũng nở nụ cười, không có cách nào. Hiện tại ta, vẫn là quá yếu. Vũ trụ ý chí nói, có thể ngươi không làm, vị trí này nếu để cho người khác làm, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Diệp Thiên mệnh yên lặng. Vũ trụ ý chí nói khẽ, chân lý bản chất là cái gì? Kỳ thật liền là thiện lương. Thế nhưng ngươi biết hiền lành bản chất là cái gì không? Diệp Thiên mệnh nhìn về phía vũ trụ ý chí mỉm cười, là dũ khí. Dũ khí. Vũ trụ ý chí tiếp tục nói, dũ khí mới là này vô tận vũ trụ sinh linh cần nhất một loại phẩm chất. Ngươi rất hiền lành, cũng rất có dũ khí, nhưng còn chưa đủ, bởi vì dũ khí bản chất là trách nhiệm, gánh chịu. Ngươi đến vị trí này, có một số việc, ngươi liền phải tới làm. Tựa như ngươi định chân lý định luật một dạng, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thiên mệnh yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta cũng không là e ngại, chẳng qua là ta trước mắt hẳn không có cơ hội kia. Ngươi cũng hiểu rõ ta ý tứ, đúng không? Vũ trụ ý chí yên lặng sau một lúc lâu, cười nói, vậy dạng này như thế nào, chúng ta đều thối lui một bước, vùng vũ trụ này tạm thời không giao cho ngươi, tương lai giao cho ngươi. Diệp Thiên mệnh cười khổ, vì sao nhất định phải giao cho ta? Ta cảm thấy, bài danh trước mấy tên mấy vị kia, bọn hắn cũng rất tốt. Vũ trụ ý chí nhìn xem hắn, cười không nói. Diệp Thiên mệnh nói, tiền bối, ta cảm thấy, ngươi sẽ thua. Vũ trụ ý chí có chút ý vị thâm trường nói, vậy liền nghe thiên mệnh đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục chậm rãi trôi giạt đến Diệp Thiên mệnh trước mặt, đây là chính ta viết một đạo luận, coi như ta đưa lễ vật cho ngươi, còn dưới người của ta vị trí này, ta chỉ có thể tạm thời để cho người khác tới ngồi. Diệp Thiên mệnh nhìn về phía cái viên kia phù lục, cái viên kia phù lục đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào hắn giữa chân mày. Rất nhanh, một đạo cho đến trước mắt mạnh nhất luật xuất hiện ở Diệp Thiên mệnh trong óc, luật phía trên. Thấy cảnh cao hơn một cấp, thấy pháp cao hơn một cấp, thấy đạo cao hơn một cấp. thấy luật cao hơn một cấp, thấy thế gian hết thảy cao hơn một cấp.
Còn có một chương,
hôm nay 7 giờ đúng giờ TikTok trực tiếp. Những cái kia luôn mắng ta nước ra hỏa, có dám tới hay không TikTok cùng ta liền mạch ở trước mặt nói, ta muốn cùng các ngươi chung môn đối thư. Là ra môn liền đến làm mặt phun.
Chương 895, một bộ váy trắng.
Chương 895, một bộ váy trắng. Thấy luật cao hơn một cấp, Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn so sánh một chút, chính mình chân lý định luật hoàn toàn không cách nào cùng này đạo luật chống lại.
Vũ trụ luật,
đây là vũ trụ ý chí chính mình luật. Trước mắt mà nói, liền là cao hơn hết thảy. Cho dù là nguyên thủy luật, cũng sẽ bị nó nghiền ép. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía trước mắt vũ trụ ý chí, mà giờ khắc này, này vũ trụ ý chí đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, nhưng trên mặt hắn lại là mang theo mỉm cười. Chúc ngươi thành công. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta cũng hy vọng ha. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi này đạo luật cho ta sẽ lãng phí.
Vũ trụ ý chí lại nói, cực chính là như vậy. Có một nửa thua cơ hội, cũng có một nửa thắng cơ hội.
Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chuẩn bị nhường người nào tới đón vị trí này?
Vũ trụ ý chí hỏi lại, ngươi có cái gì giới thiệu người chọn sao?
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Vũ trụ ý chí tiếng cười càng lúc càng lớn, không thể không nói, ngươi tính cách này, xác thực hết sức hợp ta khẩu vị, có lẽ chúng ta đã từng cũng đã có chung nhau trải qua.
Diệp Thiên Mệnh nói, chung nhau trải qua.
Vũ trụ ý chí cười nói, đi lý niệm phái, đạo lý đều tương đối nhiều, người khác đều rất chán ghét chúng ta.
Ha ha.
Diệp Thiên Mệnh cũng nở nụ cười, cái kia đúng là.
Vũ trụ ý chí mỉm cười nói, còn có cái gì nghĩ nói chuyện sao?
Ngươi hẳn là có không ít nghi vấn a.
Diệp Thiên Mệnh gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối, vũ trụ là vô cùng lớn, vẫn là có hạn lớn?
Vũ trụ ý chí nở nụ cười, ta đoán được ngươi muốn hỏi cái này vấn đề.
Diệp Thiên Mệnh nói, tương đối hiếu kỳ.
Vũ trụ ý chí hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi cảm thấy vũ trụ là vô cùng lớn, vẫn là có hạn lớn?
Diệp Thiên Mệnh nói, vô hạn.
Vũ trụ ý chí nói khẽ, đại đa số người cũng đều là nghĩ như vậy.
Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, chẳng lẽ là có hạn lớn?
Vũ trụ ý chí nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, đối với 99% người mà nói, là vô cùng lớn, nhưng đối với số ít người mà nói, là tiếp cận có hạn.
Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, tiếp cận có hạn.
Vũ trụ ý chí gật đầu, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, tại vùng ngân hà kia phần cuối, nơi đó xuất hiện một cái thông đạo.
Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nhìn về phía vũ trụ ý chí nói khẽ, ngươi biết cái thông đạo này thông tới đâu sao?
Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia cái lối đi, mà lấy thực lực của hắn bây giờ, thần thức của hắn lại không nhìn thấy cái kia đầu cuối lối đi.
Vũ trụ ý chí nói, không biết,
không biết.
Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía vũ trụ ý chí mỉm cười nói, liền là không biết.
Ta cũng rất tò mò các.
Diệp Thiên Mệnh nói, không có đi xem một chút.
Vũ trụ ý chí nói khẽ, nếu là đã từng, còn có khả năng, nhưng bây giờ ta
hữu tâm vô lực.
Diệp Thiên Mệnh yên lặng.
Lúc này vũ trụ ý chí đúng là quá hư nhược.
Hắn không nghĩ tới, cái này tiêu hao lại là to lớn như thế.
Cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng.
Vũ trụ ý chí nói khẽ, ta sở dĩ lưu lạc đến tận đây, là bởi vì ta lúc ấy đã muốn lại muốn.
Tương lai ngươi nếu là ngồi vào vị trí này, ngươi sẽ không dẫm vào ta vết xe đổ.
Diệp Thiên Mệnh nói, thật đã đến vô pháp vãn hồi trình độ sao?
Vũ trụ ý chí nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta cảm thấy vị trí này, ngươi làm chính là thật không tệ.
Ha ha.
Vũ trụ ý chí nở nụ cười, rất vui vẻ nghe được ngươi nói câu nói này, thật.
Diệp Thiên Mệnh cũng nở nụ cười.
Cười chỉ chốc lát về sau, vũ trụ ý chí nói khẽ, quy luật.
Cái gì là quy luật?
Cũng đi, mới đến, cũng là một loại quy luật.
Diệp Thiên Mệnh yên lặng.
Vũ trụ ý chí tiếp tục nói, mà chúng ta muốn làm, chính là muốn duy trì loại quy luật này.
Diệp Thiên Mệnh nhìn xem vũ trụ ý chí, về sau còn có cơ hội gặp mặt sao?
Vũ trụ ý chí cười nói, ai biết được.
Diệp Thiên Mệnh khẽ gật đầu, bảo trọng.
Vũ trụ ý chí mỉm cười nói, bảo trọng.
Bọn hắn đều có lẫn nhau việc cần hoàn thành.
Diệp Thiên Mệnh quay người rời đi.
Mà lúc này, vũ trụ ý chí nhịn không được nói, không thể không làm sao.
Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía hắn, không thể không làm sao.
Ha ha.
Vũ trụ ý chí cười ha hả.
Bọn hắn lẫn nhau muốn làm sự tình, đều là không thể không làm.
Diệp Thiên Mệnh phất phất tay, bảo trọng.
Nói xong, hắn tan biến tại nơi xa.
Vũ trụ ý chí đưa mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn cười to, cũng là thời điểm vì chính mình sống mấy ngày. Nói xong, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía đầu kia không biết lối đi đi đến. Mà khi hắn đi vào cái kia cái lối đi lúc, đột nhiên, vùng vũ trụ này luật biển trực tiếp sôi trào lên, vô số luật tại lúc này rung động. Mà tại chỗ sâu nhất, những nguyên thủy luật đó chủ nhân giờ phút này cũng dồn dập nhìn về phía vị trí kia. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ vang lên vũ trụ ý chí thanh âm, tuyển cái khác vũ trụ chi chủ,
tuyển cái khác vũ trụ chi chủ.
Nghe đến nơi này, hết thể nguyên thủy luật chủ nhân toàn bộ sôi trào lên, bọn hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tờ vũ trụ ý chí ngồi qua vương tọa.
Vũ trụ thần tọa.
Ngồi ở đây tòa phía trên, có thể tăng mức bất luận cái gì luật gấp trăm lần lực lượng.
Gấp trăm lần.
Bây giờ nguyên thủy luật khủng bố đến mức nào?
Nếu là lại tăng thêm gấp trăm lần,
cái này dụ hoặc, người nào có thể cự tuyệt?
Kinh khủng nhất còn không phải điểm này, mà là
ngồi vào vị trí này mới có thể đủ thấy càng xa càng xa.
Không biết,
đối vũ trụ ý chí mà nói, con đường kia là không biết, nhưng tương tự, đó cũng là một loại hy vọng.
Tựa như nhân sinh,
cũng bởi vì tử vong là không biết, cho nên người sinh mệnh mới có ý nghĩa, nếu là ngươi biết lúc nào sẽ chết, cuộc đời của ngươi còn sẽ có hy vọng sao? Đối với này chút nguyên thủy luật cường giả tới nói, cũng là như thế. Bọn hắn cần liền là không biết, không có phát hiện không biết, cái kia ngược lại là kinh khủng nhất. Mà bây giờ, vũ trụ ý chí rời đi, đồng thời còn nói, tuyển cái khác tân chủ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội trời cho. Nguyên bản vũ trụ ý chí tại thời điểm, bọn hắn còn thật không có dám nghĩ như vậy, bởi vì vũ trụ ý chí thực lực quá mạnh. Nhưng bây giờ, rất nhanh, vũ trụ trong điện, các đại nguyên thủy luật chủ nhân quyết định họp. Vũ trụ ý chí hiện tại đã không tại, bởi vậy, hiện tại bọn hắn này chút nguyên thủy luật giả, liền là vùng vũ trụ này chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Vũ trụ điện ở vào vũ trụ luật hải chỗ sâu nhất trong một vùng hư không, cả tòa đại điện là từ vũ trụ ý chí thành lập mà thành, đại điện cực sự hùng vĩ, ở trong đại điện có 9 tòa đài cao, 9 tòa đài cao đại biểu cho 9 vị nguyên thủy luật giả, nhưng bây giờ lại khác xếp đặt 3 tòa đài cao, cũng chính là 12 tòa. Này 3 tòa đài cao liền là gần nhất mới định nguyên thủy luật 3 vị. Vị Ương Tú, Khổ Tử, Diệp Thiên Mệnh. Rất nhanh, trong đại điện 9 tòa đài cao bên trên lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút hư ảnh, những bóng mờ kia dần dần ngưng tụ. Lần này, đều là bản tôn có mặt. Không có cách, lần này việc quan hệ vũ trụ chi chủ. Vị trí này, chỉ chốc lát, một tên con kiếm nữ tử đi đến. Người tới chính là vị Ương Tú. Nàng đi tới thuộc về mình trên đài cao, so sánh với đã từng, nàng bây giờ, kiếm đạo càng thêm nội liễm. Một lần kia bị đánh đập về sau, đối với nàng mà nói, để cho nàng chân chính thu hồi phong mang của mình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chân chính ý thức được điểm này người, mới có thể thật trưởng thành. Rất nhanh, trong điện lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy người, chỉ chốc lát cũng chỉ còn lại có 2 cái vị trí. Đúng lúc này, một tên thân mang một bộ váy đỏ nữ tử đi đến. Trong lúc người đi tới lúc, giữa sân ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía nàng. Khổ Tử, một người định ba luật. Không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đến mức thực lực của nàng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hiện tại bọn hắn cũng không biết, bởi vì còn chưa hề giao thủ. Đương nhiên, đến bọn hắn này loại cấp bậc, trừ phi một chút đặc thù sự tình, không phải rất khó giao thủ. Vị Ương Tú tầm mắt cũng rơi vào Khổ Tử trên thân, đối với vị này Khổ Tử, trong mắt nàng cũng là tràn ngập tò mò. Còn có chiến ý, bởi vì các nàng đều là người trẻ tuổi, mà Khổ Tử lại là nhìn cũng không nhìn nàng, đi thẳng tới thuộc về mình vị trí kia. Đi đến vị trí kia về sau, nàng hai mắt liền chậm rãi đóng lại. Mà trong đại điện cũng chỉ thừa một cái chỗ trống. Chỗ trống này đưa chính là Diệp Thiên Mệnh. Sau một hồi, Diệp Thiên Mệnh vẫn không có xuất hiện. Khổ Tử nhìn thoáng qua vị trí kia, không nói gì. Lại qua rất lâu, một thanh âm đột nhiên từ trong đại điện vang vọng, Diệp đạo hữu truyền tin tới. Lần này hội nghị hắn không tham gia, hắn cũng vô ý tranh đoạt vũ trụ chi chủ vị, để cho chúng ta tự động giải quyết. Mọi người khẽ gật đầu, không đến, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, đối bọn hắn tới nói, này tự nhiên là chuyện tốt. Mà cách đó không xa, cái kia Khổ Tử nhìn thoáng qua cái kia không vị trí, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Mà một bên khác, Diệp Thiên Mệnh thì là về tới đã từng quan huyền vũ trụ, hắn đi tới đã từng Diệp tộc. Chờ đợi sau khi, lại đi đã từng cùng Mục Quan Trần chỗ cái kia quan huyền thư viện, cuối cùng lại đi cổ tân thế. Lá liền là Mục Thần Thương chỗ cái kia mảnh vũ trụ. Đi dạo rất rất lâu về sau, hắn cuối cùng đi đến một đám mây mang phía trên. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ trước mặt, nơi đó trưng bày một bàn cờ. Thời gian 10 năm đã đến. Diệp Thiên Mệnh đi tới. Người đeo mặt nạ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh đi tới người đeo mặt nạ trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt người đeo mặt nạ, ta muốn phục sinh đã từng hết thể chết đi người, bọn hắn không nên bị làm quân cờ như vậy đối đãi. Người đeo mặt nạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, không. Đi. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi hướng đi người đeo mặt nạ, ta không phải đang tranh thủ ý kiến của ngươi, mà là tại nói cho ngươi. Và anh. Trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà lên. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn không, một đạo váy trắng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Triệu Hoán Tương Lai Thân. Chương 896, nói ra tức thật. Chương 896, nói ra tức thật. Theo cái kia đạo nữ tử váy trắng hư ảnh dần dần ngưng tụ, toàn bộ tinh khung đống nhiên chìm xuống, giữa thiên địa, một loại khó nói lên lời, siêu thoát nhận biết đại khủng bố, như vô hình như thủy triều lặng yên tràn ngập thiên địa, bao phủ bản cổ. Nay loại khủng bố, vượt xa tại trước mắt đã biết hết thể nguyên thủy định luật. Bao quát cái kia chấp trưởng vạn giới vận chuyển vũ trụ ý chí. Không đúng, phải nói tất cả mọi thứ tại đây đạo uy áp khí tức trước mặt, đều như sâu kiến. Mà giờ khắc này, tại triệu hoán này tương lai thân trong chốc lát, Diệp Thiên Mệnh cũng có toàn cảm độ mới. Bởi vì giờ khắc này, hắn đang cùng nữ tử váy trắng cùng hưởng. Cùng hưởng nàng bộ phận đạo vận, cùng hưởng nàng bộ phận tư tưởng. Mặc dù chỉ là bộ phận, nhưng đối với hắn giờ phút này tới nói, lại như hết ngồi đáy giếng bỗng nhiên nhảy ra giếng sâu, lần thứ nhất nhìn trộm đến vũ trụ này vô tận quần quần cùng thâm thúy. Rung động. Không có gì sánh kịp rung động. Ngay sau đó, trước kia trên con đường tu hành nghi hoặc, vô số tắc, tại lúc này dồn dập như băng tuyết tan rã, tự sụp đổ. Bởi vì hắn giờ phút này cùng nữ tử váy trắng cùng hưởng bộ phận đạo vận cùng tư tưởng, đã từng một chút suy nghĩ, trong nháy mắt thông suốt. Thì ra là thế. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, chân lý định luật như nhảy nhót thần huy, phù ở trong tay, hắn nhìn chăm chú lấy này từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thủy luật, khóe miệng dương lên một tia hiểu thấu cười. Định luật, cái gọi là định luật, liền là tại vùng vũ trụ này định ra một loại quy tắc, này loại quy tắc liền cùng loại với một loại luật pháp, thế nhân đều phải tuân thủ. Nhưng giờ phút này, mượn nhờ nữ tử váy trắng bộ phận nói, vô thượng tư duy, làm cho hắn liếc mắt nhìn thấu này nguyên thủy luật cùng thế gian này đại đạo thiếu hụt cùng với bay lên phương hướng, còn có sức mạnh bản nguyên tầng dưới chốt nhất logic. Định nguyên thủy luật, liền là chế định quy tắc người kia sao? Không phải. Thay lời khác tới nói, vũ trụ ý chí cũng không phải chế định quy tắc người kia. Bởi vì vũ trụ này ở giữa, sớm có vô số sơ thủy quy luật tuyên cổ trường tồn, này chút sơ thủy quy luật còn tại vũ trụ ý chí trước đó, vũ trụ ý chí chẳng qua là tại tuân theo cùng phục vụ này chút quy luật, nó cũng không có cao hơn này chút vũ trụ quy luật. Đây cũng là ngày nào đó ngấm dần suy yếu, không ngừng già yếu căn nguyên, nó tự thân cũng bị giam cầm ở này quy luật lồng giam bên trong. Quy luật. Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng nụ cười càng ngày càng mở rộng. Bởi vì tại lúc này, mượn nhờ nữ tử váy trắng bộ phận đại đạo cùng vô thượng tư duy, hắn đã hiểu muốn thế nào đi đến phương diện cao hơn. Đánh vỡ. Thế gian đủ loại quy luật hình thành, cái này là một bộ quy tắc, mà ngươi mong muốn siêu việt chúng nó. Đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất, cái kia chính là trực tiếp đánh vỡ. Cũng chỉ có đánh vỡ, ngươi mới có thể thành lập được thuộc về mình chân chính đại đạo, cũng mới có thể đi ra thuộc về mình chân chính đại đạo chi lộ. Chính như thế gian vương triều thay đổi, nếu muốn triệt để phá vỡ cũ pháp, chỉ có cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ hết thể chế độ cũ, trở thành cái kia bình định lại luật pháp, chấp trưởng càn khôn người. Tại đã có quy tắc bên trong đăng lâm tuyệt đỉnh, chỗ tuân theo vẫn như cũng là hán luật, mà không phải kỳ đạo. Này không gọi luật phá, này gọi tuân theo. Ngươi chỉ có đánh vỡ hết thảy, cũng nhất định phải đánh vỡ hết thảy. Ta không muốn ngươi nhận vì cái thế giới này quy tắc là thế nào. Ta muốn ta nhận vì cái thế giới này quy tắc là thế nào. Ta không muốn ngươi định nghĩa. Ta muốn ta định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh ngộ. Trật tự, đại đạo, quy tắc, chân lý, thế gian đủ loại, tất cả đều là lồng giam. Có lồng giam là vùng vũ trụ này thực hiện chúng sinh, mà có chút lồng giam lại là người tu hành chính mình cho mình mặc lên xiềng xích. Vũ trụ ý chí như thế nào, nguyên thủy luật lại như thế nào, bất quá đều là tại lồng giam bên trong mang theo xiềng xích mẻ múa. Tam kiếm phía dưới, tất cả mọi người là tù phạm. Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng nụ cười dần dần biến đến đắng chắc dâng lên, rồi lại cấp tốc hóa thành sáng rực bùng cháy quyết ý. Thế giới này quả nhiên như cùng hắn châu nghĩ như vậy, thậm chí tàn khốc hơn. Mà ở đối diện hắn, Thanh Câu cũng không ngăn cản hắn, chẳng qua là đứng yên hư không dưới mặt nạ, bên môi mỉm cười. Bởi vì nàng biết trước mắt tiểu gia hỏa này đã bắt đầu hiểu rõ cái thế giới này một chút chân tướng. Mặc dù chỉ là ánh sáng nhạt, nhưng Diệp Thiên Mệnh đã đang từ từ theo linh đến một. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng Thanh Câu. Hắn lòng bàn tay chậm rãi mở ra, lang tiếng mở miệng, đánh một trận. Thanh Câu chậm rãi đứng dậy, hoàng y phiêu đãng, giống như cửu thiên tiên trước khi, nàng mặt hướng Diệp Thiên Mệnh, thỉnh. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, phất tay áo vung lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, ước vạn đạo chân lý định luật phù lục như ngân hà vỡ đê, dâng trào mà xuống, qua trong giây lát liền bảy khắp toàn bộ tinh không, sáng chói chói mắt, chiếu sáng vạn cổ đêm dài. Chân lý định luật còn tại, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đi qua chân lý, là thế gian chân lý, cần chúng sinh tán thành, cần vũ trụ ý chí thừa nhận. Mà giờ khắc này, hắn Diệp Thiên Mệnh muốn định, không còn là thế gian chân lý, mà là muốn trọng tân định nghĩa chân lý. Định nghĩa thuộc về hắn Diệp Thiên Mệnh chính mình chân lý tuyệt đối. Nay chân lý, không cần chứng thực với thiên, không cần tán thành tại vạn linh, càng không cần vũ trụ ý chí tán thành, chỉ vì xuất từ hắn cậu, chính là vĩnh hằng, chính là trí cao. Diệp Thiên Mệnh từng bước một bước về phía Thanh Câu, tiếng như thiên hiến, biển đến vô biên tiên làm ở, núi trèo lên tuyệt đỉnh. Ánh mắt của hắn đông nhiên sắc bén như xây dựng chi quang, âm điệu cũng trong phút chốc đột nhiên cất cao, như ngàn tỷ thần lôi đồng thời nổ vang, ta là đỉnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Câu, nếu thế gian không có tuyệt đối vĩnh hằng chân lý, cái kia, ta nói tức chân lý, ta nói tức chân lý. Ầm ầm. Nói xong trong chốc lát, một đạo không cách nào hình dung khí thế mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như ngàn tỷ tòa vũ trụ đồng thời sinh ra, đồng thời bùng cháy. Ngay sau đó, vùng vũ trụ này bỗng nhiên lâm vào một loại tuyệt đối ngưng trệ. Cân đối, thời gian, không gian, vĩ độ, luân hồi, thiện ác, chư thiên vũ trụ hết thảy lưu chuyển không thích nguyên thủy quy luật, tại thời khắc này, như là bị một đầu vô hình cự thủ ngang tàng bóp cổ lại, triệt để cứng đờ. Cũng không phải là giam cầm, mà là siêu việt. Trong nháy mắt này, hắn này chân lý định luật trực tiếp siêu việt hết thảy. Mà tại thời khắc này, toàn bộ vũ trụ luật hải chỗ sâu, hết thảy nguyên thủy luật người sở hữu dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh phương hướng, bọn hắn tầm mắt đều là run sợ. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh cùng Thanh Khâu chỗ phiến khu vực này, nhưng bọn hắn biết, có một loại mới luật sinh ra. Mà này loại luật cao hơn hiện nay có nguyên thủy luật. Có người mở ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo chi lộ. Những nguyên thủy luật đó vĩnh viễn người, trong mắt đã là kinh hãi, lại là hưng phấn. Một tên thân mang váy đỏ nữ tử đứng yên hư không, nàng chắp hai tay sau lưng, nhìn tinh hà phần cuối, ở trên người nàng tản ra cực kỳ đáng sợ ác đạo khí tức, chính là Khổ Tử. Khổ Tử lặng lặng nhìn xem cái kia mảnh sâu trong vũ trụ, sau một hồi, nàng nói khẽ, "Đúng, người sao? Nơi này, vạn pháp đều hư, duy ta chân lý vĩnh tồn." Diệp Thiên Mệnh vẫn như cũ chậm rãi hướng đi Thanh Câu, thanh âm hắn cũng không cao, lại như là sáng thế thần chỉ viết dưới đầu thứ nhất châm ngôn, rõ ràng vang vọng tại mỗi một tấc ngưng trệ hư không bên trong, là gấn vào mỗi một hạt tĩnh lặng đuổi trần chỗ sâu. Và anh, quanh người hắn ngàn tỷ chân lý thần phù đống nhiên bùng cháy, hóa thành thuần túy trí cực trắng ánh sáng màu vàng nóng, cái kia cũng không phải là ánh sáng, mà là lý cụ hiện, là đạo hiển hóa. Màn sáng đi tới, nơi đây bị phủ định có từ lâu pháp tắc như là băng tuyết gặp dương, vô thanh vô tức tăng dã, sụp đổ, tiến diệt. Vùng tinh không vũ trụ này, vạn luật thành không. Chỉ có hắn cùng nói chân lý trở thành đây tuyệt đối trong hư vô duy nhất chân thực. Đương nhiên, còn có Thanh Câu. Giờ khắc này, chỉ cần Diệp Tiên mệnh một cái ý niệm trong đầu, hắn là có thể phủ định thế gian hết thảy pháp, đại đạo, quy tắc, nguyên thủy luật, bao quát vũ trụ ý chí. Thanh Câu đứng ở này mảnh tuyệt đối không bên trong, Hoàng Y vẫn như cũ phiêu đãng, lại phảng phất mất đi dựa vào, nhưng nàng nụ cười trên mặt càng sâu, lại mang theo một tia khó mà lời nói tán thưởng cùng. Chờ mong, thiện. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Câu nói này là có chút nhịn không được, bởi vì Diệp Thiên mệnh để cho nàng ngoài ý muốn. Sau một khắc, nàng chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt. Phản phất một khối vô cùng lớn miếng vải đen bị bỗng nhiên xé rách ra một đường vết rách, lỗ hổng bên ngoài cũng không phải là vốn có vũ trụ tinh không, mà là sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận đủ loại nguyên thủy luật chảy. Đó là pháp tắc mặt sinh, đại đạo không còn nguyên thủy hỗn độn, liền vũ trụ ý chí đều không thể chạm đến tuyệt đối vô tự. Nàng cưỡng ép xé mở Diệp Thiên mệnh chân lý lĩnh vực một góc, đưa tới nguyên thủy luật trung cực chi địch. Hỗn độn, vô tự. Hỗn độn vô tự loạn lưu như diệt thế hồng đảo, gầm thét tràn vào, cố gắng cọ rửa yên diệt này mảnh bị chân lý cố định lĩnh vực. Đây là căn bản nhất lực lượng va chạm. Dưới mặt nạ, Thanh Câu đang cười mỉm mà nhìn xem Diệp Thiên mệnh, nàng cắt ra này mảnh chân lý lĩnh vực dẫn tới này mảnh hỗn độn. Tự nhiên không phải muốn hủy diệt cùng chèn ép Diệp Thiên mệnh, mà là muốn lại nâng lên một thoáng, nhường Diệp Thiên mệnh đi đến phương diện cao hơn. Mà nàng biết, dùng Diệp Thiên mệnh hiện tại trạng thái là hoàn toàn có khả năng. Mà nơi xa, Diệp Thiên mệnh trong mắt tinh quang bắn mạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hỗn độn, vô tự. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gầm thét, cũng cần tại ta chân lý phía dưới cúi đầu. Hắn tiến lên trước một bước, đối mặt dâng trào mà đến hỗn độn chiều dâng, tiếng như thiên hiến, không thể tránh nghịch, ta nói, hỗn độn phải có tự, loạn lưu nên có quỹ. Nói ra, pháp eo. Ầm ầm. Cái kia nguyên bản cuồng bạo bừa bãi tàn phá, vô pháp vô tướng hỗn độn loạn lưu, đột nhiên hơi ngưng lại. Phản phất một đầu diệt thế hung thú bị mặc lên vô tướng dây cương. Loạn lưu bên trong, lại có từng điểm bạch kim hào quang cưỡng ép sáng lên, như là trong đêm tối cưỡng ép bay lên sao trời, mạnh mẽ ở trong hỗn độn mở ra từng đầu trật tự giành mạch quy tích. Hỗn độn bắt đầu tuân theo hắn quyết định lý mà vận chuyển. Ta nói, hư vô ứng sinh giới, không bên trong làm còn có. Diệp Thiên mệnh thanh âm lần nữa vang vọng. Đệ nhị nói tái xuất. Ầm ầm. Tuyệt đối hư vô lĩnh vực kịch liệt chấn động, cái kia bị hỗn độn cọ rửa khu vực, lại có thế gian đủ loại pháp tắc, đại đạo, quy luật lăng không tuân ra, một phương nhỏ bé lại hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu, lại hỗn độn cùng hư vô biên giới chỗ bị cưỡng ép xây dựng, tạo nên. Tuy chỉ có trong vòng nghìn dặm, lại sinh cơ bừng bừng, đạo vận sơ thành, tuân theo lấy hắn chế định hoàn toàn mới pháp tắc vận chuyển sinh diệt. Từ không sinh có. Nói ra tức thật, chân lý định luật lại lên một tầng nữa.